Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhường sư tôn biết được nàng nhóm làm hết thảy. Như là đã bị sư tôn phát hiện, vậy liền trực tiếp hỏi một cái sư tôn ý kiến. Sư tôn, nơi đây là ta cùng tứ sư muội tìm tới, không biết sư tôn nhưng hài lòng. Quý U Ngộng cung kính hỏi. Nhìn trước mắt trên biển mây đầy trời hào quang, Phong Diệu Y đã tại tưởng tượng cùng ái đồ cùng một chỗ thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn hình ảnh. Nghĩ đến cái này, Phong Diệu Y nội tâm không khỏi càng phát ra vui vẻ, hướng Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng cười nói, Phàm Nhi, ngươi là như thế nào tìm đến chỗ này địa phương, vi sư phi thường ưa thích. Ách Lâm Bất Phàm có chút lúng túng mắt nhìn một bên Quý U Ngộng. Quý U Ngộng, ta vừa mới thanh âm chẳng lẽ có nhỏ như vậy sao? Sư tôn, nơi đây là ta cùng tứ sư muội tìm tới, không biết sư tôn nhưng hài lòng. Quý U Ngộng lặp lại lần nữa nói, chỉ bất quá lần này cố ý tăng lên âm lượng. Nghe vậy, Phong Diệu Y lập tức thoảng qua thần đến, chân mày hơi nhíu lại. Này làm sao còn có một người? Ảnh hưởng nghiêm trọng nàng cùng ái đồ thưởng thức phong cảnh. Bản tọa biết được. Phong Diệu Y trầm giọng nói. Nói cho hết lời, Phong Diệu Y lần nữa cười khanh khách nhìn về phía Lâm Bất Phàm, ôn nhu nói, Phàm Nhi, nơi đây cùng Vân Hải Tiên Cung chi danh, vi sư cũng phi thường ưa thích. Xây dựng tiên cung những cái kia việc vặt liền giao cho người khác xử lý, chớ có quá vất vả. Phong Diệu Y quan tâm nói. Nghe vậy, một bên Quý U Ngộng nội tâm cảm giác bị đâm một đao. Sư tôn trong miệng người khác hẳn là chỉ là ta. Nghe xong sư tôn quan tâm về sau, Lâm Bất Phàm nội tâm có chút dở khóc dở cười. Sư tôn cái này thiên vị liền liền chính hắn cũng cảm giác có chút áy náy. Lập tức bất đắc dĩ nói, đa tạ sư tôn quan tâm, bất quá đồ nhi còn cần căn cứ nơi đây địa hình, vẽ ra bản thiết kế về sau, mới tốt đem cùng hạng mục công việc giao cho người khác xử lý. Thấy ái đồ thái độ kiên quyết, Phong Diệu Y cũng không tốt miễn cưỡng, ôn nhu nói, đã Phàm Nhi có phần này tâm, vậy vi sư liền không tại ảnh hưởng này Phàm Nhi. Dù sao, chỉ có nhường ái đồ chuyên tâm đem làm xong việc, khả năng sớm ngày cùng ái đồ vào ở tiên cung bên trong. Mỗi ngày thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn. Điểm ấy, Phong Diệu Y vẫn là phi thường rõ ràng. Nàng lần này theo tới, bất quá là muốn xác định một cái ái đồ cùng Quý U Ngộng đơn độc ly khai là muốn đi làm gì. Xác định xong, tâm cũng liền an. Lưu ái đồ cùng Quý U Ngộng một chỗ, nàng vẫn là có lòng tin. Không đơn thuần là nàng đối ái đồ có lòng tin, quan trọng hơn là nàng lượng Quý U Ngộng cũng không có cái này lá gan, có dũng khí đối ái đồ dâng lên mảy may lòng mơ ước. Gặp Phong Diệu Y dự định ly khai. Quý U Ngộng há hốc mồm, vốn định đem phát hiện lục sư muội mộ dung yên sự tình nói ra được, chỉ bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, nhìn Phong Diệu Y thân ảnh biến mất tại trong hư không. Dù sao nàng cùng Nam Cung Ngưng Tuyết tại Vân Hải Sơn tìm một lần về sau, cũng không có tìm được lục sư muội mộ dung yên tung tích. Lục sư muội mộ dung yên có lẽ cũng sớm đã ly khai, vẫn là không cho sư tôn tăng thêm chuyện phiền lòng. Phong Diệu Y ly khai về sau, Lâm Bất Phàm liền chính thức bắt đầu đối Vân Hải Sơn địa hình dò xét. Cả tòa Vân Hải Sơn thích hợp nhất xây dựng tiên cung vị trí, tự nhiên là chỗ đỉnh núi, chỉ bất quá cái này tốt nhất vị trí đã bị ban đầu kiến trúc chiếm. Những kiến trúc này tại phàm nhân trong mắt có lẽ tiên khí bồng bềnh, nhưng ở trong mắt Lâm Bất Phàm liền có chút quê mùa. Những kiến trúc này hết thệ cũng không thể mớn. Quý U Ngộng biết được Lâm Bất Phàm ý nghĩ về sau, cau mày nói, xác thực chẳng ra sao cả, nhưng toàn bộ dỡ bỏ cũng cần không ít thời gian. Dù sao cũng là cho sư tôn xây dựng tiên cung. Những kiến trúc này cũng không xứng với sư tôn thân phận. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm khẽ cười nói, không cần như thế phiền phức, ngươi cách xa một chút. Quý U Ngộng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo Lâm Bất Phàm, lui ra không ít cách. Sau đó cái gặp Lâm Bất Phàm theo trong càn khôn giới không biết xuất ra cái gì đồ vật, tựa như mấy quả đan dược. Cái này làm cho Quý U Ngộng có chút không hiểu, không minh bạch Lâm Bất Phàm xuất ra mấy quả đan dược là muốn làm gì. Lập tức cái gặp Lâm Bất Phàm một đạo linh lực thua đến đan dược bên trong về sau. Đem trong tay đan dược mất hết khu kiến trúc bên trong, một viên tiếp lấy một viên. Tại Quý U Ngộng khiếp sợ trong ánh mắt, những cái kia đan dược bộc phát ra cực mạnh uy năng, theo thông thiên tiếng vang nổ tung lên. Biển mây bốc lên, khí lưu đảo ngược, dâng lên to lớn mây hình ấm. Đợi bụi mù tán đi, Vân Hải Sơn trước kia những công trình kiến trúc kia đã biến thành cặn bã mảnh vỡ. Quý U Ngộng xem chính là trợn mắt hốt mồm, Lâm Bất Phàm trong tay những cái kia nho nhỏ dược hoàn lại có uy lực lớn như vậy. Nếu là đối thời gian chiến tranh có chỗ khinh địch, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá nhìn trước mắt phế tích, Quý U Ngộng không hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc, làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Chương 200, niềm vui ngoài ý muốn. Quý U Ngộng càng xem càng quen thuộc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng Huyền Minh Sơn chỗ thạch thất phế tích, cùng trước mắt phế tích biết bao tương tự. Đều phảng phất bị lôi đình chỗ hủy, nhưng trên thực tế đều là bị Lâm Bất Phàm trong tay cái kia uy lực to lớn nho nhỏ viên đan dược cho nổ nát. Lâm Bất Phàm dùng tạc đan đem những này quê mùa kiến trúc nổ nát về sau, liền chuẩn bị dùng càn khôn giới tạm thời đem những này cặn bã phế ngói thu lại. Dù sao những này cặn bã giữ lại cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng tiếp theo công trình, còn có thể ô nhiễm hoàn cảnh. Không thể không nói, có một cái chữ vật càn khôn giới thật đúng là thuận tiện. Giống những kiến trúc này rác rưởi dễ như trở bàn tay liền có thể xử lý sạch sẽ. Ngay tại lúc Lâm Bất Phàm sắp đem tất cả kiến trúc rác rưởi cũng xử lý sạch sẽ lúc, Quý U Ngộng sắc mặt bất thiện hướng hắn đi tới. Sư đệ, tốt bảo bối a. Nếu là ta không có đoán sai, Huyền Minh cung những cái kia bị tổn hại thạch thất, đều là ngươi dùng vừa rồi kia bảo bối nổ nát ta. Bị phát hiện. Lâm Bất Phàm dương mắt nhìn về phía Quý U Ngộng, mỉm cười. Quý U Ngộng cũng là không tính quá ngu ngốc. Nhưng là, hắn cũng không chuẩn bị giải thích cái gì. Hào không để ý tới Quý U Ngộng tra hỏi, tự mình thu dọn còn lại kiến trúc rác rưởi. Nhìn thấy mình bị không nhìn, Quý U Ngộng tức giận đến cắn răng răng lần. Hiển nhiên, Lâm Bất Phàm đây là chấp nhận, nhưng cũng căn bản không có đem chuyện này để vào mắt. Ỷ vào sư tôn sùng ái, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đợi tất cả kiến trúc rác rưởi cũng bị thu thập tốt, Lâm Bất Phàm nhìn xem một chỗ không ngừng tuôn ra dòng nước gấm con suối, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này chẳng lẽ là suối nước nóng? Lâm Bất Phàm vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Quý U Ngộng lúc này cũng không kịp tiếp tục tức giận Lâm Bất Phàm hành động, đầy mắt vui sướng nhìn xem chỗ này con suối. Nghe nói tắm suối nước nóng có thể tưới nhuần da thịt, trong trắng thông thấu, đối với biến đẹp, thế gian không có mấy cái nữ tử có thể cự tuyệt. Vừa nghĩ tới sư tôn tắm suối nước nóng lúc bộ dạng, Lâm Bất Phàm liền nhịp tim nhanh chóng. Ai nha? Không được, không thể lại nghĩ tình độc liền muốn phát tác. Ngay lập tức, Lâm Bất Phàm liền căn cứ suối nước nóng vị trí, bắt đầu thiết kế cả tòa tiên cung bố cục đồ. Gần nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Lâm Bất Phàm duỗi lưng một cái, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là cũng thiết kế tốt. Kết hợp trước đó trong phòng thiết kế, cả tòa Vân Hải Tiên Cung hình thức ban đầu cũng đã có. Chỉ bất quá chuyên nghiệp sự tình vẫn là cần người chuyên nghiệp đi làm, muốn chân chính xây dựng lên cả tòa Vân Hải Tiên Cung, vẫn là cần tìm chuyên nghiệp thợ thủ công để hoàn thành. Như sư tôn nói, những này việc vặt liền giao cho người khác đi làm. Là Quý U Ngộng cầm tới Lâm Bất Phàm bản thiết kế về sau, liền lập tức bị cái này ngựa thần lướt gió tung mây, không bám vào một khuôn mẫu, tràn ngập sáng ý thiết kế kinh đến. Lâm Bất Phàm những này thiết kế cho dù là lấy nàng hơn ngàn năm lịch duyệt, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu là dựa theo Lâm Bất Phàm thiết kế đem chọn tòa Vân Hải Tiên Cung xây dựng ra, lại phối hợp trên Vân Hải Sơn trên phong cảnh, tuyệt đối gánh chịu nổi Tiên Cung hai chữ. Chỉ là nhìn xem bản thiết kế, liền có chút tâm trí hướng về. Chỉ là, bản thiết kế tuy đẹp, nhưng Quý U Ngộng vẫn là bị Lâm Bất Phàm bản thiết kế trên đánh dấu lạ lẫm từ ngữ cho làm khó. Lập tức, Quý U Ngộng chỉ vào bản thiết kế trên một mặt giống tường, lại là trong suốt bộ dáng, đồng thời ghi chú cửa sổ sát sàn cùng kính hai cái từ ngữ địa phương, hướng Lâm Bất Phàm hỏi, sư đệ, cái này cửa sổ sát sàn ta còn có thể căn cứ chỉnh thể bố cục cùng thiết kế có chỗ lý giải, nhưng cái này kính không biết là loại nào chất liệu. Ngươi chưa thấy qua kính sao? Lâm Bất Phàm hỏi. Hắn thiết kế thời điểm ngược lại không muốn nhiều như vậy, bây giờ nghĩ kỹ lại, giống như xác thực chưa thấy qua kính. Quả nhiên, Quý U Ngộng lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua kính hai chữ. Đã như vậy, Lâm Bất Phàm châm trước sau khi, đem bản thiết kế trên kính hai chữ cho lao đi, cải thành trong suốt tinh thể mấy chữ. Thấy thế, Quý U Ngộng gật đầu. Kính mặc dù không có, nhưng ở tu tiên giới muốn tìm được một chút trong suốt tinh thể vẫn là phi thường dễ dàng. Bất quá cái này vẫn chưa xong, Quý U Ngộng tiếp lấy chỉ vào bản thiết kế trên buồn cầu hai chữ, hỏi, sư đệ, cái này con ngựa thùng tại sao muốn đặt tại gian phòng bên trong? Ách Lâm Bất Phàm hơi có vẻ xấu hổ, lập tức giải thích nói, đây không phải con ngựa thùng, mà là bài tiết dùng, ngươi nhìn ta thiết kế những này đường ống, chính là dùng cho bài phóng nước bẩn. Lâm Bất Phàm giải thích phi thường hăng say. Trung thực lời nói, tại không có chút nào cơ sở tình huống dưới, có thể thiết kế ra ống cống. Lâm Bất Phàm cảm giác tự mình vẫn rất lợi hại. Chỉ bất quá, đang nghe Lâm Bất Phàm sau khi giải thích, Quý U Ngộng biểu lộ là lạ. Cuối cùng vẫn thực tế nhịn không được ngắt lời nói, sư đệ, hẳn là ngươi bây giờ kim đan viên mãn tu vi, còn cần như cái phàm nhân đồng dạng bài phóng thể nội tạp chất. Quý U Ngộng trong giọng nói bao nhiêu mang theo trọn kịch cười ý vị, chỉ bất quá vẫn là khống chế được. Quý U Ngộng cái này hỏi một chút, một cái đem Lâm Bất Phàm hỏi bị choáng váng. Hắn sang tác quá mức đầu nhập, cũng quên tự mình là người tu hành thân phận. Người tu hành đến trúc cơ cảnh sau liền có thể tích lốc, dựa vào thiên địa linh khí cung cấp năng lượng, đâu còn cần bài tiết. Hắn đem buồn cầu đặt tại sư tôn trong phòng, chẳng phải là đối sư tôn kinh nhận. Sư tôn ngồi xổm ở trên buồn cầu hình ảnh quá đẹp, thực tế không dám tưởng tượng. Lâm Bất Phàm vội vàng đem buồn cầu cùng thiết kế các loại ống cống nhau nhau theo trên bản vẽ xóa đi. Có thời điểm tự cho là thông minh, ngược lại chính là vẽ rắn thêm chân. Vốn nghĩ liền đem xây dựng Vân Hải Tiên Cung sự tình cũng giao cho Quý U Ngộng, bất quá lần này xem xét, vẫn là cần hắn cùng nhau hợp tác mới được. Một phương diện có rất nhiều địa phương thiết kế cần hắn nói rõ, một phương diện khác có một ít dư thừa địa phương cũng cần Quý U Ngộng nhắc nhở. Thương lượng xong về sau, tiếp xuống liền phải đi tìm chuyên nghiệp thợ thủ công để xây dựng Vân Hải Tiên Cung. Vân Châu, ở vào Trung Châu đại lục phía Bắc. Vân Hải Sơn liền ở vào Vân Châu cảnh nội, Vân Châu cũng không có thánh địa cấp thế lực, phần lớn là một chút nhị tam lưu thế lực. Cái này tại một chút người hữu tâm trong mắt, Vân Châu thì tương đương với là nơi vô chủ. Gần nhất một chút thời gian, Vân Châu cảnh nội không ít tông môn thế lực thảm tao diệt môn. Đồng thời diệt môn phương thức cũng vô cùng quỷ dị cùng nhất trí, đó chính là toàn bộ trong tông môn tất cả mọi người, từ trưởng môn trưởng lão, cho tới ngoại môn tạp dịch đệ tử, đều bị luyện chế thành mặt cười con rối. Một thời gian, toàn bộ Vân Châu tất cả thế lực đều lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Tại Vân Hải Sơn cách xa nhau không đủ hơn 100 dặm chỗ, có một tòa Vân Sơn Thành, bên trong thành có một đặc thù môn phái, tên là Thiên Kiến Môn. Không dạy người tu hành, chỉ dạy người kiến trúc kỹ nghệ, môn phái tiếp nhận nghiệp vụ cũng là vì các loại tông môn thế lực xây dựng dinh thự cung điện. Lúc này Thiên Kiến Môn nghị hội trong đại sảnh, một chút trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Mà tại nghị hội đại sảnh chủ tọa phía trên, là một cái da thịt đen nhánh, thân hình cao gầy, bộ dáng nhìn qua mang theo vài phần mạnh mẽ nữ tử. Nữ tử này chính là Thiên Kiến Môn môn chủ Trúc Tử Linh. Môn chủ, hôm nay không ngừng có Vân Hải Sơn ở dưới bách tính chạy nạn đến Vân Sơn Thành, công bố gặp được mặt cười quỷ, chỉ sợ Vân Hải Sơn đã bị diệt môn, tiếp qua không lâu, chỉ sợ cũng đến phiên nhóm chúng ta Thiên Kiến Môn. Một cái trưởng lão lo lắng nói. Nghe vậy, một cái khác trưởng lão cũng nói bổ sung, môn chủ, ta Thiên Kiến Môn vốn là không phải tu hành môn phái, trong môn phái cũng không cao thủ, nếu là kia tặc nhân đánh tới, chỉ sợ không cách nào ngăn cản, vẫn là sớm làm giải tán, cũng miễn cho trong môn phái đệ tử hy sinh vô ích. Giải thể ngôn luận vừa ra, đám người nhao nhao bắt đầu đáp lời bắt đầu. Thấy thế, Trúc Tử Ninh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mấy cái này trưởng lão trong ngày thường chỗ tốt không ít vớt. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền nghĩ giải thể, quả thực không phải cái đồ vật. Cái này Thiên Kiến Môn là nàng tổ truyền ở dưới cơ nghiệp, há lại tùy tiện liền có thể tán. Chỉ bất quá xác thực trước mắt tình huống đặc thù, lưu lại sẽ chỉ hy sinh vô ích. Trúc Tử Ninh bất đắc dĩ thở dài về sau, lập tức nhãn thần kiên định nói, muốn đi ta cũng không ép ở lại. Nhưng cái này Thiên Kiến Môn tuyệt sẽ không tán. Chương 201, vừa đến đã đóng cửa. Nghe xong Quý U Ngộng đối cái này Thiên Kiến Môn sau khi giới thiệu, Lâm Bất Phàm cũng là hứng thú, không nghĩ tới cái này tu tiên giới vậy mà cũng có chuyên nghiệp công trình đội. Kể từ đó, xây dựng Vân Hải Tiên Cung sự tình cũng liền có chỗ dựa rồi. Chuyên nghiệp sự tình dù sao vẫn là cần giao cho chuyên nghiệp đoàn đội. Hai người đi lại tại Vân Sơn Thành bên trong, Lâm Bất Phàm gặp Quý U Ngộng xe nhẹ đường quen, tựa như đối hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Lâm Bất Phàm không khỏi hướng Quý U Ngộng hỏi, ngươi trước kia tới qua sao? Thế thì không có. Quý U Ngộng lắc đầu cười nói. Vậy ngươi vì cái gì quen như vậy luyện? Lâm Bất Phàm nội tâm cảm thấy hiếu kỳ. Giống như bỏ mặc sự tình gì, chỉ cần đến Quý U Ngộng trong tay, đều có thể tại trước tiên đạt được giải quyết. Nhưng Quý U Ngộng là tiên cung tuyến chỉ, Quý U Ngộng lập tức đã tìm được Vân Hải Sơn loại này tốt địa phương. Hiện tại muốn tìm xây dựng Vân Hải Tiên Cung thợ thủ công, Quý U Ngộng cơ hồ không chút do dự. Liền mang theo hắn đi vào cái này Vân Sơn Thành, thẳng đến Thiên Kiến Môn mà đi. Thật giống như không có Quý U Ngộng không biết đến sự tình. Sư đệ, người đây cũng đừng quản, nghe ta an bài là được rồi. Nhìn xem Lâm Bất Phàm dáng vẻ nghi hoặc, Quý U Ngộng nội tâm cảm thấy đắc ý. Tiểu sư đệ, cái này thế nhưng là ngươi mãi mãi cũng so không lên ta địa phương. Tại đã từng, nàng chính là sư tôn tin cậy nhất đồ đệ, cơ hồ bất cứ chuyện gì đều muốn giao cho nàng đi làm sư tôn mới có thể yên tâm. Nếu là liền điểm ấy bản thân cũng không có, còn như thế nào đạt được sư tôn tín nhiệm? Đừng nói là cái này Vân Châu cảnh nội tất cả tình huống, liền xem như toàn bộ tu tiên giới các môn các phái tình huống, nàng đều hiểu rõ không ít. Vì chính là tại sư tôn lúc cần phải, thời khắc làm tốt chuẩn bị. Đây có lẽ là nàng tại sư tôn trước mặt, duy nhất có thể mạnh hơn Lâm Bất Phàm địa phương, lại thế nào khả năng nói cho Lâm Bất Phàm. Gặp Quý U Ngộng không nguyện ý lộ ra, Lâm Bất Phàm cũng không bắt buộc. Dù sao chỉ cần Quý U Ngộng có thể dẫn hắn tìm tới một cái đáng tin cậy công trình đội là được rồi. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Kiến Môn trước cổng chính. Chỉ bất quá lúc này Thiên Kiến Môn ngoài cửa lớn, không ngừng có đeo lấy bao phục người ra ngoài. Xem ra, đây là dự định ly khai Thiên Kiến Môn. Gặp này chẳng cảnh, Lâm Bất Phàm không khỏi khẽ cau mày. Sẽ không như thế không may, vừa vặn đụng phải Thiên Kiến Môn đóng cửa a. Bất quá sự tình cũng không thể nghĩ hư hỏng như vậy, hướng phương diện tốt ngẫm lại. Nói không chừng đây là làm nhiệm vụ đi. lập tức Lâm Bất Phàm cản qua một tên tráng hắn hỏi, đại ca, các ngươi đây là làm nhiệm vụ sao? Còn ra cái gì nhiệm vụ? Cũng giải thể. Tráng hắn có vẻ rất không kiên nhẫn, đẩy ra Lâm Bất Phàm liền trực tiếp ly khai. Đến. Lần này có thể xác định Thiên Kiến Môn là đóng cửa. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Lâm Bất Phàm không khỏi nhìn về phía Quý U Ngộng, ý kia đã rất rõ ràng, đó chính là tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Quý U Ngộng lúc này cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, theo nàng biết, Thiên Kiến Môn đã là Vân Châu cảnh nội lớn nhất tốt nhất kiến trúc loại tông môn. Mỗi ngày tới cửa đi cầu hợp tác thế lực nối liền không dứt, làm sao lại gặp phải giải thể hoàn cảnh. Nàng chỉ bất quá gần đoạn thời gian chưa kịp thu thập tình báo, cái này Thiên Kiến Môn liền cô đơn, không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Vì xác minh cái này Thiên Kiến Môn tại sao lại đột nhiên cô đơn, Quý U Ngộng trực tiếp bước vào Thiên Kiến Môn trong cửa lớn. Thấy thế, Lâm Bất Phàm tự nhiên cũng là đi theo. Hiện tại Thiên Kiến Môn bên trong trên cơ bản đều là tất cả chú ý tất cả, căn bản là không có người để ý tới Lâm Bất Phàm cùng Quý U Ngộng hai cái này kẻ ngoại lai. Không thể không nói, cái này Thiên Kiến Môn không hổ là làm sao trị công trình, trong môn phái đệ tử trên cơ bản đều là hán tử khôi ngô. Bất quá cũng may Quý U Ngộng vì che giấu hai mắt người, ngụy trang dung mạo, nếu không còn không biết rõ sẽ khiến bao nhiêu hán tử vây xem. Đi vào Thiên Kiến Môn nội bộ về sau, Quý U Ngộng kéo qua một tên tráng hán tuân hỏi, vị này đại ca, Thiên Kiến Môn môn chủ nhưng tại. Tráng hán này lúc đầu đang chuẩn bị đi ra ngoài, dù sao không biết rõ vậy sẽ người luyện chế thành mặt cười con rối tặc nhân cái gì thời điểm sẽ đến, dừng lại thêm một hồi, cũng nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này đột nhiên bị người ngăn lại, tráng hán mặt mũi tràn đầy không vui, bất quá gặp ngăn lại hắn là cái cô nương. Mặc dù bộ dáng phổ thông, nhưng thanh âm kiểu mị động lòng người, phong tình vạn chủng, lúc này mới thu liễm tức giận, chỉ vào một cái phương hướng nói, môn chủ vừa mới tại phòng nghị sự, cô nương nếu là tìm môn chủ, có thể đi kia nhìn xem. Nói cho hết lời, tráng hán liền không kịp chờ đợi rời đi. Mặc dù cô nương kiểu mị, nhưng vẫn là bảo mệnh tương đối quan trọng. Thấy thế, Lâm Bất Phàm nội tâm là cảm thấy có chút nghi ngờ, tráng hán này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bước chân gấp rút, không giống như là giải thể. Ngược lại càng giống là đảo mệnh. Chẳng lẽ cái này Thiên Kiến Môn đột nhiên giải thể, không phải đóng cửa kinh doanh không đi xuống, mà là có cửu gia sắp lên cửa trả thù. Quý U Ngộng cũng ý thức được điểm này, xem ra muốn biết rõ điểm này, không thể không cùng cái này Thiên Kiến Môn môn chủ gặp mặt một lần. Hai người lập tức hướng vừa rồi tráng hán chỉ phương hướng đi đến, rất nhanh liền tìm được cường tráng hán khẩu bên trong phòng nghị sự. Mà lúc này trong phòng nghị sự, một cái da thịt đen nhánh, thân hình cao gầy nữ tử đang tay phải nâng trán, túi thấp đầu. Mặt ủ mày cho. Nữ tử này không phải người khác, chính là Thiên Kiến Môn môn chủ Trúc Tử Ninh. Tuy nói nàng một mực khăng khăng Thiên Kiến Môn sẽ không giải thể, sẽ một mực mở đi. Nhưng lúc này môn hạ đệ tử đã đi 7-8 phần, cùng giải thể đã không có gì khác biệt. Chưa từng nghĩ tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, cứ như vậy tại nàng trong tay tản. Mặc dù nội tâm của nàng 10 điểm không cam lòng, nhưng lại không có lực lượng ngăn cản. Dù sao nếu là nàng cưỡng ép tướng môn phía dưới đệ tử lưu lại, kia không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người theo nàng cùng nhau chờ chết. Nàng còn làm không được lanh khốc như vậy vô tình. Nghe được tiếng bước chân, Trúc Tử Ninh không có ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng hỏi, còn có chuyện gì? Nhìn xem cái này nữ tử, Lâm Bất Phàm ngẩn ra một cái, không nghĩ tới cái này tràn đầy cường tráng hán tử Thiên Kiến Môn, môn chủ lại là nữ tử. Một bên Quý U Ngộng ngược lại là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết được, lập tức nhìn xem Trúc Tử Ninh cười duyên nói, Trúc môn chủ. Không biết còn có mở cửa không? Nghe vậy, Trúc Tử Ninh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bất Phàm cùng Quý U Ngộng hai người, vốn cho rằng là những cái này lòng tham không đáy trưởng lão, còn muốn đòi lấy tài vật, không nghĩ tới lại là tới làm buôn bán. Nhìn xem hai người, Trúc Tử Ninh nhíu mày nói, hai vị không phải Vân Châu người a? Vân Châu cảnh nội không có thánh địa cấp thế lực, đều là nhiều nhị tam lưu tiểu môn tiểu phái, quyền địa tự dưỡng. Bất quá cũng chính vì vậy, bên ngoài lẫn nhau ở giữa quan hệ hòa hợp, tin tức cũng có liên hệ. Giờ này khắc này, vậy sẽ mấy cái tông môn diệt môn tặc nhân còn chưa trừ, người người cảm thấy bất an, lại thế nào khả năng có tông môn thế lực còn có tâm tư xây dựng mới cung điện phủ đệ. Nghe được Trúc Tử Ninh hỏi thăm về sau, Quý U Ngộng khoan thai cười nói, ta cùng sư đệ xác thực vừa tới Vân Châu không lâu. Thì ra là thế. Trúc Tử Ninh gật đầu, lập tức giải thích nói, các ngươi tới phi thường không trùng hợp, bây giờ Vân Châu có yêu nhân làm hại, đã có không ít tông môn thảm tao diệt môn. Hiện nay Vân Châu các môn các phái người người cảm thấy bất an, vì ngăn ngừa ta Thiên Kiến Môn đệ tử thảm tao độc thủ, đã ở hôm nay phân phát. Nói cho hết lời, Trúc Tử Ninh bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nàng trước đó một mực khăng khăng Thiên Kiến Môn sẽ không tán, nhưng giờ này khắc này đã cùng tản không có gì khác biệt, không cần thiết ở trước mặt người ngoài dáng chống đỡ mặt mũi. Chương 203, nhường Tam sư tỷ vĩnh viễn vui vẻ vui vẻ. Thiên kiến môn tuy nói đã gần như chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ngoại trừ môn chủ Trúc Tử Ninh bên ngoài, vẫn là có vài chục vị môn nhân dự định cùng thiên kiến môn cùng tồn vong. Những này môn nhân trên cơ bản đều là cô nhi, từ nhỏ tại thiên kiến môn lớn lên. Trúc Tử Ninh nguyên bản có khuyên bọn hắn ra ngoài tránh một cái, nhưng những người này đều là chết cưỡng. Chỉ cần Trúc Tử Ninh không ly khai thiên kiến môn, bọn hắn liền sẽ không ly khai. Trúc Tử Ninh là đã cảm động với bất đắc dĩ, có những này trung thành môn nhân tại, chỉ cần vượt qua lần này kiếp nạn, không lo thiên kiến môn không thể đồng sơn tái khởi. Trong lúc đó, Trúc Tử Ninh cũng đi tìm Quý U Ngộng một lần, gặp Quý U Ngộng khí định thần nhàn, cũng an tâm. Chẳng biết tại sao, nàng chính là đối Quý U Ngộng có một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Vào đêm, cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Trúc Tử Ninh mang theo lưu lại mấy chục cái môn nhân mai phục tại trong đại sảnh, mặc dù không có người biết rõ kia yêu nhân tối nay có thể hay không tới, nhưng không ai dám phớt lờ. Mà Quý U Ngộng thì mây trôi nước chảy thưởng thức trà, nàng có dự cảm, lục sư muội tối nay nhất định sẽ tới. Hô! Bang lang! Theo một trận âm phong thổi qua, cửa sổ bị thổi tới. Tùy theo mà đến là một trận chuông nhỏ đinh linh linh vang lên thanh âm, tại chuông nhỏ thanh âm bên trong còn kèm theo một cái thiếu nữ ha 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 tiếng cười. Một thời gian, bên trong đại sảnh trái tim tất cả mọi người cũng nhấc lên. Chuông nhỏ cùng tiếng cười. Cùng trong truyền thuyết, là kia yêu nhân không sai. Trúc Tử Ninh cái chán đã diễn ra mồ hôi lạnh, nhìn xem còn có nhàn tình nhã trí nhấm nháp Quý U Ngộng, trong lòng bất ổn. Sơ sót một cái, thiên kiến môn liền bị diệt môn, ngươi lại còn có rảnh rỗi thưởng thức trà. Bất quá khi phía dưới ngoại trừ tin tưởng Quý U Ngộng, cũng đừng không gì khác pháp. Nhưng chết tử tế bất tử, có xứng sờ đầu thanh không chịu nổi tính tình, xung phong nhận việc đối Trúc Tử Ninh cất cao giọng nói, môn chủ, ta đi chiếu cố cái này yêu nhân. Đừng đi. Trúc Tử Ninh vội vàng mở miệng ngăn lại, có thời điểm kiến thức quá nhỏ bé, chính là dễ dàng lỗ mãng làm việc. Cái này yêu nhân thế nhưng là liền Vân Châu tất cả đại tu đi môn phái cũng không thể thế nhưng tồn tại, như thế nào ngươi một cái đệ tử nho nhỏ đối phó. Chỉ tiếc, kia trẻ con miệng còn hôi sữa không biết là thật ốc, vẫn là nghĩ tại Trúc Tử Ninh trước mặt khoe khoang, không để ý chút nào Trúc Tử Ninh khuyên can, vọt thẳng ra ngoài. Đám người chỉ nghe kia trẻ con miệng còn hôi sữa một bên xông ra ngoài, một bên nghiêm nghị hô, yêu nhân, ta thiên kiến môn há lại cho ngươi dương ai. Một trận ngôn từ kịch liệt chửi rủa về sau. Trẻ con miệng còn hôi sữa thanh âm dần dần biến mất, ngược lại vang lên thiếu nữ ha 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 tiếng cười. Ai? Trúc Tử Ninh cùng sắc mặt của mọi người tối xuống, bất đắc dĩ thở dài. Hiển nhiên, kia trẻ con miệng còn hôi sữa đã ngộ hại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đám người lập tức cảnh giác lên, bên ngoài kia yêu nhân muốn xông vào tới. Nhưng mọi người đem ánh mắt tụ vào tại cửa ra vào lúc, trong lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Lại là vừa mới lao ra trẻ con miệng còn hôi sữa lông tóc không hao tổn đi đến. Mọi người ở đây đang vui vui coi là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đem yêu nhân giải quyết, dự định xông đi lên lúc, Quý U Ngộng lên tiếng ngăn lại bọn hắn. Dừng lại. Hắn đã chết. Quý U Ngộng âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, lập tức liền có người tức giận bất bình phản bác, như thế một người sống sờ sờ, ngươi làm nhóm chúng ta cũng mỏ mâm sao. Chính là, thụ sinh, ngươi nói một câu cho nàng nhìn một cái. Một cái cường tráng hán triều trẻ con miệng còn hôi sữa đầu hàng kêu gọi nói. Ha ha ha. Cái này tên là thụ sinh trẻ con miệng còn hôi sữa trong miệng phát ra tiếng cười. Người xem, thụ sinh một chút việc cũng không có. Tráng hán kia đang đắc ý lúc, bên cạnh một người vô hán, thụ sinh giống như có điểm gì là lạ. Trúc Tử Ninh lúc này cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem cái này tên là thụ sinh trẻ con miệng còn hôi sữa, nàng biết được tin tức vẫn là so những này môn nhân phải nhiều. Bề ngoài cùng người bình thường không khác. Nhưng hai mắt trợn lên, nhếch miệng một mực ha 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 cười không ngừng. Đây cũng là trong truyền thuyết nói tới mặt cười con rối sao. Trúc Tử Ninh nội tâm rung động không thôi, cái này ra ngoài còn không có thời gian mấy hơi, liền được luyện chế thành mặt cười con rối, cái này không khỏi cũng sắp một điểm. Đám người lúc này cũng nhìn ra không thích hợp, tráng hán kia càng là liên tục la lên trẻ con miệng còn hôi sữa danh tự, nhưng đạt được trả lời đều là ha 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 tiếng cười. Một thời gian... Những này hán tử khôi ngô cũng bị trước mắt một màn quỷ dị dọa đến ngây người tại nguyên chỗ. Là môn chủ Trúc Tử Ninh dù sao vẫn là càng thêm trầm ổn một cái, liên thanh nhắc nhở, tất cả mọi người lui ra phía sau, không nên tới gần cửa sổ. Làm xong đây hết thể về sau, Trúc Tử Ninh nhìn về phía còn ổn thỏa trong đại sảnh Quý U Ngộng. Tối nay thiên kiến môn sống hay chết, liền nhìn nàng. Sơ qua về sau, ngoài cửa truyền đến thiếu nữ hoạt bát thanh âm. Người đâu? Người đều đi đâu? A ta biết rõ. Các ngươi muốn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm đúng hay không? Ha ha ha. Thiếu nữ thanh âm nghe dễ nghe êm hay, nhưng trong đại sảnh mấy cái này tráng hán vẫn không khỏi đến cảm thấy rùng mình. Một ly trà phẩm xong, Quý U Ngộng chậm rãi đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Môn chủ, nàng thật có thể giải quyết yêu nhân sao? Một tên tráng hán tràn ngập chất vấn hướng Trúc Tử Ninh hỏi. Lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Trúc Tử Ninh trầm giọng nói. Lập tức trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe động tĩnh ngoài cửa. Đợi Quý U Ngộng đi ra cửa bên ngoài về sau, kia thiếu nữ hoạt bát thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha ha! Ngươi là tới tìm ta chơi phải không? Đi! Ta dẫn ngươi đi chơi rất hay địa phương. Quý U Ngộng thanh âm vang lên. Sau đó hai người thanh âm liền biến mất không thấy, mà kia cô âm phong cũng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhóm đi rồi sao? Hồi lâu yên lặng về sau, một tên tráng hán lên tiếng nói. Suy tư sau khi, Trúc Tử Ninh phân phó nói, đêm nay tất cả mọi người không thể ly khai đại sảnh này. Nghe vậy, đám người cũng coi là thở dài một hơi. Chí ít tạm thời là an toàn. Ha ha ha. Trong đại sảnh một cái âm thanh rất không hòa hài không ngừng vang lên. Một tên tráng hán cường tráng lấy lá gan đang kiểm tra cái kia đã được luyện chế thành mặt cười con rối trẻ con miệng còn hôi sữa về sau, thở dài nói, thủ sinh thật đã chết. Nhìn xem bây giờ sẽ chỉ cười trẻ con miệng còn hôi sữa, trên mặt của mọi người cũng phủ lên sầu bi. Một bên khác, Quý U Ngộng tại đem Mộ Dung Yên dẫn tới một chỗ không ai địa phương sau ngừng lại. Lục sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quý U Ngộng quay người nhìn về phía Mộ Dung Yên, khóe môi nhếch lên ý vị vị danh nụ cười. Cái gặp trước mắt thiếu nữ một thân nát hoa váy dài, bộ dáng nhìn qua hoạt bát ngây thơ, hai tay nơi ống tay áo không phải trắng nón mảnh khảnh mười ngón, mà là hai cái tinh xảo con rối. Tay trái chỗ con rối cùng thiếu nữ dung mạo tương đồng, mà tay phải chỗ con rối cùng Phong Diệu Y dung mạo như lúc đồng dạng. Nguyên bản một mực tiếng cười không ngừng Mộ Dung Yên, đang nghe Quý U Ngộng về sau, đột nhiên thu liễm nụ cười. Chậm rãi giơ tay trái lên tự mình bộ dáng con rối hướng Quý U Ngộng, sau đó cái gặp con rối mở miệng dùng âm trầm thanh âm hỏi, ngươi là ai? Lục sư muội, làm sao liền ngươi tam sư tỷ thanh âm nghe không hiểu? Cười khẽ ở giữa, Quý U Ngộng giải trừ ngụy trang. Ngay tại lúc Quý U Ngộng lộ ra chân dung một sát na, Mộ Dung Yên liền hướng nàng lao đến. Lục sư muội, ngươi muốn làm gì? Quý U Ngộng cuống quýt ở giữa chất hỏi, căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Yên bây giờ tính tình so với quá khứ càng thêm khó mà tính toán. Đương nhiên là nhường tam sư tỷ vĩnh viễn vui vẻ vui vẻ. Mộ Dung Yên tay trái con rối trong miệng phát ra hoạt bát cởi mở tiếng cười. Chương 204, lục sư muội càng phát ra si mê. Quý U Ngộng bây giờ tu vi trung tu, căn bản là không phải là đối thủ của Mộ Dung Yên. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Mộ Dung Yên luyện chế thành mặt cười con rối. Hiện tại loại này tình huống dưới, Quý U Ngộng trong lòng biết cùng Mộ Dung Yên cái này tên điên nói cái gì đều vô dụng. Ngoại trừ nâng sư tôn bên ngoài. Nghĩ đến cái này, Quý U Ngộng vội vàng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại sư tôn sao? Vừa nghe đến Quý U Ngộng nhắc lên sư tôn, Mộ Dung Yên quả nhiên ngừng lại. Tam sư tỷ, sư tôn đã chết, đã chết. Lần này mở miệng không phải Mộ Dung Yên tay trái con rối, mà là Mộ Dung Yên bản thân. Cái gặp Mộ Dung Yên nói, trong mắt không ngừng có nước mắt lướt qua nàng trắng non gương mặt. Gặp rốt cục ngăn lại Mộ Dung Yên hành động về sau, Quý U Ngộng cũng là thở dài một hơi. Nàng rất không am hiểu chính là cùng lục sư muội Mộ Dung Yên loại này tính tình lơ lửng không cố định, cùng tên điên đồng dạng người liên hệ. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Yên nâng tay phải lên, dùng Phong Diệu Y bộ dáng con rối tay nhỏ cho mình lau nước mắt, trong mắt đều là ôn nhu. Liên tựa như Phong Diệu Y bản thân đang giúp nàng lau nước mắt giống như. Một màn này thấy Quý U Ngộng trong lòng giật mình. Lục sư muội giống như đối sư tôn si mê càng thêm điên cuồng, đơn giản đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Cái này có chút không dễ làm. Nàng đã có thể tưởng tượng đến lục sư muội Mộ Dung Yên tại nhìn thấy sư tôn đối Lâm Bất Phàm sư đệ sủng ái lúc, sẽ ghen ghét đến loại điều nào trình độ. Trong lúc suy tư, Mộ Dung Yên lúc này nhìn giống như đã khôi phục như thường, hướng Quý U Ngộng hỏi, tam sư tỷ, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Sư tôn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ sư tôn thi thể tại ngươi chỗ nào? Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Yên tại nói tới sư tôn thi thể mấy chữ lúc, mơ hồ trong đó giống như lộ ra mấy phần hưng phấn. Quý U Ngộng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ lục sư muội còn muốn đem sư tôn thi thể luyện chế thành con rối đặt ở bên người không thành? Đối với tên điên tới nói, cũng không phải là không có khả năng. Đối mặt Mộ Dung Yên tam liên hỏi, Quý U Ngộng nhíu mày nói, lục sư muội, ai nói cho ngươi sư tôn đã chết? Xem Mộ Dung Yên vừa rồi phản ứng, rất rõ ràng là có người nói cho nàng biết sư tôn đã chết. Sư tôn thật không chết. Mộ Dung Yên trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, bất quá rất nhanh sắc mặt liền tối xuống, tự lẩm bẩm, có thể cha nói cho sư tôn ta đã chết. Cha. Quý U Ngộng nghe đấy lòng sinh nghi ngờ, lục sư muội cái gì thời điểm có thêm một cái cha ra? Quý U Ngộng lập tức hỏi, Lục sư muội, trước đây cũng là ngươi trong miệng cái này cha đưa ngươi mang theo sao?
Ừm.
Mộ Dung Yên gật đầu. Thấy thế, Quý U Ngộng đại khái có suy đoán. Trước đây sư tôn thụ thương về sau, có người liền đem lục sư muội vụng trộm mang đi, đồng thời nói cho lục sư muội sư tôn đã chết, đồng thời vì đền bù lục sư muội nội tâm cái này trống chỗ, liền giả mạo là lục sư muội cha, dùng cái này tốt hơn lợi dụng lục sư muội. Lục sư muội Mộ Dung Yên mặc dù tính tình lơ lửng không cố định, nhưng nội tâm là phi thường ngây thơ, chỉ cần hợp lý lợi dụng nàng trong tính cách thiếu hụt, vẫn là phi thường tốt khống chế. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng cau mày nói, lục sư muội, ngươi bị lừa, sư tôn căn bản là không có chết. Cha làm sao lại gạt ta? Mộ Dung Yên tự lẩm bẩm. Bởi vì, vậy căn bản cũng không phải là cha ngươi, ngươi bị người lợi dụng. Quý U Ngộng chém sắt như chém bùn nói. Không phải cha ta. Ha ha ha. Mộ Dung Yên chẳng biết tại sao, không hiểu nở nụ cười. Nụ cười thâm trầm, Quý U Ngộng xem cũng có chút hại đến hoảng. Mộ Dung Yên sau đó đột nhiên quay người rời đi, không cho Quý U Ngộng khuyên can cơ hội. Nhìn qua Mộ Dung Yên rời đi bối cảnh, Quý U Ngộng biết rõ, có người muốn xui xẻo. Quý U Ngộng lập tức về tới Thiên Kiến Môn, một mặt là còn có sinh ý muốn cùng Thiên Kiến Môn nói, một mặt khác là các loại Mộ Dung Yên xử lý xong sự tình sau trở về tìm nàng. Quý U Ngộng một bước vào đại sảnh cửa ra vào, chờ tới không phải đám người hoan nghênh, mà là cảnh giác nhãn thần. Dù sao có trẻ con miệng còn hôi sữa kia vừa ra, đám người lúc này cũng không biết rõ Quý U Ngộng lúc này có phải hay không đã được luyện chế thành con rối. Gặp này chẳng cảnh, Quý U Ngộng khẽ cười nói, yên tâm, đã không sao. Nghe vậy, toàn bộ trong đại sảnh lập tức vang lên như sấm sét tiếng hoan hô. Không nghĩ tới làm cho mấy cái tu hành môn phái cũng diệt môn kiếp nạn, bọn hắn Thiên Kiến Môn vậy mà vượt qua. Trúc Tử Ninh lúc này đi đến Quý U Ngộng trước mặt, lần nữa xác định nói, tiền bối, thật không có chuyện gì sao? Trúc Tử Ninh lúc này giọng nói chuyện cũng cung kính không ít, dù sao có thể giải quyết liền những cái kia tu hành môn phái cũng không thể thế nhưng yêu nhân, nhất định không đơn giản. Nguyên Anh cảnh tu vi, nói không chừng chỉ là che giấu hai mắt người thôi. Nghe vậy, Quý U Ngộng cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là mở miệng cười nói, Trúc môn chủ, nhóm chúng ta vẫn là đến nói chuyện sinh ý sự tình đi. Tiền bối đối ta Thiên Kiến Môn có đại ân, có bất luận cái gì cần địa phương, tiền bối một mực mở miệng. Trúc Tử Ninh biểu đạt xong kính ý về sau, tiếp tục mở miệng nói, không biết tiền bối là muốn tu xây như thế nào cung thất, ta cũng tốt sớm để cho người ta chuẩn bị vật liệu. Bản thiết kế tại sư đệ ta kia, Trúc môn chủ không ngại tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi mỗi ngày sư đệ ta trở về sau, lại cho ta sư đệ bàn bạc. Nói cho hết lời, Quý U Ngộng liền ly khai đại sảnh, về tới trụ sở. Tại Quý U Ngộng ly khai về sau, Trúc Tử Ninh nhìn xem trong đại sảnh nhảy cẫng hoan hô mấy chục cái môn nhân đệ tử, nhất thời cảm khái ngàn vạn. Mặc dù nhân số không đủ ban đầu 1/10, nhưng đây đều là chân chính chung với nàng, chung với Thiên Kiến Môn đệ tử. Rời những đệ tử kia, nhất là những cái kia ỷ lão mại lao trưởng lão, cũng không nhất định là chuyện xấu. Nàng có lòng tin có thể trọng trấn cờ trống, dẫn đầu Thiên Kiến Môn một lần nữa đi về phía huy hoàng. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lâm Bất Phàm liền dẫn Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyền Huyền đi tới Thiên Kiến Môn. Sau đó nghe một môn người sau khi giải thích, mới biết được kia yêu nhân đêm qua liền đến, chỉ bất quá đã để Quý U Ngộng giải quyết. Lâm Bất Phàm nhường môn này người mang theo Lam Huyền Huyền cùng Ngư Huyền Sương đi dùng đồ ăn sáng về sau, liền một mình đi tìm Quý U Ngộng. Vừa thấy được Quý U Ngộng, Lâm Bất Phàm mở miệng nhân tiện nói, ngươi không phải nói kia yêu nhân có lẽ là sư tôn sáu đồ đệ sao? Người đi đây! Người đánh chết à nha! Nghe vậy, Quý U Ngộng không khỏi mặt lộ vẻ không vui. Lâm Bất Phàm sư đệ cái này mới mở miệng, liền muốn tức chết cái người. Lập tức nhẫn mại tính tình giải thích nói, lục sư muội có chút chuyện cần phải làm, cũng không nhọc đến sư đệ quan tâm, sư đệ vẫn là đi tìm Trúc môn chủ bàn bạc một cái xây dựng tiên cung sự tình đi. Xác thực, vẫn là cho sư tôn xây dựng tiên cung sự tình tương đối quan trọng. Lâm Bất Phàm sau đó cũng không hỏi tới nữa, vốn định trực tiếp đi tìm Trúc Tử Ninh thảo luận xây dựng tiên cung sự tình, nhưng nghe nói Trúc Tử Ninh còn chưa bắt đầu, liền đi tìm Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyền Huyền cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Mặc dù hắn đã tích cốc không cần ăn, nhưng có cơ hội, hắn vẫn là theo thói quen sẽ ăn chút đồ vật. Mà tại Vân Châu nơi nào đó ẩn bí chi địa, có một cái to lớn động quật, tựa như một tòa cung điện, trong động quật đều người mặc hắc bào người. Đồng nhiên, Mộ Dung Yên thân ảnh xuất hiện tại động quật cửa ra vào. Nhìn thấy Mộ Dung Yên thân ảnh xuất hiện, đi ngang qua áo bào đen đều cung kính hành lễ. Mà Mộ Dung Yên thì là ha 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 cười không ngừng, áo bào đen đám người giống như đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Chương 205, tái hiện thế gian. Tại động quật chỗ sâu có một chỗ đại điện chủ tọa phía trên, có một thân mặc hắc bào, giữ kín như bưng trung niên nam tử. Nam tử lúc này hai mắt khép hở, giống như là tại nhắm mắt dưỡng thần. Thùng thùng. Ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân. Trung niên nam tử không có mở mắt, chỉ là trầm giọng nói, Tả hộ pháp, có chuyện gì phải bẩm báo. Nhưng mà hồi lâu chờ đợi sau. Ha ha ha. Đột ngột tiếng cười đột nhiên vang lên. Ừm. Trung niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, cái gặp trước mắt bị hắn xưng là Tả hộ pháp người lúc này hai mắt trợn lên, nhếch miệng há miệng, như là một cái con rối cười không ngừng. Thấy thế, trung niên nam tử đáy lòng trầm xuống, dương mắt nhìn về phía ngoài điện, cất cao giọng nói, Tiên Nhi. Ngươi lại đùa ác, cha nhưng là muốn không vui. Mặc dù ngoài điện không có một chút tiếng vang, nhưng hắn biết rõ Mộ Dung Yên lúc này liền giấu ở ngoài điện. Nhìn xem đã được luyện chế thành mặt cười con rối Tả hộ pháp, trung niên nam tử lòng đang nhỏ máu. Tả hữu hộ pháp là hắn hoàn thành đại nghiệp phụ tá đắc lực, lúc này Tả hộ pháp bị Mộ Dung Yên luyện chế thành mặt cười con rối, tương đương với đoạn hắn một tay. Nếu không phải Mộ Dung Yên, chỉ sợ hắn lúc này đã lôi đỉnh tức giận rồi. Nhưng Mộ Dung Yên không chỉ có đối với hắn đại nghiệp có tác dụng cực lớn, hơn bởi vì Mộ Dung Yên là hắn con ruột nữ nhi. Năm đó hắn bị chính đạo truy sát, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới đem Mộ Dung Yên bỏ qua, về sau Mộ Dung Yên bị Phong Diệu Y thú dưỡng. Tại Phong Diệu Y tao ngộ đại đồ đệ phản bội thời điểm, mới tìm cơ hội đem Mộ Dung Yên mang về. Bởi vậy nội tâm của hắn đối Mộ Dung Yên có nhiều thua thiệt, bỏ mặc Mộ Dung Yên làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình hắn đều sẽ dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Yên vậy mà đem hắn cánh tay một trong Tả hộ pháp luyện chế thành mặt cười con rối, đã có chút vượt qua hắn nhẫn mại hạn độ. Mặc dù tại đem Mộ Dung Yên tìm trở về lúc, hắn liền phát hiện Mộ Dung Yên tính tình lơ lửng không cố định, hỉ nộ vô thường, nhưng không nghĩ tới hôm nay đã điên cuồng đến loại trình độ này. Nếu là hắn lại không tiến hành can thiệp, chỉ sợ Mộ Dung Yên sẽ điên dại đến đối với hắn xuất thủ. Đang nghe trung niên nam tử về sau, Mộ Dung Yên cười liền đi tiến đến. Ha ha ha! Cha, ngươi vui vẻ sao? Tiên Nhi để ngươi mãi mãi cũng vui vẻ có được hay không? Nghe vậy, trung niên nam tử hai con ngươi ngưng tụ, hắn nghe được Mộ Dung Yên lời nói bên trong ý tứ. Mộ Dung Yên trước đó mặc dù cũng không tốt khống chế, nhưng còn không có điên cuồng đến loại này tình trạng, chắc là lần này ở bên ngoài nhận lấy mê hoặc. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử tiếng nổ nói, Tiên Nhi, ngươi lần này ra ngoài gặp ai? Cha, Tiên Nhi gặp được Tam Sư Tỷ nói Sư Tôn không có chết, Tiên Nhi muốn về đến Sư Tôn bên người đi. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Yên mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Yên trên mặt toát ra vẻ vẻ bại. Tiên Nhi ly khai cha, cha khẳng định sẽ khổ sở, Tiên Nhi không muốn cha khổ sở, Tiên Nhi muốn cha mãi mãi cũng thật vui vẻ. Mộ Dung Yên trên mặt lộ ra ngây thơ lại chờ đợi nụ cười. Nhưng ở trung niên nam tử trong lòng, so bất luận cái gì thời điểm đều muốn khó chịu. Bởi vì hắn biết rõ, Mộ Dung Yên nói những lời này là phát ra từ thật lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, Mộ Dung Yên nhường hắn vĩnh viễn vui vẻ phương thức chính là đem hắn luyện chế thành mặt cười con rối. Mộ Dung Yên mặc dù là hắn con ruột nữ nhi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Mộ Dung Yên chính là một người điên. Hắn cũng là hao phí không ít tâm huyết mới học được khống chế cái này Mộ Dung Yên tên điên. Nhưng bây giờ bị người một mê hoặc, trước đó hết thể cũng phí công nhọc sức. Không nghĩ tới Mộ Dung Yên lần này vậy mà đụng phải đã từng Tam Sư Tỷ, càng không có nghĩ tới Phong Diệu Y trước đây bị thương nặng như vậy, lại còn không chết. Trung niên nam tử trong lòng biết, Phong Diệu Y chính là Mộ Dung Yên trong lòng duy nhất nhược điểm, bỏ mặc Phong Diệu Y chết hay không, hắn cũng không thể nhường Mộ Dung Yên trở về. Lập tức ôn nhu nói, Tiên Nhi, ngươi bị ngươi Tam Sư Tỷ lừa, ngươi Sư Tôn cũng sớm đã chết rồi, ngươi Tam Sư Tỷ chính là nghĩ lừa ngươi ly khai cha bên người. Nhưng mà nhường trung niên nam tử không nghĩ tới lúc, vừa mới còn một mặt ôn nhu Mộ Dung Yên, tại nghe xong hắn về sau, đột nhiên khí cấp bại phôi nói, Sư Tôn không có chết, gạt người là cha, ta chán ghét cha. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Yên hai tay giang ra, vô số sợi tơ theo đầu ngón tay bắn ra, làm bộ liền muốn hướng trung niên nam tử bay đi. Đây cũng là Mộ Dung Yên con rối thuật, quỷ dị phi thường, hơi không cẩn thận bị nàng những sợi tơ này cuốn lên, qua trong giây lát liền sẽ được luyện chế thành khôi lỗi. Trung niên nam tử thấy thế, thân hình lóe lên, tránh đi Mộ Dung Yên công kích. Mộ Dung Yên con rối thuật mặc dù khó lòng phòng bị, nếu là nhất thời sơ sẩy tránh không kịp, cho dù là tu vi cảnh giới cao hơn nàng tu hành giả cũng có thể như vậy vẫn lạc. Cũng tỉ như kia Tả hộ pháp, tu vi đã đạt đại thừa cảnh, cao hơn nhiều hóa thần viên mãn Mộ Dung Yên. Bất quá có lẽ là không nghĩ tới Mộ Dung Yên lại đột nhiên đối với hắn xuất thủ, lúc này mới tạo thành bây giờ thảm kịch. Nhưng trung niên nam tử ngoại trừ một mực đề phòng bên ngoài, tự thân tu vi cũng đã leo lên tiên đài cảnh, giữa thiên địa bất luận cái gì một tia ba động, hắn đều có thể nhạy cảm phát giác được. Né tránh Mộ Dung Yên con rối thuật hậu, trung niên nam tử gặp Mộ Dung Yên lúc này đã hơi không khống chế được về sau, chỉ có thể lựa chọn đem Mộ Dung Yên cưỡng ép trói buộc chặt. Cha ngươi nhanh thả ta ra. Ta muốn về đến Sư Tôn bên người đi. Mộ Dung Yên không ngừng khổ khổ cầu khẩn. Mắt thấy Mộ Dung Yên như thế, trung niên nam tử ngược lại càng phát ra phẫn nộ. Yên nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một trận, cha sẽ cho ngươi chứng minh, ngươi sư tôn đã chết. Nói cho hết lời, trung niên nam tử vung tay lên, Mộ Dung Yên liền ngủ thiếp đi. Đem Mộ Dung Yên an bài thỏa đáng về sau, trung niên nam tử không biết đối nơi nào truyền âm nói, hữu hộ pháp, tới gặp ta. Sơ qua về sau, một cỗ khói đen tại trung niên nam tử trước mặt hiện hiện, sau đó khói đen huyễn hóa thành một người áo đen. Ha ha ha. Đã được luyện chế thành mặt cười con rối tả hộ pháp còn tại phát ra đột ngột tiếng cười. Hữu hộ pháp vừa xuất hiện, liền bị tả hộ pháp bộ dáng bây giờ kinh trụ. Hắn biết rõ có năng lực đem tả hộ pháp biến thành bộ dáng này người là ai. Giáo chủ, tả hộ pháp đây là. Hữu hộ pháp lời nói còn chưa hỏi xong, liền bị trung niên nam tử đánh gãy. Không nên hỏi đừng hỏi. Bản tọa mệnh ngươi đem Yên Nhi gần đây đi qua cái gì địa phương, tiếp xúc qua người nào, cũng cho ta điều tra rõ ràng. Tuân mệnh. Hữu hộ pháp cung kính nói, lập tức liền hóa thành một cỗ khói đen biến mất. Đợi hữu hộ pháp ly khai về sau, trung niên nam tử nhìn xem cái biết rõ ha 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 cười tả hộ pháp, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập lửa giận. Trước đó là hắn chủ quan, không nghĩ tới Mộ Dung Yên vậy mà lại tại cái này Vân Châu đụng phải đã từng tam sư tỷ. Tả hộ pháp bút chứng này, dù sao cũng phải tìm người tính toán. Mà lại bỏ mặc Mộ Dung Yên đã từng sư tôn có chết hay không, tại hắn nơi này chính là đã chết. Trước đây bị thương nặng như vậy, nếu là cũng chưa chết, hắn không ngại đưa lên đoạn đường. Bây giờ thời cơ chín muồi, cũng nên đến hắn Âm Thiên Vương tái hiện thế gian thời điểm. Âm Thiên Giáo, cùng hắn Âm Thiên Vương danh hảo, cũng là thời điểm hướng thế nhân hiện ra. Vân Châu, cũng đem trở thành Âm Thiên Giáo huy chấn tu tiên giới bước đầu tiên. Mà lúc này Thiên Kiến Môn bên trong, Lâm Bất Phàm đã ăn uống no đủ, dự định cùng Trúc Tử Ninh thảo luận một cái Vân Hải Tiên Cung xây dựng hạng mục công việc. Chương 206, ta đến tột cùng là thế nào? Gặp Trúc Tử Ninh tại nhìn thấy hắn vẽ Vân Hải Tiên Cung bản thiết kế liền không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ về sau, Lâm Bất Phàm nhịn không được hỏi, có vấn đề sao? Đối mặt Lâm Bất Phàm hỏi thăm, Trúc Tử Ninh không đáp hỏi ngược lại, Lâm công tử, như thế xảo đoạt thiên công thiết kế, thật là xuất từ tay ngươi. Tuy nói Quý U Ngộng Thâm bất khả chắc, nàng nhìn không ra nội tình, nhưng Lâm Bất Phàm rõ ràng giống như hắn tuổi trẻ dung mạo, niên kỷ cũng không lớn. Trẻ tuổi như vậy liền có thể thiết kế ra như thế có sáng tạo cái mới kiến trúc. Thật sự là làm nàng cái này chuyên ngành trị kiến thiết người đều có chút chấn kinh. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không xây a? Lâm Bất Phàm không kiên nhẫn nói. Thấy thế, Trúc Tử Ninh cười nói, tuy nói có chút độ khó, nhưng nhóm chúng ta là chuyên nghiệp, có thể xây. Vậy là tốt rồi. Lâm Bất Phàm nghe vậy không khỏi thở phào, hắn phí hết tâm tư mới vì sư tôn thiết kế ra Vân Hải Tiên Cung, nếu là xây dựng không ra, kia không phải buồn bực chết không thể. Sau đó tại cùng Trúc Tử Ninh thảo luận chi tiết quá trình bên trong, Trúc Tử Ninh khi nhìn đến tiên cung bố cục đồ lúc, không hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc. Sau đó càng xem càng nhìn quen mắt, cái này không phải liền là Vân Hải Sơn địa hình sao. Vân Hải Sơn ban đầu những kiến trúc kia chính là nàng nhóm Thiên Kiến Môn xây dựng. Nghĩ đến cái này, Trúc Tử Ninh không khỏi hỏi, Lâm công tử, ngươi cái này tiên cung là xây dựng tại Vân Hải Sơn sao? Lâm Bất Phàm nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này đều có thể nhìn ra, không hổ là chuyên nghiệp. Vân Hải Sơn trước kia tông môn không phải đã bị diệt môn mà. Vân Hải Sơn cảnh sắc tốt như vậy, chống không cũng trách đáng tiếc, vừa vặn có thể đem sư tôn ta tiên cung xây dựng tại kia, danh tự ta cũng nghĩ kỹ, liền cứ gọi Vân Hải Tiên Cung. Nghe xong Lâm Bất Phàm sau khi giải thích, Trúc Tử Ninh nội tâm luôn cảm giác là lạ, cứ như vậy xảo. Bất quá Trúc Tử Ninh cũng không có truy đến cùng, chính như Lâm Bất Phàm nói, Vân Hải Sơn chống không cũng trách đáng tiếc. Thiên Kiến Môn thiếu như thế lớn ân tình. Nàng chỉ cần nghiêm túc đem cái này tiên cung xây dựng tốt là được rồi. Vân Hải Tiên Cung. Ngược lại là một cái tên rất hay. Trúc Tử Ninh đồng dạng nhìn xem Lâm Bất Phàm bản thiết kế, đồng dạng tán thưởng Vân Hải Tiên Cung cái tên này. Như thế xảo đoạt thiên công thiết kế, lại phối hợp thêm Vân Hải Sơn phong cảnh, tuyệt đối gánh thượng tiên cung hai chữ. Tại cùng Trúc Tử Ninh thương thảo xong tất cả chi tiết về sau, Lâm Bất Phàm liền chuẩn bị mang theo Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyền Huyền quay về Huyền Minh Sơn, những ngày này vội vàng thiết kế tiên cung sự tình. Đã lâu lắm không có làm bạn tại sư tôn bên người, vì sư tôn tận hiếu. Về phần giám sát sự tình, giao cho Quý U Ngộng là được rồi. Hơn nữa nhìn Quý U Ngộng bộ dạng, giống như cũng không có ý định muốn đi. Hắn có thể yên tâm trở về, đến thời điểm đến nghiệm thu là được rồi. Sau khi hắn mang theo Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyền Huyền trở lại Vân Hải Sơn, dự định thông qua truyền tống trận trở về lúc. Đã có hai cái bóng người tại Vân Hải Sơn chờ lấy hắn. Trước đó Lâm Bất Phàm trở về đem Ngư Huyền Sương mang đến lúc. Phong Diệu Y liền chú ý tới. Ái đồ cần Ngư Huyền Sương hỗ trợ, hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Quan tâm ái đồ an nguy, Phong Diệu Y tự nhiên là cũng không ngồi yên nữa, vội vàng liền theo tới. Chỉ bất quá thấy ái đồ không có nguy hiểm về sau, liền không có lộ diện. Về phần Phong Diệu Y bên cạnh Nam Cung Ngưng Tuyết, tại sáng nay đi hướng Phong Diệu Y thỉnh ăn lúc, phát hiện Phong Diệu Y không thấy về sau, liền bắt đầu tìm khắp nơi. Từ khi cũng có lúc trước lần giữ gìn sư tôn thạch thất một năm sau, mới biết rõ sư tôn đã sớm ly khai cùng với Lâm Bất Phàm sau. Nàng liền học thông minh, không còn ngốc ngốc chờ đợi. Mặc dù nội tâm của nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là muốn tìm sư tôn, chỉ cần hướng Lâm Bất Phàm phương hướng tìm là được rồi. Quả nhiên, theo cái này mạch suy nghĩ nàng lập tức đã tìm được sư tôn. Nhìn thấy sư tôn thân ảnh về sau, Lâm Bất Phàm vội vàng đi đến trước, kinh hỉ nói, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Vi sư trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy đến xem Phàm Nhi. Phong Diệu Y trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Nhìn xem sư tôn kia làm cho thiên địa cũng ảm đạm phai mở tuyệt mỹ nụ cười, Lâm Bất Phàm không khỏi ngây dại. A hai đạo thở nhẹ âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Bất Phàm là bởi vì nhất thời không có khống chế lại, tình độc phạm vào. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết liền không biết rõ tại sao. Nhìn thấy ái đồ khuôn mặt nhìn qua khó chịu, Phong Diệu Y vội vàng tiến lên một bên nhẹ vỗ về ái đồ gương mặt, một bên ôn nhu cửa ải thầm nghĩ, Phàm Nhi thế nào? Có phải hay không thụ thương rồi? Phong Diệu Y nội tâm có chút nghi hoặc, ái đồ đoạn đường này nàng đều có âm thầm bảo hộ, cũng không gặp thụ thương nha. Là Phong Diệu Y tay đụng phải Lâm Bất Phàm làn ra về sau, Lâm Bất Phàm thể nội tình độc lập tức liền bị chế trụ. Như Lâm Bất Phàm trước đó phỏng đoán, chỉ cần cùng người trong lòng có thân thể trên tiếp xúc, tình độc liền sẽ bị ngăn chặn. Nhưng là nghĩ hoàn toàn tiêu trừ tình độc, vậy vẫn là cần thông qua thân mật hơn hành vi, người trong lòng phát ra từ thật lòng hôn. Chỉ bất quá đối với lúc này Lâm Bất Phàm tới nói, ngăn chặn tình độc như vậy đủ rồi. Có một số việc, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là tại khinh nhẫn sư tôn. Tình độc bị ngăn chặn về sau, Lâm Bất Phàm lập tức cười nói, sư tôn ta không sao, ta vừa mới chỉ là không xem chừng cắn được đầu lưỡi. Nghịch ngợm. Phong Diệu Y nghe vậy có vẻ hơi bất đắc dĩ, cương chiều nhéo nhéo Lâm Bất Phàm cái mũi. Đối với cái này, Lâm Bất Phàm tự nhiên là xem như một loại hưởng thụ. Đợi sư tôn thu hồi bóp hắn cái mũi tay về sau, Lâm Bất Phàm lập tức đỡ sư tôn cánh tay, hướng một cái phương hướng đi đến. Lâm Bất Phàm vừa đi vừa nói ra, sư tôn, ta có một kinh hỉ muốn cho ngài. Lâm Bất Phàm lúc này mang theo Phong Diệu Y tiến về mục đích, chính là khi trước phát hiện cái kia suối nước nóng con suối. Chắc hẳn không có mấy người sẽ không ưa thích tắm suối nước nóng. Đương nhiên, hắn khẳng định không phải muốn hiện tại cùng sư tôn đi tắm suối nước nóng, chỉ là muốn hỏi một chút sư tôn ý kiến. Cái này suối nước nóng sư tôn là hy vọng ngoài trời ngâm, vẫn là ở trong phòng ngâm. Hắn tốt tiến hành hợp lý quy hoạch. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết nhưng là không còn tốt như vậy mệnh, vốn là tình độc phát tác, lúc này gặp lại sư tôn cùng Lâm Bất Phàm như thế thân mật hô động, tình độc lập tức càng diễn càng ác. Nàng lúc này, gần như đau đến không muốn sống. Nhưng nàng không muốn tại sư tôn trước mặt lộ ra cho hề, cho nên một mực tại cưỡng ép nhẫn lại. Chỉ bất quá thân thể của nàng là thành thật, theo đau đớn tăng lên, nàng mảnh mai thân thể dần dần cong lưng, thẳng đến triệt để túi đầu xuống cúi người. Cũng may Phong Diệu Y cùng Lâm Bất Phàm lúc này đã quay người ly khai, không nhìn thấy nàng lúc này cho hề. Đương nhiên, nhìn thấy người hay là có. Lam Huyên Huyên có chút hiếu kỳ nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết hiện tại bộ dáng, sau đó đối bên cạnh Ngư Huyền Sương nói ra, ngoan ngoãn sư tôn. Tứ sư bá đang làm gì? Bắt trước cẩu cẩu sao? Ngư Huyền Sương nghe vậy, nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết một cái, đáng yêu trên mặt tròn không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại là nhìn phía xa mở mịt bốc hơi biển mây tràn đầy hứng thú. Lam Huyên Huyên theo Ngư Huyền Sương ánh mắt, đồng dạng thấy được cái này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Hai người bọn họ bị Lâm Bất Phàm mang đến lúc là tại trong đêm, cho nên cũng không có gặp Vân Hải Sơn cái này độc đáo đặc sắc phong cảnh. Lúc này gặp đến cái này Vân Hải Sơn chân diện mục về sau, hai đứa bé tâm tính người đâu còn kiềm chế ở chơi đùa trái tim. Ngoan ngoãn sư tôn, ta phải bay cao cao. Lam Huyên Huyên không kịp chờ đợi hô lớn nói. Lời còn chưa dứt, Ngư Huyền Sương cũng đã mang theo Lam Huyên Huyên bay đến cái này trong mây. Chỗ đến, đều lưu lại Lam Huyên Huyên tiếng cười cười nói nói. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Ngưng Tuyết tình độc thống khổ cũng dần dần tiêu tán. Nam Cung Ngưng Tuyết mê mang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta đến tột cùng là thế nào? Chương 207, Sư Tôn tức giận. Là Lâm Bất Phàm mang theo Phong Diệu Y đến suối nước nóng con suối chỗ lúc, suối nước nóng đã hội tụ thành một cái ao nhỏ. Mặt nước nhiệt khí có chút bốc hơi, làm cho người cảm thấy một cô ấm áp. Nhìn trước mắt suối nước nóng, Phong Diệu Y mặt lộ vẻ vui mừng, đối bên cạnh Lâm Bất Phàm khẽ cười nói, Phàm Nhi, đây cũng là ngươi phải cho ta kinh hỉ sao? Không tệ Sư Tôn, Đồ Nhi cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện chỗ này suối nước nóng con suối. Về sau đợi Vân Hải Tiên Cung xây dựng về sau, sư tôn liền có thể ngâm một chút suối nước nóng giải giải phạt. Lâm Bất Phàm cười ha hà nói. Từ sư tôn phản ứng không khó coi ra, sư tôn cũng là ưa thích tắm suối nước nóng. Cái này kinh hỉ xem như đưa đến. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, Phong Diệu Y trong mắt một tia sáng hiện lên, lập tức có chút giơ lên vai, không nhanh không chậm nói, cũng đừng chờ về sau, vi sư hiện tại cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Phàm Nhi, giúp vi sư cởi áo. Phong Diệu Y chậm rãi nâng lên hai tay, trên mặt mây trôi nước chảy, không có chút nào dị sắc, nhưng nội tâm trên thực tế khẩn trương không được. Bất quá vẫn là một mực khống chế, để cho mình xem ra có vẻ phi thường thong dong tự nhiên. Lâm Bất Phàm hiện tại là có chút ngượng bức, hắn vừa mới nghe được cái gì. Mặc dù hắn luôn cảm giác mình khẳng định là nghe lầm, nhưng trước mắt sư tôn nâng lên hai tay, lại tại nói cho hắn biết không nghe lầm. Nam đồ đệ phục thị nữ sư phụ cởi áo tắm rửa là bình thường sao? Phong Diệu Y hiện tại như thế tự nhiên hào phóng bộ dáng, ngược lại làm cho Lâm Bất Phàm lâm vào bản thân hoài nghi. Lâm Bất Phàm tốt nửa ngày đều không biết rõ con nên hay không vào tay. Thấy ái đồ nửa ngày không có động tĩnh, mặc dù Phong Diệu Y lúc này biểu lộ nhìn qua vẫn là tự nhiên ung dung bộ dáng, nhưng trong lòng đã hoảng không còn hình dáng. Vượt đến cái này thời điểm, liền vượt không thể biểu hiện ra có bất cứ gì thường nào. Kết quả là, Phong Diệu Y khuôn mặt bình tĩnh, có chút con quá mức nhìn về phía bên cạnh Lâm Bất Phàm, dùng không hiểu đồng thời mang theo thúc giục ngữ khí nói khẽ, Phàm Nhi thế nào? Làm sao không giúp vi sư cởi áo? Sư tôn càng là biểu hiện như thế tự nhiên, Lâm Bất Phàm lại càng thấy đến có vấn đề là chính mình. Mắt thấy sư tôn một mực duy trì đại hắn cởi áo tư thế, Lâm Bất Phàm rốt cục vẫn là run run rẩy rẩy giơ tay lên. Khi hắn tay nắm lên sư tôn quần áo lúc, không chỉ tay của hắn đang run rẩy, liền liền hắn tâm cũng là run. Đồng dạng, Phong Diệu Y mặc dù trên mặt nhìn không ra mảy may dị thường cảm xúc, nhưng nội tâm đồng dạng là đã khẩn trương có kích động. Ngay tại lúc Lâm Bất Phàm vừa đem Phong Diệu Y áo ngoài cởi, dự định tiếp tục cởi Phong Diệu Y áo lót lúc, một cái trắng nón mảnh khảnh tay thật chặt bắt lấy hắn cổ tay. Theo cái này đột nhiên xuất hiện tay đi lên nhìn lại, Lâm Bất Phàm nhìn thấy chính là Nam Cung Ngưng Tuyết cặp kia lạnh lùng con người băng lãnh. Cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì vừa mới quá chăm chú quá khẩn trương, thậm chí ngay cả Nam Cung Ngưng Tuyết xuất hiện cũng không có phát giác. Không chỉ có là Lâm Bất Phàm không có phát hiện, liền liền Phong Diệu Y quá chìm đắm trong đó cũng không có phát giác. Nam Cung Ngưng Tuyết đem Lâm Bất Phàm tay theo Phong Diệu Y trên thân lấy ra về sau, hờ hững nói, Phục thị cung chủ sự tình giao cho ta, ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng để người quấy rầy cung chủ. Nha! Tốt! Lâm Bất Phàm lúc này lời nói cũng có chút không lưu loát. Lâm Bất Phàm lúc này nội tâm đã cảm giác được cứu được lại cảm thấy có chút tiếc nuối, cuối cùng chỉ có thể mang theo cái này không trên không dưới tâm tình đi ra bên ngoài chờ đợi. Lúc này không có gì có thể so sánh nhường sư tôn an tĩnh tắm suối nước nóng giải lao càng trọng yếu hơn. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm ngoan ngoãn ly khai về sau, trong lòng không hiểu cảm giác dễ chịu không ít. Ngay tại vừa mới, thực tế nghĩ không ra tự mình tại sao lại bị tình độc trói nhiễu về sau, nàng cũng liền không còn suy nghĩ lung tung. Ngay lập tức trọng yếu nhất vẫn là đạt được sư tôn tha thứ, cùng sư tôn khôi phục sư đồ ở giữa danh phận. Thế là nàng liền theo trước đó Lâm Bất Phàm mang theo Phong Diệu Y rời đi phương hướng tìm tới. Thoáng qua một cái đến, liền gặp được Lâm Bất Phàm vì sư tôn cởi áo một màn, lập tức cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu. Sư tôn lại thật một điểm cũng không cầm Lâm Bất Phàm làm ngoại nhân, liền để liền tắm rửa thay quần áo cái này sự tình cũng thoải mái giao cho Lâm Bất Phàm phục thị. Một thời gian, Nam Cung Ngưng Tuyết nội tâm ghen tuông nổi lên, trực tiếp tới ngăn trở Lâm Bất Phàm tiếp theo cử động. Phục thị sư tôn tắm rửa thay quần áo cái này sự tình, Lâm Bất Phàm nam tử này làm sao lại có nàng chu đáo. Mà đây cũng chính là nàng thu hoạch được sư tôn hảo cảm thời cơ tốt. Cung chủ, Ngưng Tuyết phục thị ngài tắm rửa nhất định so với hắn lòng tin chu đáo. Nam Cung Ngưng Tuyết đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mảy may không có chú ý tới Phong Diệu Y kia băng lãnh đến muốn giết người nhãn thần. Vốn nghĩ thừa này cơ hội cùng ái đồ huyên ương lịch nước, quan hệ thêm gần một bước, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Nam Cung Ngưng Tuyết, lại thật biến thành tắm suối nước nóng. Nhìn xem bên cạnh không chút nào khách khí, đồng dạng cởi xuống quần áo ngâm mình ở trong suối nước nóng, lấy tên đẹp muốn thiếp thân phục thị nàng Nam Cung Ngưng Tuyết. Phong Diệu Y bóp chết lòng của nàng cũng có. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết vẫn còn đắc chí, coi là cùng sư tôn quan hệ thêm gần một bước, khôi phục quan hệ thầy trò ở trong tầm tay. Hồi lâu chờ đợi cùng chờ đợi về sau, Lâm Bất Phàm rốt cục chờ đến Phong Diệu Y cùng Nam Cung Ngưng Tuyết xuất hiện. Cái gặp Phong Diệu Y sắc mặt hồng nhuận tràn ngập quang trạch, nhưng nhãn thần lại có chút lạnh lùng, cảm giác không phải rất vui vẻ. Mà Phong Diệu Y bên cạnh Nam Cung Ngưng Tuyết nguyên bản thanh lãnh gương mặt xinh đẹp lúc này hồng đồng đồng, giữa lông mày mỉm cười, tựa như nhận lấy cực kỳ hưởng thụ tới nhuận. Theo hai người ra thịt trạng thái, không thể nhìn ra cái này suối nước nóng hiệu quả xác thực không tệ. Sư tôn, cái này suối nước nóng hiệu dụng nhưng hài lòng. Lâm Bất Phàm cung kính hỏi. Ừm. Phong Diệu Y lạnh lùng gật đầu về sau, liền không tiếp tục để ý Lâm Bất Phàm, quay người rời đi. Phong Diệu Y vừa mới tại tắm suối nước nóng lúc càng nghĩ càng giận, ái đồ vừa mới làm sao lại không thể to gan một điểm, cường thế đến đâu một điểm, lại bị Nam Cung Ngưng Tuyết một câu liền đuổi đi. Xem ra tại ái đồ trong lòng, nàng người sư tôn này phân lượng còn chưa đủ nặng. Có thời điểm liền không thể đối ái đồ quá tốt, không có chút nào hiểu chân quý mỗi một lần cơ hội cùng với nàng người sư tôn này tại một lần cơ hội. Nhìn xem đối với mình phá lệ sốt ruột Nam Cung Ngưng Tuyết, nàng xem như chơi minh bạch. Liền không thể một mực cho tao ăn, thỉnh thoảng liền phải đánh một gậy, dạng này mới hiểu được chân quý mỗi một lần cơ hội. Nhìn qua sư tôn lạnh lùng bóng lưng rời đi, Lâm Bất Phàm có chút không nghĩ ra. Sư tôn đây là giận hắn rồi. Có thể đây là tại sao vậy? Mà một bên Nam Cung Ngưng Tuyết thấy tình cảnh này, tâm tình chưa từng có thư sướng cùng kích động. Lâm Bất Phàm muốn thất sủng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng cơ hội muốn tới. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Ngưng Tuyết không có bất kỳ do dự, vội vàng đi theo. Về sau thời gian, nàng nhất định sẽ một tấc cũng không rời phục thị tại sư tôn bên người. Mà Lâm Bất Phàm thì quay trở về suối nước nóng chỗ, trong không khí phảng phất cũng còn dừng lại lấy sư tôn mùi thơm cơ thể. Lâm Bất Phàm không kịp giữ vị, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, cảm thấy sư tôn không vui nguyên nhân có lẽ là bởi vì cái này suối nước nóng quá đơn sơ. Thiên kiến môn người để xây dựng Vân Hải Tiên Cung còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị vật liệu, không có nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới sư tôn cũng bởi vì cái này suối nước nóng quá đơn sơ mà hiếm thấy tức giận, Lâm Bất Phàm quyết định từ bỏ các loại thiên kiến môn người đến khởi công, tự mình trước động thủ bắt đầu xây dựng suối nước nóng công trình. Chương 208, sư tôn không vui chân chính nguyên nhân. Là Phong Diệu Y đi đến điểm truyền tống dự định quay về Huyền Minh Cung lúc, nhìn thấy đi theo mà đến chỉ có Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Ái đồ vậy mà không có cùng lên đến hỏi thăm nàng không vui nguyên do. Chẳng lẽ nói dục cầm cố túng bộ này đối ái đồ không làm được. Trước đó nàng không vui còn mang theo điểm diễn thành phần, lần này là thật có chút tức giận. Nhìn thấy sư tôn trên mặt lộ ra như thế không vui bộ dáng, Nam Cung Ngưng Tuyết càng phát ra cảm thấy đem sư tôn sủng ái theo Lâm Bất Phàm kia đoạt lại cơ hội tới. Lập tức một bên đỡ dậy Phong Diệu Y cánh tay, một bên ôn nhu nói, cung chủ, muốn khởi động truyền tống trận sao. Phong Diệu Y vốn là không nghĩ là nhanh như thế rời đi, nghĩ thầm ái đồ nói không chừng lập tức liền sẽ chạy tới. Có thể bị Nam Cung Ngưng Tuyết như thế thúc giục, bắt đầu lo lắng, bật thốt lên, khởi động. Nghe vậy, Nam Cung Ngưng Tuyết thở dài một hơi, muốn đoạt lại sư tôn sủng ái, bước đầu tiên chính là không thể để cho Lâm Bất Phàm cùng sư tôn cùng một chỗ. Lúc này bước đầu tiên này xem như thành công. Cái hy vọng Lâm Bất Phàm không muốn nhanh như vậy trở về. Cứ như vậy, Phong Diệu Y cùng Nam Cung Ngưng Tuyết cùng một chỗ ly khai Vân Hải Sơn, về tới Huyền Minh Cung. Mà Lâm Bất Phàm thì hết sức chăm chú đối suối nước nóng tiến hành cải tạo, tranh thủ lần sau có thể làm sư tôn hài lòng. Về phần đồng dạng lưu tại Vân Hải Sơn Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyên Huyên hai người, thì một mực tại biển mây ở giữa du ngoạn chơi đùa. Các loại chơi không sai biệt lắm, Lam Huyên Huyên liền muốn lấy có thể tự mình tại biển mây bên trong phi hành. Thế là liền nhường Ngư Huyền Sương cái này ngoan ngoãn sư tôn dạy nàng ngự kiếm phi hành. Trong thời gian này, Lam Huyên Huyên còn tới đi tìm Lâm Bất Phàm, nhường Lâm Bất Phàm giúp nàng làm hai thanh kiếm gỗ. Lâm Bất Phàm tự nhiên là không có vấn đề gì, tuy tiện liền làm hai thanh kiếm gỗ ra. Sau đó mấy ngày Lâm Bất Phàm tại cải tạo suối nước nóng, Ngư Huyền Sương đang dạy Lam Huyên Huyên ngự kiếm phi hành. Cũng rốt cuộc đã đợi được Thiên Kiến môn người đến đây khởi công xây dựng Vân Hải Tiên Cung. Như hôm nay kiến môn chỉ còn lại mấy chục người. Cơ hồ vận dụng toàn bộ người để xây dựng Vân Hải Tiên Cung, liền liền Trúc Tử Ninh người môn chủ này cũng đích thân tới. Trúc Tử Ninh đối lần này xây dựng Vân Hải Tiên Cung phi thường trọng thị, mặc dù lần này xây dựng Vân Hải Tiên Cung không thu lấy bất luận cái gì thù lao, liền liền vật liệu đều muốn tự mình lấy lại. Nhưng Trúc Tử Ninh nội tâm rất rõ ràng, lần này xây dựng Vân Hải Tiên Cung có lẽ là Thiên Kiến môn Đông Sơn tái khởi một cái cơ hội. Dù sao Quý U Ngộng cùng Lâm Bất Phàm cái này làm đồ đệ đều là như thế bất phàm nhân vật. Kia bọn hắn sư tôn cũng tất nhiên là tu vi cực kỳ cao thâm tiền bối. Làm không tốt tương lai Vân Châu sẽ lấy cái này Vân Hải Tiên Cung vi tôn, đến lúc đó làm xây dựng Vân Hải Tiên Cung Thiên Kiến Môn, cũng tất nhiên sẽ một lần nữa dương danh toàn bộ Vân Châu. Bởi vậy, hao phí như hôm nay kiến môn toàn bộ sức người vật lực để xây dựng Vân Hải Tiên Cung, tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết định. Quý U Ngọc làm giám sát, tự nhiên cũng theo tới. Trừ cái đó ra, nàng cũng có chút sự tình cần thông qua Vân Hải Sơn truyền tống trận quay về Huyền Minh Cung một chuyến. Những ngày này tại Thiên Kiến môn một mực không đợi được Lục sư muội Mộ Dung Yên trở về, Quý U Ngọc lường trước khống chế Lục sư muội Mộ Dung Yên người chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy, Lục sư muội Mộ Dung Yên chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản có thể trở về. Bây giờ nàng tu vi chưa khôi phục, việc này đã cũng không phải là nàng một người có thể xử lý, liền dự định đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn. Chỉ là nhường Quý U Ngộng không nghĩ tới chính là, Lâm Bất Phàm cùng nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương mấy người vậy mà không có quay về Huyền Minh Cung, còn lưu tại Vân Hải Sơn. Sau đó hỏi thăm qua sau mới biết rõ, sư tôn không ngờ kinh tới qua. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng nghĩ thầm sư tôn có phải hay không đã biết rõ lục sư muội mộ dung yên sự tình. Bất quá để cho an toàn, nàng vẫn là chuẩn bị đi trở về đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn. Sư tôn gần nhất tâm tình không tốt, ngươi vẫn là không muốn cho sư tôn thêm đổ. Lâm Bất Phàm ngăn lại nói. Lâm Bất Phàm ngược lại không biết rõ sư tôn hết giận không có, chẳng qua là cảm thấy sư tôn hiện tại cũng không muốn nghe đến đã từng phản đồ danh tự, cho dù là có một loại nào đó ẩn tình. Sư tôn tâm tình không tốt. Quý U Ngộng hơi nghi hoặc một chút, xem Lâm Bất Phàm biểu lộ, hiển nhiên sư tôn tâm tình không tốt cùng Lâm Bất Phàm có quan hệ. Sư tôn đối Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này như thế sủng ái, Lâm Bất Phàm lại còn có thể gây sư tôn không vui, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Quý U Ngộng lập tức hứng thú, tuân hỏi, sư đệ, có thể hay không đem sự tình nói rõ chi tiết nói. Lâm Bất Phàm gần đây cải tạo suối nước nóng lúc, hồi tưởng lại sư tôn ngày đó không vui chẳng cảnh, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Nghĩ thầm lấy sư tôn ôn nhu khéo hiểu lòng người tính cách, làm sao lại bởi vì suối nước nóng quá mức đơn sơ liền giận hắn, hiển nhiên là hắn đoán sai. Có câu nói là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, vừa vặn Quý U Ngộng đi theo sư tôn bên người thời gian so với nàng lâu nhiều lắm, hẳn là so với hắn hiểu rõ hơn sư tôn tính tình. Nói không chừng Quý U Ngộng có thể trị rõ ràng sư tôn chân chính không vui nguyên nhân. Thế là, Lâm Bất Phàm liền đem cùng ngày phát sinh sự tình một năm một mười cũng nói cho Quý U Ngộng. Là Quý U Ngộng nghe xong Lâm Bất Phàm nói lời, nhất là nghe được Lâm Bất Phàm nói sư tôn nhường hắn phục thị cởi áo lúc, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Quả nhiên, vừa thấy được Quý U Ngộng này tấm phản ứng, Lâm Bất Phàm liền biết rõ lúc ấy sư tôn nhường hắn phục thị cởi áo là không bình thường. Có thể sư tôn ngay lúc đó mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Gặp Lâm Bất Phàm lúc này còn không chút nào tự biết bộ dạng, Quý U Ngộng lắc đầu thở dài, sư đệ, ngươi để cho ta nói như thế nào ngươi tốt? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ta lúc ấy đến tột cùng đã làm sai điều gì? Mới gây sư tôn không vui. Lâm Bất Phàm khó hiểu nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sư tôn thật lại bởi vì suối nước nóng quá đơn sơ liền giận ngươi sao? Sư tôn rõ ràng cũng nhìn thấy suối nước nóng như thế đơn sơ, còn chủ động đưa ra muốn tắm suối nước nóng giải lao, chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác mánh khỏe? Quý U Ngộng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Manh mối gì? Lâm Bất Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ai? Quý U Ngộng khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, nàng người sư đệ này có thời điểm thật chính là toàn cơ bắp, quá trì độn. Quý U Ngộng lập tức ngữ trọng tâm trường giải thích nói, sư đệ, ngươi hẳn là biết rõ, sư tôn đối ngươi là phi thường trọng thị, ký thác kỳ vọng cao. Ta biết rõ. Lâm Bất Phàm gật đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng hướng sư tôn phát qua cái gì lời thề sao? Quý U Ngộng hỏi. Lời thề. Lâm Bất Phàm tinh tế nghĩ một lát về sau, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta từng tại sư tôn trước mặt đã thể, muốn chém đứt giữa nam nữ tình yêu, một lòng tu hành. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lâm Bất Phàm trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn xem Quý U Ngộng chậm rãi nói, ngươi nói là, lúc ấy sư tôn là vì muốn thử dò xét ta. Không sai. Quý U Ngộng nhẹ thở ra một hơi, cái này chỉ độn sư đệ cuối cùng là nghĩ minh bạch. Chặt đứt giữa nam nữ tình yêu, không cách nào chính là để ngươi chặt đứt tình dục, sư tôn đoán chừng lúc ấy cũng là tạm thời khởi ý. Muốn thăm dò ngươi là có hay không có thể thủ vững ở tự mình đã từng phát qua lời thề, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật vào tay giúp sư tôn cởi áo. Liền sư tôn ngươi cũng dám lên tay. Làm gì, nếu là đổi thành một cái bình thường nữ tử, ngươi còn muốn nguyên ương nghịch nước hay sao? Nếu là không có tứ sư muội kịp thời ngăn cản, chỉ sợ sư tôn cũng không phải là vẹn vẹn không vui đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Quý U Ngộng lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức. Lần này Lâm Bất Phàm sư đệ coi như sẽ không lập tức mất đi sư tôn sủng ái, địa vị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này rốt cục minh bạch sư tôn không vui nguyên nhân về sau, Lâm Bất Phàm trong lòng ảo não không thôi, bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy không muốn nhiều như vậy, chỉ muốn đem sư tôn phục thị tốt, nào nghĩ tới sư tôn là muốn thử dò xét ta. Lời này Quý U Ngộng ngược lại là tương đối tin tưởng, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết là lẫn nhau ưa thích, đối sư tôn có cũng chỉ là tình thầy trò. Chỉ là có thời điểm thật sự là quá trì độn một chút. Chương 209, sư tôn nhiệm vụ. Vân Hải Tiên Cung xây dựng như hỏa như đồ tiến hành. Mặc dù đã biết rõ sư tôn không vui nguyên nhân là cái gì, nhưng cái này hiển nhiên không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Phương pháp tốt nhất vẫn là dùng tự mình hành động thực tế, nhường sư tôn nhìn thấy hắn kiên định quyết tâm. Mà lại về sau tại sư tôn trước mặt, nhất định phải thời khắc chú ý mình ngôn ngữ cử chỉ. Chỉ bất quá ngay lập tức vẫn là mau chóng trợ giúp Thiên Kiến Môn hoàn thành đối Vân Hải Tiên Cung xây dựng, nhường sư tôn có thể sớm ngày vào ở tới. Chắc hẳn sư tôn tại và ở hắn thiết kế tỉ mỉ Vân Hải Tiên Cung về sau, tâm tình có thể tốt hơn rất nhiều. Lúc đầu giám sát sự tình là Quý U Ngộng trách nhiệm, bây giờ bị Lâm Bất Phàm cướp đi. Nhưng chuyện này đối với Quý U Ngộng tới nói ngược lại là một chuyện tốt, Vân Hải Tiên Cung sự tình không cần nàng quan tâm, nàng liền có thể yên tâm to gan đi điều tra lục sư muội Mộ Dung Yên tung tích. Đồng thời tương lai sư tôn và ở Vân Hải Tiên Cung, cũng liền mang ý nghĩa sư tôn đem nhập chủ Vân Châu, nàng cũng cần mau chóng tại Vân Châu tạo dựng lên mạng lưới tình báo. Vân Châu tất cả tình huống, đều đến nắm giữ tại trong tay. Huyền Minh Cung bên trong, Phong Diệu Y từ khi sau khi trở về, liền một mực tâm thần có chút không tập trung, không có một ngày nghỉ ngơi tốt. Phàm Nhi làm sao còn chưa có trở lại hỏi thăm ta ngày đó vì sao không vui? Ta có phải hay không quá làm? Phàm Nhi sẽ không cũng là đang cùng ta bực mình a? Vẫn là nói, Phàm Nhi căn bản cũng không quan tâm ta người sư tôn này. Những ngày qua, Phong Diệu Y luôn luôn hồ nghĩ liên miên, ảo não ngày đó tự cho là thông minh. Cốc cốc cốc. Thạch Thất truyền ra ngoài đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Nghe thấy tiếng bước chân, Phong Diệu Y trong lòng lập tức vui mừng, nghĩ thầm khẳng định là ái đồ trở về. Cẩn thận sửa sang lại một phen trang dung về sau, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi ái đồ đến đây. Sau khi tiếng bước chân tiếp cận, vang lên lại là Nam Cung Ngưng Tuyết thanh lãnh thanh âm. Cung chủ, Ngưng Tuyết đã làm một ít điểm tâm, hy vọng cung chủ nhấm nháp. Thạch Thất bên ngoài, Nam Cung Ngưng Tuyết con ngươi mang theo ánh sáng, khóe môi nết lên mong đợi nụ cười. Mặc dù tu hành giả bình thường cũng đóng ngũ cốc, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng những này điểm tâm đều là nàng tỉ mỉ chế tác, đều vật phi phàm. Chắc hẳn các loại sư tôn thưởng thức được những này điểm tâm về sau, nhất định có thể cảm nhận được lòng hiếu thảo của nàng. Nghe xong Thạch Thất bên ngoài vang lên chính là Nam Cung Ngưng Tuyết thanh âm, Phong Diệu Y một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trong lúc đó, trên mặt nàng biểu lộ từ vui nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, cút, đừng đến phiền bản tọa. Ông, Nam Cung Ngưng Tuyết nghe vậy như bị sét đánh, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Sau đó một hàng thanh lệ theo nàng thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt dứt lời, có lẽ là lo lắng nước mắt rơi xuống tại mặt đất thanh âm sẽ lệnh sư tôn bực bội, Nam Cung Ngưng Tuyết rối ra trắng non thủ trưởng tiếp nhận nước mắt. Nhìn xem trong tay nước mắt, Nam Cung Ngưng Tuyết trong mắt đều là hối hận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, vốn cho rằng Lâm Bất Phàm không ở bên người, sư tôn liền có thể đem một bộ phận sủng ái phân cho nàng. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục minh bạch, nàng nghĩ sai, sư tôn đối nàng lạnh lùng có lẽ cùng Lâm Bất Phàm quan hệ cũng không lớn. Mà là nàng trước đây tổn thương sư tôn tổn thương quá sâu, sư tôn đến nay cũng không có tha thứ nàng. Nhưng là hắn sẽ không cứ thế từ bỏ, nàng nhất định sẽ dùng thành tâm đổi về sư tôn tha thứ. Chỉ bất quá bây giờ, nàng nếu là còn dừng lại ở chỗ này, sẽ chỉ đồ gây sư tôn không vui. Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc có vẻ hơi suy sụp tinh thần, cẩn thận nghiêm túc bưng trong tay điểm tâm quay người rời đi, mỗi một bước cũng bước phá lệ chậm chạp. Sợ tái phát ra từng tiếng vang lên gây nên sư tôn không vui. Nhưng mà Nam Cung Ngưng Tuyết còn chưa phóng ra năm bước, trong Thạch Thất Phong Diệu Y thanh âm vang lên lần nữa. Chậm đã. Nam Cung Ngưng Tuyết tâm lập tức căng cứng, có phải hay không nàng đi còn chưa đủ xem chừng, vẫn là phát ra tiếng vang lệnh sư tôn tâm tình phiền não. Một thời gian, Nam Cung Ngưng Tuyết im lặng đứng ở tại chỗ, không còn dám có một tí xúc động làm. Trong Thạch Thất, Phong Diệu Y gặp Nam Cung Ngưng Tuyết đột nhiên biến thành một cái câm điếc, cũng không biết rõ đáp lời, trong mắt hiện lên một tia không vui. Bất qua dưới mắt cũng tìm không thấy cái khác nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể lựa chọn Nam Cung Ngưng Tuyết. Kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày tiến về một chuyến Vân Hải Sơn, đem Phàm Nhi cùng Vân Hải Tiên Cung xây dựng, tóm lại đem mọi chuyện cần thiết cũng kỹ càng ghi chép lại, một năm một mười hồi báo cho bản tọa. Phong Diệu Y thật sự là không cách nào lại như thế suy nghĩ lung tung chờ đợi, nhưng hắn cũng không biết rõ ái đồ hiện tại là thế nào cái tình huống, cũng không dám mạo muội tiến về, sợ gây nên ái đồ phản cảm. Ai? Nhớ nàng Phong Diệu Y vậy mà cũng có như thế sợ đầu sợ đuôi một ngày. Quả nhiên, cái này tình yêu nam nữ là thế gian rất tra tấn người đồ vật, nhưng lại làm cho người nhịn không được trầm mê trong đó. Đang nghe rõ ràng sư tôn đối nàng ra lệnh về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, bất quá rất nhanh liền bị tâm tình vui sướng cho lấp kín. Mặc dù sư tôn nói huyền chuyện, nhưng nàng vẫn là nghe minh bạch sư tôn ý tứ trong lời nói, sư tôn là nhường nàng đi giám thị Lâm Bất Phàm nhất cử nhất động. Theo nàng biết, Lâm Bất Phàm hiện tại hẳn là tại làm xây dựng Vân Hải Tiên Cung sự tình. Lấy sư tôn trước đó đối Lâm Bất Phàm sủng ái tín nhiệm, sư tôn không có khả năng liền xây dựng Vân Hải Tiên Cung cái này sự tình cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Lâm Bất Phàm. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa sư tôn đã dần dần bắt đầu đối Lâm Bất Phàm mất đi tín nhiệm? Sư tôn đột nhiên như thế, ở trong đó nhất định có nàng không biết đến một loại nào đó bí ẩn. Bất quá những này cũng không trọng yếu, sư tôn đã đem phần này trách nhiệm giao cho nàng, nàng liền nhất định phải viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng nhiệm vụ này, chính là nàng thu hoạch được sư tôn tha thứ, trùng hoạch sư tôn tín nhiệm cơ hội. Nàng nhất định phải một mực nắm chặt. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Ngưng Tuyết trịnh trọng trả lời, tuân mệnh. Ngưng Tuyết nhất định không phụ cung chủ nhắc nhở. Lần này, nàng rốt cục có thể nện bước bình thường bước chân ly khai. Lúc rời đi đi ngang qua còn quỷ gối bên trong đại sảnh Bạch Nguyệt Linh bên người, lần nữa nhìn thấy đem tự mình độc câm Nam Cung Ngưng Tuyết, Bạch Nguyệt Linh trong mắt tràn đầy lửa giận. Bất quá đối với Bạch Nguyệt Linh đối với mình trợn mắt nhìn, Nam Cung Ngưng Tuyết bởi vì lúc này tâm tình vui vẻ, không chỉ có mảy may không có để ở trong lòng, trên khuôn mặt lạnh lẽo còn hiếm thấy lộ ra 10 điểm nụ cười sán lạ. Đã sư tôn không ưa thích cái này điểm tâm, vậy liền tiện nghi ngươi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Ngưng Tuyết đem tự mình tỉ mỉ chế tác điểm tiện tay giương lên, liền ngã tại Bạch Nguyệt Linh trước mặt. Làm xong đây hết thể về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết nện bước nhẹ nhàng bộ pháp ly khai. Mà Bạch Nguyệt Linh nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết bóng lưng rời đi, trong mắt lửa giận càng thêm hơn. Làm ta là chó sao? Trước kia làm sao không có phát hiện tứ sư tỷ ác độc như vậy? Bất quá khi Bạch Nguyệt Linh đảo mắt nhìn xem bị Nam Cung Ngưng Tuyết ngược lại trước mặt mình điểm tâm lúc, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cái này thật đúng là không phải cái gì thức ăn cho chó. Nàng có thể nhìn ra được, những này điểm tâm tuyệt vật phi phàm. Trận trận trong veo mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi của nàng, như mộng như ảo, phảng phất đưa thân vào một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là ngửi một chút, những ngày này tâm tình nặng nề phảng phất đều chiếm được giải phóng. Trong thoáng chốc, nàng sinh ra một chút do dự, thật giống như chỉ cần ăn những này điểm tâm nàng liền có thể đạt được cứu rỗi. Thế là nàng kìm lòng không được túi đầu. Sau khi chóp mũi của nàng chạm đến điểm tâm lúc, Bạch Nguyệt Linh đột nhiên bừng tỉnh. Lần nữa tức giận bất bình nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết rời đi phương hướng. Thứ sư tỷ thật sự là quá ác độc. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm có thụ dày vò. Chương 210, Vân Hải Tiên Tôn. Là Lâm Bất Phàm nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết xuất hiện tại Vân Hải Sơn lúc, vẫn có chút kinh ngạc. Nam Cung Ngưng Tuyết mỗi ngày tại sư tôn bên người phục thị, cơ hồ một bước cũng không nỡ ly khai, lúc này lại xuất hiện ở đây, chắc hẳn không phải tùy tiện tới. Nói không chừng chính là sư tôn phái tới. Về phần mục đích, có lẽ cùng sư tôn trước đó sinh khí có quan hệ. Chẳng lẽ sư tôn đối với hắn không tín nhiệm đã đến loại này tình trạng, cố ý phái Nam Cung Ngưng Tuyết đến nhìn xem hắn. Về sau gặp Nam Cung Ngưng Tuyết một mực đi theo bên cạnh hắn, Lâm Bất Phàm càng phát ra xác định Nam Cung Ngưng Tuyết chính là sư tôn phái tới nhìn hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm tâm tình có chút xa xút, xem ra sư tôn sinh khí viễn so với hắn nghĩ nghiêm trọng nhiều. Sư tôn có lẽ đã không tin hắn có thể thủ vững ở đã từng phát qua lời thề. Mặc dù nàng đã quyết định dùng hành động của mình xuất hiện thu hoạch được sư tôn tín nhiệm, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết một mực đúng là âm hồn bất tán đi theo hắn, vẫn là làm hắn hơi không kiên nhẫn. Thế là Lâm Bất Phàm quyết định cùng Nam Cung Ngưng Tuyết ngả bài. Ta biết rõ, là sư tôn phái ngươi đến nhìn ta. Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ nói. Đừng nói dễ nghe như vậy, sư tôn là để cho ta tới giám thị ngươi. Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, quả nhiên, ở trong đó có một ít nàng không biết đến bí ẩn, làm cho Lâm Bất Phàm đã mất đi sư tôn tín nhiệm. Nghĩ đến cái này, chẳng biết tại sao, Nam Cung Ngưng Tuyết cảm giác tâm tình không hiểu vui vẻ. Lúc đầu nàng đã nhận rõ sư tôn trước đó đối nàng lạnh lùng, cùng Lâm Bất Phàm quan hệ cũng không lớn, nhưng gặp Lâm Bất Phàm lúc này mất đi sư tôn sủng ái hòa tín nhiệm, nàng vẫn là không nhịn được cảm giác tâm tình thoải mái không ít, liền chính nàng cũng không biết rõ vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ nàng là một cái cười trên nỗi đau của người khác người? Nam Cung Ngưng Tuyết nhịn không được khẽ lắc đầu, dứt bỏ tự mình loạn thất bát tao ý nghĩ. Mà Lâm Bất Phàm khi lấy được Nam Cung Ngưng Tuyết trả lời khẳng định về sau, nhịn không được thở dài. Sư tôn hiện tại thế nào? Còn tại giận ta sao? Lâm Bất Phàm hỏi. Nghe vậy, Nam Cung Ngưng Tuyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai con ngươi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Bất Phàm nhãn thần có chút phức tạp. Trước đó nàng đi hướng sư tôn thỉnh an, sư tôn không hiểu phát cáu, nàng còn tưởng rằng sư tôn là còn không có tha thứ nàng, đối nàng phát tính tình. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy, sư tôn trước đó thái độ đối với nàng càng nhiều hơn chính là coi thường, nơi nào có phát giận. Chỉ có quan tâm mới có thể phát cáu, đối với không quan tâm người chính là coi thường. Nghĩ minh bạch những này về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không biết mình là nên khóc vẫn là cười. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Sư tôn cơ hồ mỗi ngày cũng tại phát cáu. Nam Cung Ngưng Tuyết đắng chắc nói. Trước đó nàng coi là sư tôn là đối với nàng phát cáu lúc, nàng còn không biết chân quý. Chờ bây giờ nghĩ minh bạch về sau, nàng ngược lại hy vọng sư tôn phát tính tình đều là hướng nàng, chí ít chứng minh sư tôn là quan tâm nàng. Có thể cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, cho nên hết thảy đều là nàng tự mình đa tình, nàng căn bản cũng không xứng sư tôn phát cáu. Nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết này tâm chán nản bộ dáng, Lâm Bất Phàm nghĩ thầm Nam Cung Ngưng Tuyết khẳng định là nhận lấy dính líu tới hắn, một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu trầm mặc về sau, Lâm Bất Phàm chậm rãi mở miệng nói, nếu là sư tôn phái ngươi đến giám thị ta, vậy ta về sau liền không ảnh hưởng ngươi công tác. Lâm Bất Phàm giọng nói chuyện đồng dạng có vẻ hơi xa xút. Sư tôn thượng lần thăm dò, hắn biểu hiện thật sự là quá không tốt. Lấy về phần nhường sư tôn sinh như thế lớn tức. Chỉ bất quá bây giờ hối hận những này cũng vô dụng, chỉ có thể về sau càng thêm chú ý mình nói chuyện hành động, nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch được sư tôn tín nhiệm. Tiếp theo thời gian bên trong, Lâm Bất Phàm hoàn toàn đắm chìm trong Vân Hải Tiên Cung xây dựng bên trong. Hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, sớm ngày đem Vân Hải Tiên Cung xây dựng tốt, nhường sư tôn có thể vào ở tới. Hy vọng sư tôn tiến vào về sau, có thể hơi tiêu điểm tức đi. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết thì là kỹ càng ghi chép Lâm Bất Phàm mỗi ngày chương trình trong một ngày, mỗi đêm đều sẽ trở lại Huyền Minh Cung, một năm một mười hướng Phong Diệu Y bẩm báo. Ngay từ đầu Phong Diệu Y nghe được Nam Cung Ngưng Tuyết miêu tả lấy hái đồ mỗi ngày hành trình lúc, còn một bức tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Có thể Lâm Bất Phàm mỗi ngày hành trình cũng đại khái tương đồng, không phải tại giúp Thiên Kiến Môn những người kia đánh nền tảng, chính là đang giúp đỡ kháng vật liệu. Nghe lâu, Phong Diệu Y cũng dần dần đã mất đi hứng thú. Trọng yếu nhất chính là, Nam Cung Ngưng Tuyết ghi chép nhiều ngày như vậy, vậy mà không nghe thấy một câu ái đồ nhắc lên nàng người sư tôn này. Rốt cục tại cái này một ngày, Phong Diệu Y nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, Phàm Nhi có thể từng nhắc lên bản tọa. Gặp sư tôn thần sắc lạnh lùng, có lẽ là lo lắng nghe được Lâm Bất Phàm cái tên này về sau, sẽ lần nữa gây sư tôn phát cáu. Nam Cung Ngưng Tuyết không nhanh không chậm nói, hồi bẩm sư tôn, không có. Nàng đây cũng không phải hoàn toàn ở nói dối, theo thứ một ngày Lâm Bất Phàm ngả bài về sau, Lâm Bất Phàm cũng rất ít nói chuyện với nàng, càng không có lại đề lên sư tôn, mỗi ngày liền đắm chìm trong Vân Hải Tiên Cung xây dựng bên trong. Nghe vậy, Phong Diệu Y tâm đột nhiên run lên, một thời gian phương tâm đại loạn. Ái đồ trong lòng chẳng lẽ một chút cũng không có nàng người sư tôn này sao? Nàng bất quá là nho nhỏ tùy hứng một lần, chẳng lẽ liền đem ái đồ vượt đẩy càng xa? Cái này không thể được, nàng không thể lại ngồi chờ chết. Ngày mai, bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Vân Hải Sơn. Phong Diệu Y mặt không biểu lộ, thanh âm nghe không ra một tia nhiệt độ. Vâng. Nam Cung Ngưng Tuyết thấp thỏm trong lòng, luôn cảm giác sư tôn đây là báo tố trước bình tĩnh. Cũng không biết rõ ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Ngày thứ hai, Vân Hải Sơn. Kim nhật mọc lên ở phương đông, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang vẩy vào mờ mịt buốt hơi trên biển mây, lộng lẫy, làm cho người thu không quay mắt. Lâm Bất Phàm nhìn xem đã mới gặp hình thức ban đầu Vân Hải Tiên Cung, không thể không cảm thán Thiên Kiến Môn hiệu suất chi cao, không hổ là chuyên nghiệp kiến tạo đoàn đội. Trúc Tử Ninh theo tạm thời dựng trong lều vải đi ra, hướng về phía biển mây mặt trời mới mọc rũi lưng một cái, đông cảm giác tâm thần thanh thản. Mặc dù đã gặp không ít lần Vân Hải Sơn mặt trời mọc, nhưng mỗi lần gặp đều vẫn là sẽ cảm thán cái này như tiên cảnh đồng dạng mỹ cảnh. Nhất là cái này cùng cảnh đẹp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Vân Hải Tiên Cung, đợi Vân Hải Tiên Cung hoàn toàn xây dựng tốt, xưng là thế gian số một cũng không chút nào quá đáng. Cũng không biết rõ cái này Vân Hải Tiên Cung tương lai chân chính chủ nhân là dạng gì. Cái này Vân Hải Tiên Cung là vì Lâm Bất Phàm cùng Quý U Ngộng Sư Tôn sở tu xây, cũng không biết rõ là dạng gì cao nhân tiền bối, nếu là có cơ hội, thật muốn gặp một lần. Nghĩ đến đây, Trúc Tử Ninh vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bất Phàm đang đứng tại đơn giản hình thức ban đầu Vân Hải Tiên Cung trước đó, tựa như đang suy tư thứ gì. Những ngày này nàng cùng Lâm Bất Phàm vội vàng xây dựng Vân Hải Tiên Cung, cũng không chút trao đổi qua, vừa vặn xưng cái này cơ hội giao lưu một cái. Trúc Tử Ninh chậm rãi đi đến Lâm Bất Phàm bên người, tràn đầy tự tin cười nói, Lâm công tử, đối ta Thiên Kiến Môn công nghệ nhưng hài lòng. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm khẽ cười nói, Trúc môn chủ, ngươi ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. Khiêm tốn thế nhưng là sẽ không có buôn bán. Trúc Tử Ninh đồng dạng cười nói. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Trúc Tử Ninh hỏi, Lâm công tử, ta chỉ biết cái này Vân Hải Tiên Cung là vì tôn sư xây dựng, không biết tôn sư là. Lâm Bất Phàm đơn giản suy tư một hồi, nói ra, gia sư thân phận không tiện lộ ra, bất quá từ nay về sau, có thể xưng gia sư là Vân Hải Tiên Tôn. Mượn cái này thời cơ, Lâm Bất Phàm dự định nhường sư tôn tái hiện tu tiên giới. Dù sao sư tôn cũng không có khả năng vĩnh viễn như thế ẩn giấu đi. Từ nay về sau Huyền Minh Sơn cái kia phong ma đầu đem hoàn toàn biến mất, có sẽ là Vân Hải Sơn Vân Hải Tiên Tôn. Chương 211, Vân Châu kinh biến. Vân Hải Tiên Tôn. Trúc Tử Ninh nghe vậy trong lòng có chút rung động, dám lấy tiên tôn hai chữ vi tôn hảo, hẳn là tiên đài cảnh phía trên cường giả. Toàn bộ Vân Châu tông môn thế lực tinh la mật bố, nhưng đều là một chút nhị tam lưu tiểu môn tiểu phái, trong đó chí cường giả cũng bất quá là hợp thể cảnh. Các môn các phái ở giữa mặc dù mặt ngoài quan hệ hòa hợp, nhưng lẫn nhau ở giữa không ai phục ai. bởi vậy toàn bộ Vân Châu thế lực 10 điểm phân chia, làm theo ý mình, từ đầu đến cuối không cách nào đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Tựa như trước đó diệt môn yêu nhân làm hại, tất cả tông môn mặc dù cũng biết rõ cái này yêu nhân cũng không phải là một tông chi lực có thể địch nổi, nhưng không có một cái làm cho tất cả tông môn đều tin phục lãnh tụ đem tất cả tông môn thế lực tất cả tập hợp cùng một chỗ. Kết quả sau cùng chính là tất cả tông môn thế lực rõ ràng biết rõ không ngừng có tông môn thảm tao diệt môn, nhưng ngoại trừ hoảng sợ bất an chờ chết bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì hành động. Chẳng qua nếu như Lâm Bất Phàm sư tôn thật là một vị tiên đài cảnh phía trên cường giả, như vậy Vân Hải Sơn thì tương đương với là tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực. Dù sao liền xem như những cái kia thánh địa cấp thế lực, cũng bất quá là có một hai cái tiên đài cảnh cường giả thôi. Đương nhiên, thánh địa càng nhiều vẫn là trăm ngàn năm tích lũy xuống nội tình làm cho người không dám kinh thường. Một khi đem tin tức này để lộ ra đi, toàn bộ Vân Châu tất cả tông môn thế lực tất nhiên đến đây triều bái, cầm giữ Vân Hải Sơn là Vân Châu chi chủ. Đến lúc đó, Thiên Kiến Môn cũng đem nhiễm vinh quang, lặp lại ngày xưa huy hoàng. Thậm chí là so đã từng còn muốn càng thêm huy hoàng. Dù sao cái này Vân Châu chi chủ ở Vân Hải Tiên Cung thế nhưng là nàng Thiên Kiến Môn xây dựng. Đương nhiên, cái này tất cả tiền đề đều muốn xây dựng ở Lâm Bất Phàm sư tôn thật là tiên đài cảnh phía trên cường giả mới được. Nàng có thể nhìn ra được, Vân Hải Tiên Tôn cái này tôn hiệu là Lâm Bất Phàm tạm thời nghĩ ra được. Tuy nói còn không biết rõ Lâm Bất Phàm có thể hay không thay thế hắn sư tôn đem cái này tôn hiệu định ra tới. Nhưng không khó suy đoán ra, Lâm Bất Phàm sư tôn tuyệt đối là một vị khó mà tưởng tượng cường giả. Bằng không cũng không thể bồi dưỡng được Lâm Bất Phàm cùng Quý U Ngọc loại này đệ tử. Chỉ bất quá lấy nàng đối Lâm Bất Phàm ngắn ngủi hiểu rõ, Lâm Bất Phàm giống như đối cái này tu tiên giới một chút đồ vật cũng không quá hiểu rõ. Nói không định Lâm Bất Phàm căn bản cũng không minh bạch tiên tôn tôn hiệu chỉ có thể tiên đại cảnh cường giả mới có thể sử dụng. Vì xác định điểm này, Trúc Tử Ninh cẩn thận nghiêm túc tuân hỏi, Lâm công tử, mạo muội hỏi một vấn đề, ngài sư tôn ra sao tu vi? Nghe vậy, Lâm Bất Phàm lông mày gảy nhẹ. Nếu là đem sư tôn chân thực tu vi nói cho ngươi, ta sợ ngươi cũng không tin a. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm ung dung cười nói, Trúc môn chủ, tha thứ tại hạ không tiện lộ ra. Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm mang tại hai đầu người đỉnh xẹt qua, là Ngư Huyền Sương lại dẫn Lam Huyên Huyên đến biển mây bên trong luyện tập ngự kiếm phi hành. Cơ hồ mỗi ngày, hai người cũng sẽ ở biển mây bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói luyện tập ngự kiếm phi hành, nhất là tại mặt trời mọc phong cảnh đẹp nhất thời điểm. Nói là luyện tập ngự kiếm phi hành, nhưng hai người càng nhiều vẫn là tại biển mây bên trong chơi. Bất quá chơi thì chơi, Lâm Bất Phàm xem chừng, Lam Huyên Huyên hiện tại cũng nhanh chút cơ, tu hành tốc độ đã tương đương nhanh chóng. Lâm Bất Phàm cùng Trúc Tử Ninh ánh mắt lập tức bị hai người hấp dẫn, Trúc Tử Ninh mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngư Huyền Sương cùng Lam Huyên Huyên hai người, nhưng lại chưa từng có hỏi đến qua, càng thêm không cùng xuất hiện. Nàng cái biết rõ lớn cái kia giống như không biết nói chuyện, cũng không để ý tới người. Nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Bất Phàm là nhận biết hai người này. Thừa này cơ hội, Trúc Tử Ninh hỏi, Lâm công tử, không biết hai vị này là. Thu tầm mắt lại về sau, Lâm Bất Phàm nhìn về phía Trúc Tử Ninh cười nói, nhị sư tỷ ta cùng nhà ta một cái tiểu muội muội, chỉ bất quá nhị sư tỷ ta hiện tại là nhà ta cái này tiểu muội muội sư tôn. Nói đến đây, Lâm Bất Phàm đột nhiên một mặt trịnh trọng nói, Trúc môn chủ, ngươi với ngươi môn hạ những cái kia môn nhân nói một cái, tuyệt đối không nên quấy rầy nàng nhóm hai người, nhất là không muốn va chạm nhị sư tỷ ta. Hắn đến nay còn nhớ rõ Ngư Huyền Sương tại Lục Thần Tháp vô ý thức đồ sát trên trăm nguyên anh cảnh tròn đầy trời kêu một màn, lúc trước hắn còn cố ý hỏi thăm qua Quý U Ngộng, Ngư Huyền Sương ra sao tu vi. Quý U Ngộng nói cho nàng biết là, Ngư Huyền Sương tại 500 năm trước lúc rời đi, cũng đã là tiên đài nhị giai cường giả, hiện tại ra sao tu vi, nàng cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, như loại này tu vi thâm bất khả chắc, đầu óc có chút không thích hợp, cái gì thời điểm vô ý thức giết người cũng không người biết, vẫn là trốn tránh tương đối tốt. Thiên Kiến Môn những người này đều là đến giúp hắn xây dựng Vân Hải Tiên Cung, nếu là không hiểu mất mạng, vậy chính là có điểm lúng túng. Lâm công tử yên tâm. Trúc Tử Ninh thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là hai người tính cách có chút quái gở, không thích cùng ngoại nhân giao lưu. Mặc dù không có theo Lâm Bất Phàm kêu biết được Lâm Bất Phàm sư tôn ra sao tu vi, nhưng hiển nhiên đã không thích hợp hỏi nữa. Sau đó lại cùng Lâm Bất Phàm đối Vân Hải Tiên Cung đến tiếp sau xây dựng trao đổi một cái về sau, Trúc Tử Ninh liền chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại Trúc Tử Ninh chuẩn bị rời đi lúc, một cái biến mất mấy ngày thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng cùng Lâm Bất Phàm trước mặt. Sư đệ, Trúc môn chủ, ta rời đi mấy ngày nay, cái này Vân Hải Sơn nhưng an bình. Quý U Ngộng vừa xuất hiện, liền gọi lại hai người. Quý U Ngộng khỏe môi nết lên ý cười, nhưng giữa lông mày lại có vẻ có chút mỏi mệt. Nàng lời mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được Vân Hải Sơn vẫn tương đối thái bình. Nhưng ngoại giới, toàn bộ Vân Châu nhưng liền không có vận tốt như vậy. Gần nhất mấy ngày, một cái tên là Âm Thiên Giáo Ma Môn thế lực tại Vân Châu hành không xuất thế, cấp tốc chiếm đoạt Vân Châu những này nhị tam lưu thế lực. Nếu có dũng khí không theo, trực tiếp diệt hắn cả nhà. Vân Châu những này hai tam lưu thế lực bên trong trí cường giả cũng bất quá chỉ có hợp thể cảnh, nhưng này Âm Thiên Giáo giáo chủ Âm Thiên Vương thế nhưng là tiên đại cảnh cường giả. Vân Châu những này tông môn thế lực tại Âm Thiên Giáo trước mặt trên cơ bản không chịu nổi một kích. Chỉ sợ lại muốn không được mấy ngày, toàn bộ Vân Châu cũng sẽ bị Âm Thiên Giáo chô thống ngự. Quý U Ngọc những ngày này một mực tại điều tra Âm Thiên Giáo nội tình, bởi vì nàng luôn cảm thấy lục sư muội Mộ Dung Yên cùng cái này Âm Thiên Giáo có quan hệ, nói không chừng lục sư muội lúc này liền bị Âm Thiên Giáo cho nhốt. Ngay tại nàng sắp điều tra ra Âm Thiên Giáo đại bản doanh ở đâu lúc, nàng gặp Âm Thiên Giáo hưu hộ pháp, mà lại đối phương vẫn là rất rõ ràng hướng nàng tới. Nếu là tại nàng tu vi bị phế trùng tu trước đó, chỉ là một cái đại thừa cảnh hữu hộ pháp tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng hiện tại tu vi dù sao chỉ có nguyên anh cảnh. Đối mặt đại thừa cảnh cường giả, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chạy. Lợi dụng mị thuật ngắn ngủi mê hoặc hữu hộ pháp về sau, nàng mới thật không dễ dàng thoát thân. Chỉ bất quá bây giờ nàng đã bại lộ, chỉ sợ đối phương tiếp qua không lâu liền sẽ tìm tới Vân Hải Sơn tới. Nhưng Vân Hải Sơn có nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương tại, chỉ là một cái đại thừa cảnh hữu hộ pháp còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Lâm Bất Phàm tại nghe xong Quý U Ngộng giảng thuật về sau, ngược lại không có gì phản ứng, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành Vân Hải Tiên Cung xây dựng, về phần Vân Châu là tình huống gì, hắn không có chút nào quan tâm. Mà Trúc Tử Ninh tại nghe xong Quý U Ngộng giảng thuật hậu tâm bên trong một trận hoảng sợ, cũng may lần này vì xây dựng Vân Hải Tiên Cung đem Thiên Kiến môn tất cả nhân thủ cũng mang tới, lúc này mới không có một tia thương vong. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 212, liền do bản tọa tự mình thử độc. Chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Trúc Tử Ninh thần sắc có vẻ hơi lo lắng, dù sao Âm Thiên Giáo khí thế hung hùng, hiển nhiên là muốn triệt để thống ngự toàn bộ Vân Châu. Nhất là nghe Quý U Ngọc nói Âm Thiên Giáo giáo chủ Âm Thiên Vương thế nhưng là tiên đại cảnh cường giả, toàn bộ Vân Châu cơ hồ có thể nói cái gì bất kỳ kháng cự nào lực lượng, chỉ có thể lựa chọn thần phục Âm Thiên Giáo. Nàng nhóm mấy ngày nay mặc dù đợi tại Vân Hải Sơn là an toàn, nhưng về sau coi như không nhất định. Nói không chừng hôm nay Âm Thiên Giáo người liền sẽ đến chiếm lĩnh Vân Hải Sơn. Nhìn xem Trúc Tử Ninh như thế kinh hoàng bộ dáng, Quý U Ngộng khẽ cười nói, Trúc môn chủ không cần lo lắng, ngươi chỉ cần chuyên tâm hoàn thành Vân Hải Tiên Cung xây dựng, hắn cùng hạng mục công việc ta tự sẽ giải quyết. Quý U Ngộng mặc dù trước đó giúp Thiên Kiến môn giải quyết yêu nhân tai họa, nhưng đối thủ lần này thế nhưng là tiên đại cảnh cường giả, Trúc Tử Ninh biết rõ đối phương đến cỡ nào cường đại, há lại Quý U Ngộng dăm ba câu liền có thể an tâm. Thế Quý U Ngộng có chút bất đắc dĩ, vì không chậm trễ Trúc Tử Ninh đối Vân Hải Tiên Cung xây dựng làm việc, chỉ có thể lần nữa sử dụng nhiều thủ đoạn làm cho Trúc Tử Ninh an tâm. Đợi Trúc Tử Ninh sau khi rời đi, Quý U Ngộng hướng Lâm Bất Phàm hỏi, sư đệ, mấy ngày nay sư tôn vậy như thế nào rồi? Nàng chủ yếu là nghĩ biết rõ sư tôn bất giận không có. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói, sư tôn sinh khí viễn so nhóm chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn, sư tôn hiện tại chỉ sợ đã triệt để không tín nhiệm ta. Mỗi ngày cũng phải Nam Cung Ngưng Tuyết đến giám thị ta. Thứ sư muội. Quý U Ngộng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sư tôn đã phái tứ sư muội đến giám thị Lâm Bất Phàm. Sư tôn không vui nguyên nhân là bởi vì Lâm Bất Phàm không có thủ vững ở muốn chém đứt tình yêu nam nữ lời thề, nhưng lại phái Nam Cung Ngưng Tuyết đến giám thị Lâm Bất Phàm. Nếu để cho sư tôn biết được Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết ở giữa lẫn nhau có tình tố, không biết đến lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào, chỉ sợ không phải bị tức không thể. Vừa nghĩ tới đó, Quý U Ngộng cũng cảm giác nhức đầu. Vì xác định Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết sớm chiều chung đụng mấy ngày nay có hay không khống chế lại tình cảm, Quý U Ngộng hứng hờ hỏi, sư đệ, mấy ngày nay tình độc nhưng có phát tác qua? Không có. Lâm Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn cũng không có gặp, phát cái dám tình độc. Vậy là tốt rồi. Quý U Ngộng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lâm Bất Phàm đối Nam Cung Ngưng Tuyết tình cảm đã dần dần tiêu tán. Về sau nàng cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quý U Ngộng đống cảm giác sau lưng thổi qua một trận khí lạnh, cảm giác da đầu tê dại bay thẳng lòng bàn chân. Cái thấy mặt nàng trước Lâm Bất Phàm nhãn thần đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ, lập tức bị kinh hỉ tràn ngập, nhưng cuối cùng cũng biến thành bình tĩnh khắc chế. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Lâm Bất Phàm cung kính hành lễ nói. Mà Quý U Ngộng đột cảm giác sau lưng đi ra một người, lập tức đáy lòng mát lạnh. Sư tôn là cái gì xuất hiện ở sau lưng nàng? Có nghe hay không đến cái gì? Quý U Ngộng sống hơn ngàn năm, chưa bao giờ giống giờ phút này á kinh hoàng qua. Chỉ bất quá Phong Diệu Y hiện tại hiển nhiên chú ý đối tượng không phải nàng. Phàm Nhi, ngươi gầy gò. Phong Diệu Y chậm rãi đi đến Lâm Bất Phàm trước mặt, vốn định vuốt ve một cái ái đồ lạnh lùng gầy gò hai gò má. Nhưng ngay tại Bạch Ngọc không tì vết ngón tay sắp chạm đến Lâm Bất Phàm mặt lúc, Lâm Bất Phàm một cái lắc mình né tránh, đồng thời cung kính nói, "Đồ nhi cảm tạ sư tôn quan tâm." Lâm Bất Phàm bởi vì lúc trước lần kia khảo nghiệm, đều nhanh có tâm lý bóng mờ. Ai biết rõ sư tôn lần này đột nhiên xuất hiện, có phải hay không lại muốn khảo nghiệm hắn, nhất định phải khống chế lời nói của mình cử chỉ mới được. Né tránh rồi. Phong Diệu Y chính nhìn xem sờ soạng cái trống không tay, có chút không dám tin. Nghĩ đến vừa mới nghe được Quý U Ngộng, lập tức chậm rãi thu tay lại, đối Quý U Ngộng âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cùng bản tọa tới, bản tọa có lời muốn hỏi ngươi." "Vâng." Quý U Ngộng thanh âm đều là rung động. Đợi Phong Diệu Y mang theo Quý U Ngộng ly khai về sau, Lâm Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tự mình lần này hẳn là thành công vượt qua sư tôn khảo nghiệm. Bất quá Lâm Bất Phàm luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Sư tôn trước kia cũng thường xuyên đối với hắn sờ mặt bóp cái mũi, có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Vừa mới vậy căn bản cũng không phải là sư tôn khảo nghiệm. Xem ra, hắn giống như có chút phản ứng quá độ. Bất quá sư tôn đã xuất hiện, còn biểu hiện như trước kia đồng dạng. Xem ra trước đó sự kiện kia đã qua, sư tôn cũng đã không tức giận. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm nhìn về phía vừa mới cùng sư tôn cùng lúc xuất hiện Nam Cung Ngưng Tuyết, hỏi, sư tôn hiện tại còn tức giận phải không? Ta cũng không biết rõ. Nam Cung Ngưng Tuyết lắc đầu, sư tôn đăm chiêu suy nghĩ nếu như tốt như vậy phỏng đoán, nàng cũng sẽ không tới hiện tại một điểm tiến triển cũng không có. Mà đổi thành một bên, Quý U Ngộng thấp thỏm bất an cùng Phong Diệu Y đi vào một chỗ trốn không người. Phong Diệu Y nhãn thần lạnh lùng nhìn xem Quý U Ngộng, dùng hào vô tình cảm giác ngựa khí hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì hỏi Phạm Nhi mấy ngày gần đây tình độc có hay không phát tác? Nếu là có bất luận cái gì có dũng khí giấu giếm bản tọa, ngươi đi theo bản tọa bên người nhiều năm như vậy, hẳn là biết phải làm sao. Từ khi quay về Huyền Minh cung về sau, nàng liền không có lại tiếp tục hỏi thăm Quý U Ngộng tìm ra ái đồ người trong lòng nhiệm vụ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, ái đồ người yêu là người bên ngoài. Bây giờ đều trở về, Quý U Ngộng cũng không có biện pháp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Nguyên bản đều nhanh quên lãng chuyện này, nghĩ đến ái đồ nói không chừng đã sớm lãng quên kia cái gọi là người trong lòng. Nhưng vừa vặn nghe Quý U Ngộng như vậy hỏi một chút, cùng ái đồ đối nàng mâu thuẫn phản ứng. Hiển nhiên ở trong đó có một ít nàng không biết đến sự tình. Một nháy mắt, Quý U Ngộng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới có phải hay không trực tiếp đem tứ sư muội khai ra. Không hơn trăm xoắn suýt về sau, nàng cái này làm sư tỷ, vẫn là không có biện pháp hy sinh tứ sư muội bảo toàn chính mình. Nhất là tại Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết cũng đang cố gắng khắc chế tự mình, mắt thấy đều nhanh đem trong lòng tình cảm triệt để tiêu trừ lúc. Nàng càng thêm không thể để cho cố gắng của bọn hắn phí công nhọc sức. Kết quả là, Quý U Ngộng không chút do dự quỳ trước mặt Phong Diệu Y, tạ tội nói, sư tôn. Ngàn sai vạn sai đều là đồ nhi sai, đồ nhi không có trị rõ ràng tình độc độc tính liền lung tung mở miệng, tình độc phát tắc cùng tình yêu nam nữ căn bản cũng không có quan hệ, Lâm Bất Phàm sư đệ căn bản cũng không có người trong lòng. Đồ nhi lo lắng sư tôn trách phạt, liền vẫn luôn không dám nói rõ chân tướng. Đợi Quý U Ngộng nói xong, cả người đều nhanh hư thoát. Trước đây nếu không phải nàng vì hướng sư tôn tranh công, nói cho sư tôn Lâm Bất Phàm có người trong lòng sự tình, cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Tất cả hậu quả xấu liền do nàng một mình gánh chịu. Là nghe xong Quý U Ngộng sau khi giải thích, Phong Diệu Y cũng có chút ngây người. Ái đồ căn bản cũng không có cái gọi là người trong lòng, chuyện này đối với nàng vốn là một chuyện tốt. Nhưng nàng còn không có dễ dàng như vậy nghe Quý U Ngộng đơn giản vài câu giải thích liền tin. Lập tức hỏi, vậy ngươi nói cho bản tọa, tình độc phát tác cùng cái gì có quan hệ? Ách Quý U Ngộng hôn mê rồi, suy nghĩ vô số loại biện pháp về sau, cũng không tìm tới một loại giải thích hợp lý có thể thuyết phục sư tôn. Rơi vào đường cùng, đành phải nói ra, đồ nhi cũng còn chưa trị rõ ràng kích phát tình độc nguyên nhân dẫn đến là cái gì. Nếu như thế, vậy liền từ bản tọa tự mình thử độc. Phong Diệu Y hờ hững nói, ái đồ đến tột cùng có hay không người trong lòng, chuyện này đối với nàng phi thường trọng yếu. Hiển nhiên, hiện tại Quý U Ngộng cái này đã từng đệ tử đắc ý, đã không đáng tin cậy. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 213, Sư Tôn xuất thủ. Quý U Ngộng hiện tại hơn ngộng, sư tôn lại muốn tự mình thử độc. Cái này. Sao? Quý U Ngộng đột nhiên nghĩ lại, tình độc phát tác cần phải có giữa nam nữ tình yêu. Sư tôn căn bản cũng không khả năng dụ phát tình độc. Đổi một câu nói, chính là tình độc đối sư tôn căn bản cũng không có ảnh hưởng. Bởi vậy, sư tôn dựa theo lẽ thường tới nói căn bản là không cách nào hiểu rõ tình độc độc tính. Nàng có thể nghĩ minh bạch điểm này, sư tôn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng sư tôn vẫn là quyết định muốn lấy thân thử độc, điều này nói rõ sư tôn khẳng định có cái khác phương thức có thể biết rõ tình độc độc tính. Nghĩ tới sư tôn bây giờ thâm bất khả chắc tu vi, Quý U Ngộng trong lòng liền một trận thấp thỏm. Vô luận như thế nào, cũng không thể để sư tôn trị rõ ràng tình độc tính. Nếu không đến thời điểm không chỉ có nàng xong đời, tứ sư muội cũng sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng lập tức quỳ xuống đất trên mặt đất tạ tội nói, sư tôn, từ khi tình độc vô ý làm bị thương Lâm Bất Phàm sư đệ về sau, đồ nhi thật cảm thấy hổ thẹn, liền đem tình độc tán đi, bây giờ thế gian đã không có tình độc. Trên thực tế nàng căn bản cũng không có đem dung nhập vào mỹ thuật bên trong tình độc tán đi, nhưng nàng về sau nhất định sẽ đem tình độc tán đi. Nếu không phải nàng trước đây vì tình độc bồi dưỡng tình hoa, cũng sẽ không có bây giờ nhiều chuyện như vậy. Cái này tội ác tình độc không cần cũng được. Quý U Ngộng tạ tội xong, liền đem đầu thấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nội tâm hoảng sợ bất an chờ đợi Phong Diệu Y trừng phạt. Nhưng mà thật lâu đi qua, Phong Diệu Y vẫn như cũ trầm mặc không nói, thần sắc lạnh lùng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ngẩng đầu lên, Phong Diệu Y hướng Quý U Ngộng âm thanh lạnh lùng nói. Quý U Ngộng nghe tiếng trong lòng run lên, lo sợ bất an ngẩng đầu, không có bất luận cái gì trốn tránh cùng Phong Diệu Y đối mặt. Mặc dù nàng không biết mình đem thu được dạng gì trách phạt, nhưng nàng biết rõ, giờ phút này nàng nhãn thần quyết không thể trốn tránh, kia là chột dạ biểu hiện. Quả nhiên, khi thấy Quý U Ngộng không sợ hãi chút nào cùng mình đối mặt lúc, Phong Diệu Y thần sắc biến chậm, nói khẽ, đứng lên đi. Nói thực ra, Quý U Ngộng lúc này là có chút thụ sủng nhược kinh. Đổi lại lúc trước, nàng hơi có chút sơ sẩy, sư tôn đều sẽ trọng trọng trách phạt nàng, nào có hiện tại tốt như vậy tính nết. Lúc này lại nhìn sư tôn, Quý U Ngộng cảm giác sư tôn như trước kia giống như có chút không đồng dạng. Hồi tưởng lại, sắc thực hiện tại thường xuyên có thể tại sư tôn đấy mắt nhìn thấy cương triều ý cười. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là trước mặt Lâm Bất Phàm, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, sư tôn vẫn là cải biến không ít. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Bất Phàm sư đệ đã có thể để cho sư tôn có như thế lớn cải biến. Sư đệ nha sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho sư tôn thất vọng a. Không có cách nào tự mình thử độc, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Phong Diệu Y cũng không bắt buộc. Dù sao nàng vừa rồi cũng chính thai nghe được cái độ biện hộ cho độc đã không có phát tác, cho nên tình độc phát tác đến tuột cùng có phải hay không bởi vì nam nữ tình yêu mà lên đã không trọng yếu. Phong Diệu Y hiện tại càng muốn biết đến là, vì cái gì ái đồ vừa mới đối nàng như thế xa cách. Đây là nhường nàng đón không chịu được. Cái này mấy ngày Quý U Ngộng không tại Vân Hải Sơn Phong Diệu Y là biết đến, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi, ngươi có biết Phàm Nhi vừa mới vì sao cùng bản tọa như thế xa cách? Quý U Ngộng nghe xong, lại nhớ tới trước đó Lâm Bất Phàm cử động, giải thích nói, sư tôn hiểu lầm, sư đệ bởi vì đoạn trước thời gian không có thông qua sư tôn khảo nghiệm, cho nên có chút khẩn trương, phản ứng có chút quá độ, cũng không phải là cùng sư tôn xa cách. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Phong Diệu Y kinh ngạc nói, nàng có cho ái đồ cái gì khảo nghiệm, làm sao chính nàng không có chút nào biết rõ? A, Quý U Ngộng có chút mê hoặc, xem sư tôn phản ứng, có vẻ giống như không có chút nào biết rõ chuyện này. Chẳng lẽ là ta tự cho là thông minh rồi? Ách, Quý U Ngộng đột nhiên có dũng khí dự cảm không tốt. Trước đó một lần lừa gạt sư tôn còn có thể nói là vì bảo toàn sư đệ sư muội hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nếu như còn lừa gạt sư tôn, vậy cũng chỉ có thể nói là trốn tránh trách nhiệm. Cho nên lần này Quý U Ngộng dự định thản chính bạch tự cho là thông minh. Kết quả là, Quý U Ngộng đem tự mình lúc ấy như thế nào giúp Lâm Bất Phàm phân tích đồng thời bảy mưu tính kế hết thể cũng nội dung cũng nói cho Phong Diệu Y. Là Phong Diệu Y nghe xong Quý U Ngộng sau khi giải thích, khỏe miệng giật một cái. Khó trách cái đồ chậm chạp không quay về gặp, nguyên lai là cho là mình không có chịu đựng được khảo nghiệm, sợ hãi nàng không vui, không dám gặp nàng. Hại nàng những ngày này ăn ngủ không yên, phương tâm đại loạn. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là trước mắt cái này lành tranh cầu đầu quân sư. Phong Diệu Y hiện tại bóp chết lòng của nàng cũng có. Quý U Ngộng trong lòng biết tự mình phạm phải chuyện sai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phong Diệu Y. Bất quá nàng cũng có chút may mắn đây hết thảy đều là chính nàng nói ra được, nếu là đến thời điểm sư tôn tự mình tra ra chân tướng. Nói không chừng sẽ cho là nàng muốn tìm phát ly gián Lâm Bất Phàm cùng sư tôn ở giữa quan hệ thầy trò, đến lúc đó coi như đoan uổng chết rồi. Đỗ Nhi không có làm rõ ràng chân tướng sự tình, liền lung tung cho sư đệ bày mưu tính kế, còn xin sư tôn trách phạt. Quý U Ngộng lập tức lại quỳ xuống, bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ, lúc ấy sư tôn không vui nguyên nhân đến cùng là cái gì. Nhưng bây giờ như thế cái tình huống, nàng nào dám hỏi a? Cút! Phong Diệu Y trên mặt hàn sương, lạnh lùng phun ra một chữ. Nàng sợ Quý U Ngộng còn đợi ở trước mặt nàng, nàng sẽ nhịn không được bóp chết nàng. Quý U Ngộng nhãn lực độc đáo cực mạnh, Phong Diệu Y vừa dứt lời, một nháy mắt liền biến mất không còn hình bóng. Bất quá chạy không bao lâu, Quý U Ngộng đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng cảm giác được Âm Thiên Giáo cái kia hữu hộ pháp khí tức càng ngày càng gần. Trước đó nàng cùng hữu hộ pháp đối mặt lúc lưu lại một luồng khí tức, đối phương có thể thông qua cái này sợi khí tức tìm tới nàng, nàng đồng dạng có thể thông qua khí tức cảm ứng được hữu hộ pháp tới gần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Quý U Ngộng khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, cái này ra hỏa thật là không may mắn, vậy mà tại sư tôn nổi nóng lúc đưa tới cửa. Quý U Ngộng biến mất về sau, Phong Diệu Y điều chỉnh tâm tính, dự định một lần nữa đi gặp ái đồ. Chỉ bất quá Lâm Bất Phàm lúc này đã cùng Thiên Kiến Môn vội vàng đối Vân Hải Tiên Cung xây dựng ở trong. Phong Diệu Y thấy ái đồ thật tình như thế bộ dáng, một thời gian cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Là ái đồ vụng trộm nhìn về phía mình lúc, nàng luôn luôn trước tiên lộ ra cưng chiều nụ cười. Trên thực tế Lâm Bất Phàm từ sư tôn xuất hiện một khắc này, liền đã có chút không tỉ vết công tác. Nhưng cũng không biết rõ có phải hay không cùng sư tôn tách ra quá lâu, hay là bởi vì trước đó khảo nghiệm không có thông qua. Lúc này đối mặt sư tôn, hắn cảm giác có chút không biết làm sao, cũng không biết rõ làm như thế nào cùng sư tôn ở chung được. Cho nên chỉ có thể ép buộc tự mình đem lực chú ý đều đặt ở Vân Hải Tiên Cung xây dựng bên trên, chỉ là thỉnh thoảng không nhịn được nghĩ len lén liếc sư tôn một cái. Thật không nghĩ đến, không có lần liếc trộm đều sẽ bị sư tôn bắt được. Lúc này hắn tâm tựa như bị hoảng sợ nai con, bất ổn. Chỉ bất quá mỗi lần là lúc này, hắn đều sẽ thu được sư tôn cưng chiều nụ cười, lập tức cũng cảm giác cảm xúc thư hoán rất nhiều. Về sau mỗi lần nhìn về phía sư tôn ánh mắt cũng tự nhiên rất nhiều, tâm cũng rốt cục kiên tĩnh. Bọn hắn giống như lại về tới trước đó loại kia thân mật vô gian quan hệ thầy trò. Mà hết thảy này, một bên phục thị Nam Cung Ngưng Tuyết cũng nhìn ở trong mắt. Nàng có thể nhìn ra được, sư tôn cùng Lâm Bất Phàm ở giữa có đặc thù nào đó ăn ý, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Nếu là nàng cùng sư tôn ở giữa cũng có loại này ăn ý liền tốt. Trong lòng không có bất kỳ băn khoăn nào về sau, Lâm Bất Phàm cũng có thể toàn thân toàn ý dấn thân vào đến Vân Hải Tiên Cung xây dựng bên trong. Trùng hợp Trúc Tử Ninh tại đem một bên khác công trình hoàn thành tốt về sau, mang theo Thiên Kiến Môn một đám môn nhân dự định đến giúp Lâm Bất Phàm. Phong Diệu Y phong thái thật sự là quá chói mắt, liền Trúc Tử Ninh nữ tử này ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị Phong Diệu Y hấp dẫn. Bất quá lập tức, tất cả mọi người lập tức lại cúi đầu, phảng phất lại nhiều nhìn một chút đều là khinh nhẫn. Khuynh thành tuyệt thế dung mạo, phong hoa tuyệt đại khí chất, đây quả thật là thế gian có thể tồn tại nữ tử sao? Chí ít cùng là nữ tử Trúc Tử Ninh là xa xa mà cảm. Nguyên bản gần nhất mấy ngày thường xuyên có thể nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết nàng liền đã kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới còn có càng thêm xuất trần tuyệt diễm nữ tử. Trúc Tử Ninh nhịn không được hướng Lâm Bất Phàm hỏi, "Lâm công tử, xin hỏi vị cô nương kia là?" Nghe vậy, Lâm Bất Phàm đầu tiên là cùng Phong Diệu Ý an ý liếc nhau một cái, nhưng mà đối Trúc Tử Ninh trầm giọng nói, "Vị kia chính là ta sư tôn, tương lai Vân Hải Tiên Cung chủ nhân, Vân Hải Tiên Tôn." Trúc Tử Ninh nghe xong Lâm Bất Phàm sau khi giải thích, cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nguyên bản chỉ cho là cái này kinh diễm nữ tử là Lâm Bất Phàm cái nào đó sư tỷ, không nghĩ tới đúng là Lâm Bất Phàm sư tôn. Không cần suy nghĩ, đây tuyệt đối là một cái cao nhân tiền bối, Trúc Tử Ninh vội vàng cung thân hướng Phong Diệu Y thi lễ một cái. Phong Diệu Y cười cười, nhưng trên thực tế không phải hướng Trúc Tử Ninh cười, mà là đối ái đồ đối nàng mới xưng hô cảm thấy có chút vui vẻ. Vân Hải Tiên Tôn, ái đồ cũng không cùng với nàng bàn bạc một cái liền theo tại trên đầu nàng, quả thực có chút bá đạo. Nhưng chỉ cần là ái đồ làm quyết định, nàng đều ưa thích. Trúc Tử Ninh gặp Phong Diệu Y đối với mình cười, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới vị này Vân Hải Tiên Tôn đúng là như thế hiền lành người. Mà đúng lúc này, Quý U Ngộng đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Theo Quý U Ngộng xuất hiện còn có một người mặc hắc bào bóng đen, cái bóng đen này chính là một mực đi theo Quý U Ngộng khí tức tìm đến Âm Thiên Giáo Hữu Hộ Pháp. Quý U Ngộng ngại cái này Hữu Hộ Pháp tìm kiếm tốc độ quá chậm, liền chủ động đi dẫn dụ một cái. Gặp lúc này Quý U Ngộng không thể trốn đi đâu được, Hữu Hộ Pháp thâm trầm cười nói, "Hiện tại, ngươi còn có thể bỏ chạy chỗ nào?" Đang khi nói chuyện, Hữu Hộ Pháp nhìn cũng chưa từng nhìn đến một cái người chung quanh, giống như cũng làm bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người áo đen, rất rõ ràng đây chính là Quý U Ngộng trước đó nói tới Âm Thiên Giáo Hữu Hộ Pháp, một vị đại thừa cảnh cường giả. Trúc Tử Ninh trước đó bị Quý U Ngộng ngăn chặn sợ hãi lập tức xông lên đầu, cái này thế nhưng là một vị đại thừa cảnh cường giả, mà lại phía sau còn có một vị tiên đài cảnh giáo chủ, nàng Thiên Kiến Môn chẳng lẽ liền nhất định diệt vong sao? Bất quá đúng lúc này, Lâm Bất Phàm đột nhiên đối nàng nói ra, "Trúc môn chủ, nhóm chúng ta cũng đừng xem kịch, nắm chặt xây dựng đi." Trúc Tử Ninh hiện tại đầu óc là có chút ngộng, cái này thế nhưng là một vị đại thừa cảnh cường giả a. Phải biết toàn bộ Vân Châu trước đó người mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể cảnh, như thế một vị đại thừa cảnh cường giả đã có thể quét ngang toàn bộ Vân Châu. Hiện tại cứ như vậy không nhìn à nha. Trúc Tử Ninh không khỏi nhìn về phía đem Hữu Hộ Pháp dẫn tới Quý U Ngộng, ngươi sư đệ trị không rõ ràng tình huống, ngươi cái này sư tỷ dù sao cũng nên trị rõ ràng tình trạng đi. Nhưng mà Quý U Ngộng đồng dạng một bức mây trôi nước chảy bộ dáng, không có chút nào khẩn trương vẻ sợ hãi. Quý U Ngộng hướng Trúc Tử Ninh cười cười về sau, chậm rãi đi đến Phong Diệu Y bên người. Đối mặt sư tôn lạnh lùng nhãn thần, Quý U Ngộng rốt cục toát ra một tia khẩn trương. Rất rõ ràng, nàng hiện tại quấy sư tôn nhà hứng, sợ là cách bị trục xuất sư môn thêm gần một bước. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là lấy dũng khí, tại sư tôn bên thai giải thích lên liên quan tới Âm Thiên giáo sự tình, đã hoài nghi lục sư muội Mộ Dung Yên hiện tại liền bị cầm tù tại Âm Thiên giáo sự tình. Nghe xong Quý U Ngộng sau khi giải thích, Phong Diệu Y nhãn thần đạm mạc chuyển hướng Hữu Hộ Pháp trên thân. Hữu Hộ Pháp nguyên bản gặp những người này cũng như thế không nhìn tự mình, trong lòng liền đã có chút phát cáu. Vốn định đem Quý U Ngộng bắt sau khi trở về, liền đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nhưng khi Phong Diệu Y đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn về sau, lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh. Vì sao lại có loại cảm giác này? Hắn rõ ràng tại trên người cô gái này không có cảm nhận được mảy may linh lực ba động, ngoại trừ dung mạo khí chất xuất chúng bên ngoài, chẳng lẽ không phải một người bình thường sao? Rất nhanh, Phong Diệu Y không cho phép nghi ngờ thanh âm vang lên. Mộ Dung Yên phải chăng bị các ngươi Âm Thiên giáo chỗ cầm tù? Nghe vậy, mặc dù trong lòng tâm tình bất an không có chút nào tiêu mất, nhưng Hữu Hộ Pháp vẫn là kiên cường nói, đã biết rõ ta đến từ Âm Thiên giáo, còn không thần phục. Thần phục? Phong Diệu Y khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức chậm rãi nói, vậy ngươi trước quỳ xuống đi. Ông. Trong lúc đó, hư không chấn động, ngập trời uy áp hướng Hữu Hộ Pháp đánh tới. 3. Hữu Hộ Pháp đột nhiên quỳ trên mặt đất, nghe thanh âm xương đùi chỉ sợ đều đã vỡ vụn. Cái gặp Hữu Hộ Pháp lúc này hai cái con ngươi tử tuân ra, thất khiếu đều có máu tràn ra, thân thể run không ngừng, hiển nhiên khó mà lúc này bất thình lình áp lực. Giờ này khắc này, Hữu Hộ Pháp trong lòng sợ hãi không thôi, như vậy uy áp, hắn chỉ ở tiên đài cảnh giáo chủ trên thân cảm nhận được qua. Khó trách hắn cảm giác không chịu được trên người cô gái này có chút linh lực ba động. Nguyên lai nữ tử trước mắt này lại là một vị tiên đài cảnh cường giả. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dù sao Vân Châu cái này xa xôi chi địa, người mạnh nhất bất quá hợp thể cảnh thôi. Đột nhiên xuất hiện một vị tiên đài cảnh cường giả, đây là hắn bất ngờ. Nữ tử trước mắt này chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ khả năng đối phó. Nghĩ đến cái này, Hữu Hộ Pháp một bên miễn cưỡng chống cự uy áp, một bên lặng lẽ sờ lên ngón cái trên chiếc nhẫn. Đây là Âm Thiên giáo đặc biệt đưa tin thủ đoạn, bất quá Hữu Hộ Pháp tự cho là thần không biết quỷ chưa phát giác, nhưng Phong Diệu Y trên thực tế đều nhìn về trong mắt. Lấy nàng bây giờ tu vi, chỉ cần nàng có lòng quan sát, toàn bộ trong không gian bất kỳ một tia biến hóa cũng tại nàng trong khống chế. Trên thực tế, nàng là cố ý nhường Hữu Hộ Pháp đưa tin đi ra. Dùng cái này nàng chính là theo tin tức này tìm tới Âm Thiên giáo hang ổ. Đưa tin kết thúc về sau, Hữu Hộ Pháp lập tức vừa cứng đi lên, cười như điên nói, ha ha ha. Các loại giáo chủ giá lâm, các ngươi đều phải chết. Giáo chủ. Phong Diệu Y khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia trêu tức nụ cười, ta cũng không có thời gian chờ người. Đang khi nói chuyện, cái gặp Phong Diệu Y đột nhiên chậm rãi đưa tay phải ra, cái gặp tay phải trước không gian nổi lên một trận gợn sóng, tay phải cứ như vậy không có vào không gian gợn sóng bên trong. Tại Vân Châu nơi nào đó ẩn bí chi địa trong động quật, một đám Vân Châu tu hành môn phái trưởng môn đang quỳ gối một cái hắc bảo nam tử trước mặt. Cái này hắc bảo nam tử chính là Âm Thiên giáo giáo chủ Âm Thiên Vương, đồng thời cũng là Mộ Dung Yên phụ thân. Lúc này Vân Châu hơn phân nửa tu hành môn phái đã thần phục cùng hắn, không thần phục cũng bị diệt môn. Mấy cái này môn phái trưởng môn lúc này trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi, rõ ràng đều đã thần phục. Cái này Âm Thiên Vương còn đem bọn hắn cũng bắt tới đây, cũng không biết rõ muốn làm gì. Nhưng hiển nhiên không có chuyện gì tốt. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 214, lấy đức phục người. Các ngươi thế nhưng là thật tâm thật ý thần phục với ta Âm Thiên giáo. Âm Thiên Vương thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Những này nhị tam lưu môn phái trưởng môn có không ít đều là mượn gió bẻ măng hảo thủ, bây giờ Vân Châu đại thế đã mất, tương lai tất nhiên sẽ là Âm Thiên giáo chúa tể toàn bộ Vân Châu. Huống chi cái này Âm Thiên giáo giáo chủ Âm Thiên Vương lại là một vị tiên đài cảnh đại năng giả, coi như bọn hắn lòng có bất mãn, nhưng này cũng là hữu tâm vô lực. Mặc dù lúc này bọn hắn phần lớn trong lòng sợ hãi, nhưng bọn hắn dù sao làm một môn trưởng môn, đều là người thông minh. Biết rõ Vân Châu thế cục bây giờ hỗn loạn, Âm Thiên giáo tuy mạnh nhưng dù sao giáo chúng có hạn, không cách nào trưởng khống toàn bộ Vân Châu. Tương lai còn cần bọn hắn những này môn phái phụ tá khống chế toàn bộ Vân Châu. Bọn hắn những này nhị tam lưu tông môn, muốn tiếp tục tại Vân Châu sống sót, nhất định phải thần phục phụ thuộc vào Âm Thiên giáo, đây đã là không thể cải biến sự thật. Có câu nói là người thức thời là tuấn kiệt, những cái kia không biết thời thế chính là kết cục gì, bọn hắn cũng nhìn thấy. đó chính là tự tìm đường chết. Chẳng bằng thừa này cơ hội nịnh bợ Âm Thiên Vương, bị Âm Thiên Vương coi trọng, nói không chừng qua so trước đó còn tốt hơn. Nghĩ minh bạch những này về sau, một chút ra vẻ đạo mạo môn phái trưởng môn tranh nhau chen lấn hướng Âm Thiên Vương định nọt. Giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, chúng ta cũng vui lòng phục tùng. Cái này Vân Châu chi chủ ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, chúng ta cũng không phục. Giáo chủ Công Tham Tạo Hóa, nhập chủ Vân Châu, cái này thế nhưng là nhóm chúng ta Vân Châu Tạo Hóa, người nào dám không phục, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Giáo chủ, ta là Thương Sơn phái trưởng môn, ta Thương Sơn phái nguyện làm Âm Thiên giáo nô bộc, cung cấp Âm Thiên giáo tùy ý đem ra sử dụng. Nguyên bản những này trưởng môn còn tại quay Âm Thiên Vương mông ngựa, nhưng khi trong đó một cái trực tiếp làm rõ muốn làm chó về sau, còn lại đám người nhao nhao liên tiếp bắt trước. Thấy thế, Âm Thiên Vương trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc, bất quá vẫn là cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt. Đã các ngươi cũng có phần này tâm, vậy liền đem khỏa này đan rửa căn đi. Đang khi nói chuyện, cái gặp Âm Thiên Vương trong tay xuất hiện một cái Linh Ngọc Bình. Sau đó Âm Thiên Vương theo Linh Ngọc trong bình đổ ra một khỏa huyết hồng sắc viên đan dược. Hướng về phía chúng môn phái trưởng môn rêu rêu nói, các ngươi ai tới trước? Những này môn phái trưởng môn đều không phải là đồ đần, cái này viên đan dược không cần đoán cũng biết rõ là thứ đồ gì. Hiển nhiên, Âm Thiên Vương căn bản cũng không tin đảm nhiệm bọn hắn, đây là muốn dùng cái này dược hoàn đến khống chế bọn hắn. Vừa mới những này so chó còn trung thành môn phái trưởng môn nhóm, lúc này đột nhiên liền trầm mặc. Trước đó những cái kia làm cho môn phái đệ tử nghe cũng xấu hổ, bọn hắn mặc dù không biết xấu hổ thuận miệng liền đến. Nhưng nếu thật là ăn vào cái này dược hoàn, vậy liền thật thành Âm Thiên Vương chó. Nói là một chuyện, trên thực tế làm lại là một chuyện khác. Những này môn phái trưởng môn nhóm bắt đầu né tránh lên Âm Thiên Vương nhãn thần tới. Gặp này chẳng cảnh, Âm Thiên Vương cười lạnh nói, làm sao? Các ngươi vừa mới không phải nói muốn làm bản tọa chó sao? Chẳng lẽ đổi ý hay sao? Âm Thiên Vương trên thân lập tức buộc phát ra tùm sắc khí, mọi người không rét mà run. Không có người sẽ hoài nghi Âm Thiên Vương sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Dù là bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, chết hay là thật làm một con chó, đối với những này thật vất vả mới leo đến cái này vị trí môn phái trưởng môn tới nói, không khó tuyển. Chỉ bất quá, mặc dù bọn hắn cũng biết rõ cái này dược hoàn là Âm Thiên Vương dùng để khống chế bọn hắn, nhưng lại không biết rõ thực tế dược hiệu. Bởi vậy, mỗi người cũng không muốn làm cái thứ nhất phục viên đan dược người. Hoàn toàn tĩnh mịch chờ đợi về sau, Âm Thiên Vương thâm thúy hai con ngươi ngưng tụ, trên thân tán phát sát ý càng thêm hơn. Đám người lập tức giật mình. Trong lòng sợ hãi, hiển nhiên Âm Thiên Vương kiên nhẫn sắp tiêu hao hết rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng nói, Thương Sơn Tông Môn, vừa mới chính là ngươi cái thứ nhất tuyên thệ muốn hiệu trung giáo chủ, hiệu trung Âm Thiên Giáo, không bằng liền từ ngươi làm một cái làm gương mẫu. Mọi người coi là như thế nào? Đang khi nói chuyện, lên tiếng người này còn hướng chung quanh môn phái trưởng môn ra hiệu. Những này môn phái trưởng môn đã sớm là nhân tình, chỗ nào nhìn không ra lên tiếng người này là muốn lợi dụng bọn hắn cho Thương Sơn trưởng môn tạo áp lực. Nhưng như thế xưng tâm ý của bọn hắn, dù sao cũng nên có người làm cái thứ nhất uống thuốc vật thí nghiệm. Chỉ cần không phải tự mình, ai cũng không quan trọng. Kết quả là, chung quanh cái khác môn phái trưởng môn phảng phất phụ hòa nói, chính là, Thương Sơn trưởng môn, làm phiền ngươi làm một cái làm gương mẫu. Chối tiêu ngươi cái ba kéo. Thương Sơn trưởng môn trong lòng không ngừng giận mắng, mấy cái này đổ chó hoang đổ vật vậy mà đem hắn lôi ra tới chặn thương. Thương Sơn trưởng môn mặc dù bây giờ tức giận không thôi. Nhưng vừa đối đầu Âm Thiên Vương cặp kia âm lãnh con ngươi, lập tức liền suy sụp. Thương Sơn trưởng môn, mời đi. Đang khi nói chuyện, Âm Thiên Vương đem mang theo máu hồng dược hoàn thủ trưởng đưa đến Thương Sơn mặt của trưởng môn trước. Thương Sơn trưởng môn trong lòng biết bây giờ đã muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, đành phải run run rẩy rẩy nói, đa tạ giáo chủ ban thưởng. Thương Sơn trưởng môn lúc này đều cũng coi là run, nhìn xem chung quanh không nhìn đôi xem trò vui con mắt, trong lòng tức giận không thôi. Các ngươi chờ lấy. Lập tức liền đến phiên các ngươi. Nghĩ đến cái này, Thương Sơn trưởng môn hai mắt nhắm lại, đồng nhiên một cái liền đem viên thuốc đỏ ngầu nuốt xuống. Mọi người ở đây coi là Thương Sơn trưởng môn sẽ thống khổ không chịu nổi thời khắc, cái gặp Thương Sơn trưởng môn đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Bành! Tại Thương Sơn trưởng môn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ linh khí, đem chung quanh mấy cái này môn phái trưởng môn cũng cho tách ra. Một chút về sau, Thương Sơn trưởng môn trên người linh khí thu liễm. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Ta đột phá tới đại thừa cảnh. Cảm nhận được tự thân biến hóa sau khi, Thương Sơn trưởng môn lập tức quỳ trước mặt Âm Thiên Vương, bái tạ nói, đa tạ giáo chủ ban thuốc, ta Thương Sơn phái từ nay về sau mặc cho giáo chủ đem ra sử dụng. Cái gì? Thương Sơn trưởng môn vậy mà đột phá tới đại thừa cảnh. Mấy cái này bị tách ra trưởng môn nhóm lập tức tụ tại Thương Sơn trưởng môn bên người, đợi cảm nhận được Thương Sơn trưởng môn biến hóa trên người về sau, nhãn thần cũng biến thành kinh ngạc. Vân Châu tu hành hoàn cảnh có hạn, trước đó có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao bất quá là hợp thể cảnh. Thương Sơn trưởng môn có thể nói là Vân Châu bản thổ cái thứ nhất đột phá tới đại thừa cảnh xây hành giả, ở trong đó ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Nhưng làm cho chúng môn phái trưởng môn kinh ngạc hơn chính là, Âm Thiên Vương vậy mà không phải phải dùng đan dược khống chế bọn hắn, ngược lại là muốn trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh. Chẳng lẽ là bọn hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Âm Thiên Vương không phải muốn lấy thế đè người, mà là muốn lấy đức phục người. Nếu không phải bọn hắn trước đó cũng được chứng kiến Âm Thiên giáo tàn nhẫn ma đạo tác phong, lúc này đều nhanh quỳ xuống triều bái Âm Thiên Vương quỳ bái. Mặc dù bọn hắn vẫn có chút hoài nghi đan dược có vấn đề, nhưng đột phá bình cảnh sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh. Phải biết, bọn hắn rất nhiều người bị nhốt bình cảnh đều nắm chắc bách thượng thiên năm. Lúc này có đột phá bình cảnh cơ hội, đâu còn có thể gánh vác được. Nhất là nhìn thấy Thương Sơn trưởng môn đắc ý nhãn thần lúc, lập tức cũng không quản được nhiều như vậy, nhao nhao ăn vào Âm Thiên Vương ban cho máu hồng dược hoàn. Như Thương Sơn trưởng môn trước đó, bọn hắn tại ăn vào máu hồng dược hoàn sau một cái tiếp một cái đột phá bình cảnh. Gặp này chẳng cảnh, Âm Thiên Vương khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đợi tất cả mọi người tiêu hóa dược lực đột phá bình cảnh về sau, Âm Thiên Vương khẽ cười nói, chư vị, cảm giác như thế nào? Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 215, ngươi muốn nhóm chúng ta chết như thế nào? Nguyên bản những này môn phái trưởng môn còn có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này chân chính đột phá bình cảnh, đồng thời còn không có một tia phản ứng dị thường về sau, những này môn phái trưởng môn mới an tâm. Nghe thời Âm Thiên Vương tra hỏi, những này môn phái trưởng môn lúc này tâm duyệt thành phục hành lễ nói, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu trung giáo chủ. Tốt. Ha ha. Âm Thiên Vương không hề cố kỵ cất tiếng cười to. Những này môn phái trưởng môn thấy thế cũng cười theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Âm Thiên Vương nụ cười trên mặt trong lúc đó im bặt mà dừng. Âm Thiên Vương sở lấy giữa ngón tay có chút nóng lên đen nhánh chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Hữu hộ pháp rốt cuộc tìm được hại chết tả hộ pháp kẻ cầm đầu. Cùng Mộ Dung Yên đi qua tương quan hết thảy, hắn đều muốn xóa đi. Chỉ có dạng này, nàng nữ nhi mới có thể không bị quấy nhiễu như thường sống sót. Ông! Âm Thiên Vương trên mặt nụ cười âm lãnh còn không có bảo trì bao lâu, thiên địa run lên bần bật. Địa chấn! Mấy cái này môn phái trưởng môn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thân ở Âm Thiên giáo ẩn tàng trong động quật, cũng chỉ có địa chấn mới có thể làm thiên địa chấn động. Ông! Thiên địa lập tức lại là run lên, lần này chấn động làm cho động quật đá bắt đầu sập xuống. Thấy thế, có người lên tiếng nói, động quật cũng nhanh muốn sụp đổ, nhóm chúng ta mau đi ra. Đang khi nói chuyện, mọi người đã bắt đầu thi triển thuật pháp chuẩn bị ly khai động quật. Nhưng vào lúc này, đám người hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh vậy mà không ngừng tại hướng bọn hắn cái phương hướng này để ép. Một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng không ngừng đem bọn hắn trói buộc, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cách nào chạy trốn. Cái này căn bản liền không phải phổ thông địa chấn, mà là có một vị nào đó cường đại tồn tại tại bóc ra toàn bộ không gian. Loại này không cách nào tưởng tượng cường đại lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, có mấy cái môn phái trưởng môn đã bắt đầu hướng Âm Thiên Vương xin giúp đỡ. Giáo chủ, ngài có biết người tới là thần thánh phương nào? Lại có như thế cường đại thần thông? Âm Thiên Vương nghe vậy không nói tiếng nào, hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ kinh dị. Cỗ lực lượng này, thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào đánh giá, phải biết hắn tu vi đã đạt tới tiên đài nhị giai đại năng cảnh. Vậy mà lúc này thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào đánh giá thực lực của đối phương, hiển nhiên đây là một vị liền hắn cũng không cách nào địch nổi tồn tại. Tu tiên giới khi nào có như thế một vị có thể thông thiên triệt địa cường giả? Đơn giản khó mà tin được. Mặc dù không biết rõ đối phương cùng hắn có gì thù hận, vậy mà đối bọn hắn Âm Thiên giáo đại bản doanh xuất thủ. Nhưng nhìn bộ dáng, đối phương đến từ không giỏi. Mạnh như thế người, cho dù là hắn cũng không sinh ra một tia chống cự cảm xúc. Nhìn trước mắt thất kinh một đám môn phái trưởng môn, Âm Thiên Vương một mặt tâm trầm. Mặc dù cứ thế từ bỏ những khôi lỗi này phi thường đáng tiếc, nhưng lúc này loại này tình huống, hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Nghĩ đến đây, Âm Thiên Vương không chút do dự, không nhìn chung quanh những này môn phái trưởng môn, hướng một cái mật thất nhanh chóng lao đi. Tại hắn chỗ đi qua, không ngừng có Âm Thiên giáo giáo chúng hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn cũng lựa chọn không nhìn. Hắn hiện tại mục đích cũng chỉ có một, vậy liền mang theo nữ nhi Mộ Dung Yên ly khai. Thiên Diêu địa động ở giữa, Âm Thiên Vương rốt cục đi tới Mộ Dung Yên vị trí mật thất. Nhìn trước mắt nữ nhi yên tĩnh tưởng hòa khuôn mặt, Âm Thiên Vương thở dài một hơi. Lập tức mang lên còn rơi vào trong mê ngủ Mộ Dung Yên liền hướng ra ngoài phóng đi. Lúc này không gian không ngừng hướng vào phía trong đè ép, chung quanh nham thạch phảng phất như là nát cắt đồng dạng tàn mát, liền như là một người tại bóp một nắm cắt đồng dạng. Mà động quật bên ngoài trên không, lại thật là một cái che khuất bầu trời thủ trưởng làm nắm tay hình, đem toàn bộ động quật cũng bao phủ trong đó. Rất nhanh, cái này to lớn thủ trưởng liền đem toàn bộ động quật theo đại địa bên trong đào lên. Theo cái này to lớn thủ trưởng càng nắm càng chặt, từ cự thạch tạo thành động quật không ngừng có nham thạch bị đè ép thành đá vụn tản mát đại địa. Nhưng mà một số người rõ ràng đã tại cái này to lớn thủ trưởng khe hở ra, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc chặt, không cách nào đi theo tản mát đá vụn cùng nhau ly khai. Thẳng đến cuối cùng, cái này to lớn thủ trưởng trong tay đã chỉ còn lại người tồn tại. Những này Vân Châu môn phái trưởng môn, Âm Thiên giáo tất cả giáo chúng, cùng Âm Thiên Vương cùng Mộ Dung Yên, không có một người thành công thoát đi. Âm Thiên Vương lúc này sắc mặt rất khó nhìn, vốn cho rằng coi như thực lực của đối thủ mạnh hơn, nhưng hắn dù sao cũng là tiên đài nhị giai đại năng giả. Chỉ cần đối phương không phải cố ý nhằm vào hắn, mang theo một người ly khai cũng không phải việc khó gì. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, đối phương chính là cố ý nhằm vào hắn. Từ đầu đến cuối có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng hắn, không có một tia thoát đi khả năng. Nhìn xem trong ngực còn rơi vào trong mê ngủ Mộ Dung Yên, Âm Thiên Vương khẽ thở dài một hơi. Hắn cuối cùng không có bảo vệ tốt nữ nhi. Trên đường chân trời nổi lên một trận không gian gợn sóng, cái này to lớn thủ trưởng cầm trong tay những này bắt giữ người chậm rãi không có vào trong hư không. Vân Hải Sơn bên trên, Phong Diệu Y như xanh thẳm như bạch ngọc cổ tay chậm rãi không gian gợn sóng bên trong đem ra. Cũng chính là trong nháy mắt này, vô số đạo thân ảnh xuất hiện trên Vân Hải Sơn. Nhóm chúng ta đây là ở đâu? Nhìn trước mắt cái này tại trước đó động quật hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, những này môn phái trưởng môn đều có chút kinh nghi bất định. Vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới vậy mà lại đi vào phong cảnh như thế duyên dáng địa phương. Chỉ bất quá trên người bọn họ trói buộc còn không có biến mất, sống hay chết còn cũng còn chưa biết. Đang khi nói chuyện, mấy cái này môn phái trưởng môn cũng tại chú ý cẩn thận đánh giá chung quanh, nhất là người chung quanh. Trong khi bên trong mấy cái môn phái trưởng môn nhìn thấy Trúc Tử Ninh cùng một đám thiên kiến môn môn nhân lúc, cảm giác có chút ngộng. Bởi vì bọn hắn môn phái trước đó cùng thiên kiến môn từng có sinh ý vắng lai, cho nên bọn hắn đều biết Trúc Tử Ninh. Vốn cho rằng Trúc Tử Ninh cùng thiên kiến môn một đám cũng là bị bắt tới, nhưng nhìn đến Trúc Tử Ninh cùng thiên kiến môn người đều có thể hành động tự do, hiển nhiên cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng. Trên thực tế, chính là bởi vì Trúc Tử Ninh nhận biết trong đó một cái môn phái trưởng môn, cho nên nàng hiện tại so những này môn phái trưởng môn còn muốn ngộng. Nàng có thể nhìn ra được, những này môn phái trưởng môn sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cùng Lâm Bất Phàm sư tôn có quan hệ. Đưa tay ở giữa liền đem Vân Châu mấy cái này cao cao tại thượng môn phái trưởng môn đưa đến nơi này, loại này thần thông là nàng khó mà tưởng tượng. Mặc dù thiên kiến môn không phải tu hành môn phái, nhưng nàng cái này là môn chủ vẫn có chút kiến thức. Chỉ tiếc, lúc này nhìn thấy một màn này đã vượt qua nàng kiến thức. Bất quá có thể khẳng định là, loại này có thể tùy tâm sở dục trưởng khống thiên địa chi lực cường giả, tuyệt đối là tiên đài cảnh phía trên tồn tại. Vân Hải Tiên Tôn. Trúc Tử Ninh lúc này mới chân chính giống như Lâm Bất Phàm vì hắn sư tôn lấy cái này tôn xưng. Nhìn trước mắt xuất hiện nhiều người như vậy, Phong Diệu Y cười nhạt một tiếng. Nàng như thế tiện tay một mặt, không nghĩ tới ngoại trừ đem Âm Thiên giáo hang ổ toàn bộ cho bưng bên ngoài, lại còn đem Vân Châu mấy cái này môn phái trưởng môn cho bưng tới. Bất quá mấy cái này môn phái trưởng môn đợi chút nữa lại xử lý. Phong Diệu Y một cái liền chú ý tới Âm Thiên Vương trong ngực ôm Mộ Dung Yên, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay. Mộ Dung Yên thân thể lập tức chậm rãi hướng một bên Quý U Ngộng lướt tới, Quý U Ngộng vội vàng đưa tay đón lấy. Toàn bộ quá trình, Âm Thiên Vương cũng không có một tia phản kháng cử động. Mấy cái này Vân Châu môn phái trưởng môn không kiến thức không nhận ra Phong Diệu Y không kỳ quái, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Diệu Y thân phận. Lúc này Âm Thiên Vương nội tâm tràn đầy rung động thật lớn, thế nhân đều coi là Huyền Minh Cung Phong Ma Đầu đã vỡ lạc. Lại không nghĩ rằng Phong Ma Đầu không chỉ có sống được thật tốt, tu vi càng là đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Lúc này cũng chỉ có một cái đường ra. Âm Thiên Vương bước nhanh đi lên quỳ trước mặt Phong Diệu Y, cung kính nói, vãn bối trời đầy mây, bái kiến tiền bối. Đối với trời đầy mây cử động, Phong Diệu Y không có bất kỳ phản ứng nào, mà là ngược lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất thất khiếu chảy máu Hưu Hộ Pháp, thản nhiên nói, các ngươi giáo chủ ta mang cho ngươi tới, không ngại ở trước mặt cùng các ngươi giáo chủ nói một chút, ngươi muốn nhóm chúng ta chết như thế nào. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 216, Vân Châu Chi Chủ. Hữu Hộ Pháp có chút không dám tin quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng hắn song song mà quỳ trời đầy mây. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới trong lòng của hắn cường đại cao thâm giáo chủ sinh ra lại biểu hiện như thế không đúng. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt cái này thần bí khó lường nữ tử đưa tay ở giữa liền đem Âm Thiên giáo hang ổ cũng cho bưng, liền giáo chủ ở bên trong một đám giáo chúng cũng bị bắt đến, cũng chính là bình thường trở lại. Lúc này Hữu Hộ Pháp trên mặt đã mất đi vừa mới ngạo nghễ tại thong dong. Hắn không chỉ có không có hoàn thành giáo chủ bàn giao cho hắn nhiệm vụ, còn cho toàn bộ Âm Thiên giáo mang đến tai họa ngập đầu. Hắn chính là Âm Thiên giáo tội nhân. Chỉ bất quá lúc này nói những này cũng không có ý nghĩa, hiện tại mình đã chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Hữu Hộ Pháp mắt nhìn bên cạnh trời đầy mây đã một đám Âm Thiên giáo giáo chúng, lập tức nhãn thần kiên định nhìn về phía Phong Diệu Y, trịnh trọng nói, tiền bối, vãn bối có mắt không tròng va chạm tiền bối, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá việc này cùng ta Âm Thiên giáo những người còn lại không quan hệ, còn xin tiền bối không muốn liên lụy vô tội. Hữu Hộ Pháp, ngươi, quỳ gối một bên trời đầy mây có chút nói không ra lời. Chuyện này nếu không phải hắn cho Hữu Hộ Pháp hạ mệnh lệnh điều tra Quý U Mộng tung tích, Hữu Hộ Pháp cũng không sẽ chọc cho trên Phong Diệu Y cái này nữ ma đầu. Chủ yếu vẫn là hắn phán đoán sai lầm, không nghĩ tới Phong Diệu Y không chỉ có không có chết, tu vi còn trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Phong Diệu Y cái này nữ ma đầu đã từng mặc dù tại tu tiên giới uy danh run run, nhưng hiếm có người gặp qua Phong Diệu Y chân diện mục. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có hắn Âm Có Trời mới biết trước mắt cái này thâm bất khả chắc nữ tử, chính là đã từng Huyền Minh Sơn nữ ma đầu. Lấy hắn đã từng đối Phong Diệu Y cái này nữ ma đầu một chút hiểu rõ, cái này nữ ma đầu lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe. Coi như Hữu Hộ Pháp đem tất cả trách nhiệm cũng nắm ở thân trên, bọn hắn cũng chưa chắc liền có một đầu sinh lộ. Hắn trời đầy mây nằm gai nếm mật mấy trăm năm, cũng bất quá nuôi dưỡng Tả Hữu Hộ Pháp hai cái thân tín. Bây giờ Tả Hộ Pháp đã bị Mộ Dung Yên luyện chế thành mặt cười con rối, còn sót lại Hữu Hộ Pháp như thế một cái thân tín. Nếu là cần một cái thủ hạ ôm trách bảo mệnh, hắn còn có cái gì tư cách xưng vương? Nghĩ đến cái này, trời đầy mây chậm rãi đứng người lên, hướng Phong Diệu Y trịnh trọng nói, tiền bối, đây hết thảy đều là ta chỉ thị, ngài cần gì phải khó xử một nhân vật nhỏ. Bản tọa cha hỏi ngươi sao? Phong Diệu Y lạnh lùng một câu, chân trời đầy mây tâm thần cự chiến, một ngụm tinh huyết tuôn ra, thân thể mềm nhũn, hạ quỳ gối địa. Hiển nhiên, lần này sợ là không dễ dàng như vậy đứng lên. Giáo chủ, Hữu Hộ Pháp thấy thế, dù là tự thân bị thương không nhẹ, đã đầy người vết máu, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy leo đến trời đầy mây trước mặt, chủ tớ tình nghĩa quả thực để cho người ta động dung. Sau lưng một đám Âm Thiên giáo giáo chúng cũng là một mặt gào thét bộ dáng. Trúc Tử Ninh lúc này nhìn trước mắt phát sinh một màn, nếu là nàng không có đoán sai, trời đầy mây chính là trong truyền thuyết Âm Thiên giáo giáo chủ. Một vị quấy toàn bộ Vân Châu tiên đài cảnh cường giả, nhưng lúc này lại tại Lâm Bất Phàm sư tôn trước mặt liền năng lực phản kháng cũng không có. Trúc Tử Ninh trong lòng rất cảm thấy rung động. Lâm Bất Phàm sư tôn đến tột cùng là thế nào một vị cường giả, đã vượt ra khỏi nàng có thể tưởng tượng phạm vi. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng bị trước mắt chuyện này đối với ma đạo chủ tớ ở giữa tình nghĩa sở kinh quái lạ. Không nghĩ tới cái này người trong ma đạo vậy mà cũng là như thế có tình có nghĩa hạng người. Trái lại một đám Vân Châu môn phái trưởng môn, vừa thấy được Âm Thiên Vương thảm trạng, lúc này đã sớm quên trước đó là thế nào giống chó đồng dạng hứa hẹn muốn hiệu chung Âm Thiên Vương cùng Âm Thiên Giáo. Liên tiếp hướng Phong Diệu Y nói cùng Âm Thiên Giáo mở ra quan hệ. Tiền bối, nhóm chúng ta cùng Âm Thiên Giáo không hề có một chút quan hệ, nhóm chúng ta đều là bị cái này Âm Thiên Vương chụp tới. Tiền bối minh giám A. Nhóm chúng ta đều là Vân Châu danh môn chính phái, cùng cái này Âm Thiên Giáo không có một chút quan hệ. Hơn có thậm chí, trực tiếp bắt đầu công khai xử lý tội lỗi lên Âm Thiên Giáo. Tiền bối, cái này Âm Thiên Giáo làm hại Vân Châu, nếu không phải tiền bối xuất thủ, Vân Châu chỉ sợ cũng bị cái này Âm Thiên Giáo gây tai vạ. Tiền bối, cái này Âm Thiên Vương làm sằng làm bậy, người người có thể tru diệt, tiền bối có thể ngàn vạn không thể nhân từ nương tay a. Tiền bối thân phận tôn quý, chút chuyện nhỏ này vãn bối có thể làm thay. Rất rõ ràng, đã có người bắt đầu định bợ lên Phong Diệu Y, dù sao cái này thế nhưng là một vị liền Âm Thiên Vương cũng không có chút nào sức phản kháng cường giả. Còn lại mấy cái bên kia môn phái trưởng môn thật sự cùng chó, nghe thấy tới phân vị, lập tức xông lên, tranh nhau chen lấn nói định bợ Phong Diệu Y. Trước mắt một màn này, nhường Trúc Tử Ninh cái này Vân Châu người địa phương cảm thấy xấu hổ không thôi. Nhất là nhìn thấy một chút quen thuộc môn phái trưởng môn, trong ấn tượng của nàng nguyên bản đều là tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng lúc này định bợ lên Lâm Bất Phàm sư tôn bắt đầu, kia so thế tục một chút mượn gió bẻ măng tiểu nhân còn muốn tới thuần thủ. Tuy nói Âm Thiên Vương làm hại Vân Châu là sự thật không thể chối cãi, nhưng này cũng chỉ giới hạn trong giữa các môn phái tranh đấu. Giống như cũng không có nghe nói Âm Thiên Giáo có gây tai vạ bình thường người bình thường. Lúc này ở những này ra vẻ đạo mạo môn phái trưởng môn so sánh dưới, Âm Thiên Vương cùng Âm Thiên Giáo giáo chúng ngược lại nhìn qua thuận mắt nhiều, nói không chừng nhường Âm Thiên Vương thống lĩnh Vân Châu môn phái thế lực, ngược lại là một chuyện tốt. Đương nhiên, hiện tại đã có so Âm Thiên Vương nhân tuyển tốt hơn. Trúc Tử Ninh không khỏi nhìn về phía một bên đang chuyên tâm kiến thiết Lâm Bất Phàm, loại này náo nhiệt thời khắc còn có thể như thế chuyên tâm làm việc, cũng coi là một loại nào đó chỗ hơn người. bất quá dưới mắt nàng cũng tìm không thấy cái khác phù hợp có thể hỏi thăm người, thế là vẫn là quyết định đánh gãy trong công việc Lâm Bất Phàm. Lâm công tử, không biết ngươi đối cái này Vân Châu là thế nào xem? Trúc Tử Ninh hỏi. Có ý tứ gì? Lâm Bất Phàm dừng lại động tác trong tay, nhãn thần có chút không hiểu nhìn về phía Trúc Tử Ninh. Lâm công tử, ta xem những cái kia Vân Châu môn phái trưởng môn hiển nhiên là muốn nịnh bợ tôn sư, bao vây tôn sư là Vân Châu chi chủ. Đang khi nói chuyện, Trúc Tử Ninh nhìn xem những cái kia còn tại nịnh nọt môn phái trưởng môn nhóm, có dũng khí thân là Vân Châu người xấu hổ, thở dài nói, ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia Vân Châu môn phái trưởng môn đều là nhiều ra vẻ đạo mạo hàng người, ta sợ tôn sư bị che đậy. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm suy tư một cái. Hắn cũng không phải sợ sư tôn bị che đậy, dù sao có là thủ đoạn trấn nhiếp những này môn phái trưởng môn. Hắn là thật đang suy nghĩ nhường sư tôn làm cái này Vân Châu chi chủ sự tình. Lúc trước hắn vì sư tôn lấy Vân Hải Tiên Tôn cái này tôn hiệu, chính là muốn cho sư tôn quên quá khứ tại Huyền Minh Sơn tất cả không thoải mái, lại bắt đầu lại từ đầu. Huyền Minh Sơn cái kia nữ ma đầu nhất định trong lịch sử biến mất, mà thay vào đó chính là Vân Hải Sơn Vân Hải Tiên Tôn. Như là đã quyết định nhường sư tôn thay đổi Vân Hải Tiên Tôn tôn hiệu, không ngại liền đem cái này tôn hiệu phóng đại một điểm. Lúc này đúng lúc là thống ngự toàn bộ Vân Châu tất cả môn phái thế lực tốt cơ hội, không ngại liền để sư tôn là cái này Vân Châu chi chủ. Đương nhiên, là chân chính trên ý nghĩa Vân Châu chi chủ, mà không phải chỉ có một cái tên tuổi. Trên thực tế không cần Trúc Tử Ninh nhắc nhở, hắn cũng có thể nhìn ra được mấy cái này Vân Châu môn phái trưởng môn đều là nhiều mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng hảo thủ, nói cho cùng chính là nhiều cỏ đầu tường. Nếu là không có thích hợp thủ đoạn tiến hành khống chế, vẫn sẽ có thai hoàng ẩm. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 217, Phàm Nhi chớ có quá cực khổ. Phong Diệu Y bị những này giống như con muỗi môn phái trưởng môn nhao nhao có điểm tâm tình bực bội. Một bên một mực tại Phong Diệu Y bên người phục thị Nam Cung Ngưng Tuyết nhạy cảm đã nhận ra điểm này, lập tức hướng những này môn phái trưởng môn quát lớn, hết thảy ngậm miệng, lại có huyên náo người, giết không tha. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Ngưng Tuyết trên thân đại thừa viên mãn uy thế tràn ra. Tuy nói Nam Cung Ngưng Tuyết là một cái luyện dược sư, không am hiểu chiến đấu, nhưng cái này cảnh giới áp chế vẫn là thực sự. Mấy cái này môn phái trưởng môn tại Âm Thiên Vương dược hoàn trợ giúp phía dưới mới đột phá ở đại thừa cảnh, lúc này ở cảm nhận được Nam Cung Ngưng Tuyết trên thân tản mát ra đại thừa viên mãn khí tức về sau, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Cái này một cái tiểu tiểu thị nữ vậy mà đều có đại thừa viên mãn tu vi. Khó mà tưởng tượng. Tại Nam Cung Ngưng Tuyết uy hiếp dưới, mấy cái này môn phái trưởng môn cũng không dám lại nhiều ngôn ngữ. Hiếm thấy có thể yên tĩnh một hồi. Bất quá đúng lúc này, Quý U Ngộng trong ngực Mộ Dung yên tĩnh. Ô cha không muốn đang đóng ta, ta muốn đi tìm sư tôn. Mông lung ở giữa, Mộ Dung Yên trong miệng phát ra nỉ non âm thanh. Tuy nói tỉnh, nhưng lại giống như không có hoàn toàn tỉnh. Thấy thế, Quý U Ngộng như cái mâu thân đồng dạng nhẹ vỗ về Mộ Dung Yên cái chán chấn an nói, lục sư muội đừng sợ, ngươi bây giờ an toàn. Nàng mấy cái này sư muội bên ngoài đều là sư tôn thu dưỡng, nhưng trên thực tế lại làm cha lại làm mẹ nó là nàng cái này tam sư tỷ. Gặp Mộ Dung Yên tỉnh lại. Lúc này thương thế không nhẹ trời đầy mây vẫn là đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Yên trên thân. Hôm nay hắn có lẽ sẽ chết, nhưng chỉ cần nữ nhi có thể sống sót, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Nhìn thấy trời đầy mây này tấm ung dung không vội bộ dáng, Phong Diệu Y dương mắt nói, nếu là ta nhớ không lầm, năm đó cô ý đưa nàng vứt bỏ ở trước mặt ta, chính là ngươi đi. Tiền bối hảo nhãn lực. Trời đầy mây khỏe miệng lộ ra cười khổ, năm đó hắn gặp phải trèo lên tiên kiếp, lại bị cựu địch truy sát, tự thân khó đảm bảo. Thật sự là không rảnh bận tâm nữ nhi, liền to gan cược một ván. Hắn cố ý đem Mộ Dung Yên đặt ở Huyền Minh Sơn chân núi, năm đó Phong Diệu Y vẫn là cái kia tu tiên giới e ngại nữ ma đầu, hắn những cái kia cựu địch căn bản cũng không dám vào nhập Huyền Minh Sơn phạm vi bên trong. Năm đó Phong Diệu Y mặc dù tiếng xấu lan xa, nhưng hắn cũng nghe Phong Diệu Y thu mấy người đệ tử, cũng không phải là hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính. Bây giờ nghe Phong Diệu Y tiểu nói này, hiển nhiên hắn năm đó làm hết thảy Phong Diệu Y đều là biết được. Cái này cũng nói rõ hắn thành công. Về sau thoát đi cửu gia đuổi bắt về sau, hắn liền mai danh nhận tích, dốc lòng tu luyện, rốt cục vượt qua trèo lên tiên kiếp, leo lên tiên đài cảnh. Chỉ bất quá cùng đã từng đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu so ra, hiển nhiên vẫn có chút không đáng chú ý. Tuy nói đại nghiệp chưa thành, thù lớn chưa trả, nhưng chỉ cần nữ nhi có thể bình an vô sự, sống hay chết cũng chẳng phải trọng yếu. Nghe sư tôn cùng trời đầy mây đối thoại, Quý U Ngộng cảm thấy kinh ngạc. Vốn cho rằng lục sư muội là bị lừa, lại không nghĩ rằng cái này trời đầy mây vậy mà thật là lục sư muội cha ruột. Nhìn xem vừa mới còn nỉ non, lúc này lại lâm vào trong ngủ mê Mộ Dung Yên, Quý U Ngộng thật sâu thở dài. Mà mới vừa vận an ổn một hồi những này môn phái trưởng môn nhóm, lúc này nghe xong Âm Thiên Vương cùng trước mắt vị này thâm bất khả chắc tiền bối còn có cái tầng quan hệ này, lập tức liền đứng không yên. Vừa mới bọn hắn nhưng mà cái gì bỏ đá xuống giếng lời nói đều nói, nếu là Âm Thiên Vương hôm nay không chết, kia bọn hắn chẳng phải là xong đời. Mặc dù Âm Thiên Vương đối trước mắt vị tiền bối này không có chút nào năng lực phản kháng, nhưng thu dọn bọn hắn, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Vừa nghĩ tới đó, lập tức liền có người không nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết trước đó cảnh cáo, hướng Phong Diệu Y mở miệng nói, tiền bối, ngài có thể ngàn vạn không thể nhân từ nương tay a. Ngươi đang dạy ta làm việc. Phong Diệu Y âm thanh lạnh lùng nói. Thấy thế, Nam Cung Ngưng Tuyết huy động ống tay áo, một luồng hắc khí hướng mở miệng cái kia môn phái trưởng môn bay đi. A. Cái gặp hắc khí quanh quần chỗ, đều hóa thành nước mủ hư thối tan tác. Liên liên nguyên thần cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này môn phái trưởng môn biến thành một vũng máu ô. Tê chung quanh môn phái trưởng môn nhóm cũng hút một ngụm khí lạnh, khí độc này không khỏi cũng quá mức lợi hại. Mà lại không nghĩ tới cái này một cái thị nữ vậy mà nói xuất thủ liền xuất thủ, ung dung không nổi, không có một chút do dự. Đơn giản so ma đạo còn ma đạo. Mấy cái này môn phái trưởng môn lúc này rốt cục xem rõ ràng, trước mắt vị tiền bối này tuyệt không phải người lương thiện. Nếu không phải đạt được hứa khả, một cái thị nữ cũng không dám tự tác chủ trương. Bọn hắn vẫn là cần chú ý cẩn thận một chút. Nếu là không xem chừng va chạm đối phương, chỉ sợ kế tiếp chết chính là bọn hắn. Trúc Tử Ninh lúc này nhẹ che miệng, có chút không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trước đó nàng cùng Nam Cung Ngưng Tuyết mặc dù ít có chạm mặt, nhưng nàng vẫn là đối cái này thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử có phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có tu vi đã đạt tới nàng khó mà tưởng tượng đại thừa viên mãn chi cảnh, vẫn là một cái như thế quả quyết tàn nhẫn nữ tử. Quả nhiên, tu tiên giới vẫn là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn xem trên mặt đất tính ăn mòn cực mạnh một vũng máu sắc, Lâm Bất Phàm nhíu mày. Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế độc độc tính cực mạnh, khối này bị ăn mòn thảm cỏ sợ là dài không trở lại, giống như bệnh rụng tóc tóc, thủy chung là một cái tiếc nuối. Nếu là tùy ý Nam Cung Ngưng Tuyết như vậy tùy ý làm vậy, đến thời điểm Vân Hải Tiên Cung chung quanh thảm cỏ đông ngốc một khối, tây ngốc một khối, không chỉ có ảnh hưởng tới chỉnh thể bố cục, ảnh hưởng mỹ quan, còn lớn hơn lớn phá hủy hoàn cảnh. Phải biết hắn vì giúp sư tôn xây dựng tòa này Vân Hải Tiên Cung thế nhưng là hao phí to lớn tâm huyết, sao có thể dễ dàng tha thứ Nam Cung Ngưng Tuyết như vậy phá hoại. Một mực tại một bên đứng ngoài quan sát Lâm Bất Phàm lúc này rốt cục ngồi không yên. Cái gặp Lâm Bất Phàm đi nhanh tới, đối Nam Cung Ngưng Tuyết cau mày nói, ngươi sao có thể độc chết hắn? Ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm cái gì? Những cái kia sợ hãi im lặng môn phái trưởng môn nhóm lúc này đều nhanh cảm động khóc, không nghĩ tới thời khắc thế này lại còn có người dám vì bọn hắn nói chuyện. Chỉ là không biết rõ người thanh niên này ra sao thân phận, bất quá mấy cái nhận biết Trúc Tử Ninh môn phái trưởng lao gặp Lâm Bất Phàm vừa rồi cùng Trúc Tử Ninh đứng chung một chỗ, liền đem Lâm Bất Phàm trở thành thiên kiến môn người. Nhìn trước mắt chưa hoàn thành kiến trúc, hiển nhiên thiên kiến môn ở chỗ này là tại xây dựng cung điện. Một cái thiên kiến môn môn nhân dám vì bọn hắn nói chuyện, mặc dù bọn hắn khâm phục dũng khí của hắn cùng tinh thần trọng nghĩa, nhưng bọn hắn cũng biết rõ đối mặt cái này tàn nhẫn nữ tử, cái này thiên kiến môn môn nhân chỉ có một con đường chết. Có thể cho dù biết rõ có thể như vậy, mấy cái này môn phái trưởng môn cũng không người nào dám mở miệng khuyên Lâm Bất Phàm không muốn muốn chết. Mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, dù sao chết chỉ là một cái cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ người thôi. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Vừa mới còn tàn nhẫn quả quyết thị nữ mặc dù mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng không có làm ra mảy may muốn độc chết người thanh niên này động tác. Cảnh cáo xong Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, Lâm Bất Phàm nhìn về phía một bên Phong Diệu Y, khẽ cười nói, sư tôn ngài đi nghỉ trước một cái, nơi này giao cho ta xử lý. Nghe vậy, bên cạnh Nam Cung Ngưng Tuyết có chút bất mãn. Lâm Bất Phàm cái này căn bản liền không phải hỏi thăm sư tôn ý kiến, mà là trực tiếp thông chi sư tôn. Không khỏi cũng quá làm cản. Nhưng Phong Diệu Y lại trong lòng vui thích đáp ứng xuống. Phàm nhi chớ có quá cực khổ. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 218, hai cái điều kiện. Chúng môn phái trưởng môn lúc này một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bất Phàm, không nghĩ tới cái này một mặt chính khí người thanh niên lại là vị kia cao nhân tiền bối đồ đệ. Mà lại tên đồ đệ này xem ra còn có phần bị coi trọng. Như thế xem ra, kia bọn hắn hẳn là được cứu rồi. Rất nhanh liền có người quay lên Lâm Bất Phàm mông ngựa bắt đầu, cái gì thiếu niên anh tài, danh sư xuất cao đồ các loại lời khen ngợi bên tai không dứt. Thấy thế, Lâm Bất Phàm nhếch miệng mỉm cười. Mấy cái này môn phái trưởng môn thật đúng là nhiều mượn gió bẻ măng hảo thủ, dù sao cũng là một phái trưởng môn, ra mặt này có thể nói không muốn cũng không muốn rồi, Lâm Bất Phàm vẫn có chút bội phục. Lâm Bất Phàm đứng tại chúng mặt của trưởng môn trước, cất cao giọng nói, chư vị, thỉnh yên tĩnh một cái. Đợi tất cả mọi người yên tĩnh về sau, Lâm Bất Phàm cười nói, tại hạ Lâm Bất Phàm, gặp qua chư vị trưởng môn, chư vị đều là Vân Châu có mặt mũi một phái trưởng môn, ta vừa rồi nghe nói các ngươi nghĩ để cử sư tôn ta làm cái này Vân Châu chi chủ, không biết còn tính hay không số. Vừa dứt lời, liền lập tức có mấy cái môn phái trưởng môn sẽ đáp lại nói, chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn. Tôn sư tu vi thông thiên triệt địa, từ tôn sư là cái này Vân Châu chi chủ, là Vân Châu chi phúc. Chính là, ngoại trừ tôn sư bên ngoài, không người xứng làm cái này Vân Châu chi chủ. Tôn sư là cái này Vân Châu chi chủ chính là lòng người chỗ hướng, nếu là có người có dũng khí không đáp ứng, ta Thường Sơn phái cái thứ nhất không đáp ứng. Liên tiếp tiếng tân búc vang lên lần nữa, xem ra sư tôn không làm cái này Vân Châu chi chủ cũng không được. Những này môn phái nói những lời này cũng là không hoàn toàn là vì bản mệnh, Vân Châu trước đó bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, liền đại thừa cảnh cũng không cách nào đản sinh một cái. Mặc dù không biết rõ Lâm Bất Phàm sư tôn đến tột cùng ra sao cảnh giới, nhưng tiên đài nhị giai âm thiên vương tại Lâm Bất Phàm sư tôn trước mặt liền năng lực phản kháng cũng không có. Kia Lâm Bất Phàm sư tôn tất nhiên là viễn siêu tiên đài nhị giai siêu cấp cường giả. Phải biết, tại tu tiên giới những cái kia cao cao tại thượng thánh địa, trong đó thánh chủ tu vi bình thường cũng liền đạt tới tiên đài nhị giai. Đương nhiên, thánh địa nội tình không cách nào tưởng tượng, phải chăng ẩn giấu đi người mạnh hơn ngoại nhân cũng không biết được. Một khi Lâm Bất Phàm sư tôn nhập chủ Vân Châu, trở thành Vân Châu chi chủ. Kia Vân Hải Sơn thì tương đương với là một chỗ thánh địa, một chỗ ở vào Vân Châu thánh địa. Đồng thời tiên đài cảnh cường giả tu hành chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc, trưởng khống thiên địa chi lực, nếu là một vị tiên đài cảnh cường giả thời gian dài đợi tại một chỗ địa phương, kia chung quanh thiên địa hoàn cảnh đều sẽ phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thích hợp xây hành giả tu hành. Đến thời điểm, chỉ sợ không cần âm thiên vương dược hoàn, Vân Châu xây hành giả cũng có thể đột phá tới đại thừa cảnh. Thậm chí là cảnh giới càng cao hơn cũng có khả năng. Cái này đối với bọn hắn những này Vân Châu môn phái tới nói, ngoại trừ bên ngoài nên phục theo quản hạt bên ngoài, trên thực tế cũng không có bất luận cái gì chỗ hại. Sao lại không làm? Tốt. Chư vị nghĩ như thế nào ta đã hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Lâm Bất Phàm mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng đối với những này môn phái trưởng môn nội tâm tính toán rõ rõ ràng ràng. Lời hay ai không biết nói. Nhưng đối với những này môn phái trưởng môn phẩm tính hắn đã xem thấu thấu. Những này môn phái trưởng môn đều đã là bị âm thiên vương sàng chọn qua, đều là một chút hạng người ham sống sợ chết. Những cái kia chân chính thẳng thắn cương nghị môn phái, chỉ sợ sớm đã bị âm thiên vương tiêu diệt. Đến thời điểm nếu là thật sự xảy ra sự tình, chỉ sợ những này môn phái trưởng môn cũng là một cái so một cái chạy nhanh, không có trái lại chọc vào một đao coi như tốt. Nhất là tại hắn nhìn thấy những này môn phái trưởng môn là như thế nào ở trước mặt cùng âm thiên vương trở mặt về sau, càng thêm nhường hắn vững tin, những này môn phái trưởng môn không đáng tin cậy. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp có thể khống chế những này môn phái trưởng môn. Lâm Bất Phàm lập tức lâm vào trầm tư, chúng môn phái trưởng môn cũng coi là Lâm Bất Phàm là suy nghĩ an bài thế nào bọn hắn, cũng không dám quấy rầy. Ngược lại là âm thiên vương nhìn ra Lâm Bất Phàm suy nghĩ trong lòng, lên tiếng nói. Những này môn phái trưởng môn đều chúng ta khôi lỗi thuật, nếu là ngươi có thể bằng lòng ta hai cái điều kiện, ta có thể đem điều khiển phương pháp truyền cho ngươi. Cái gì? Một thạch kích thích ngàn cơn sóng, một đám môn phái trưởng môn lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn cái gì thời điểm bên trong âm thiên vương khôi lỗi thuật? Là kia huyết hồng dược hoàn. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Quả nhiên trên đời này liền không có miễn phí bữa tối, âm thiên vương làm sao có thể hảo tâm như vậy giúp bọn hắn đột phá bình cảnh. Ngươi ma đầu kia. Vân Châu tương lai chi chủ ở đây, còn tùy ý ngươi cản rỡ hay sao? Còn không nhanh cho nhóm chúng ta giải trừ khôi lỗi thuật. Liên lập tức có cái môn phái trưởng môn cáo mượn oai hùng đối âm thiên vương chửi rủa bắt đầu. Đối với cái này, âm thiên vương chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ồn ào, yên tĩnh một điểm. Lập tức tất cả môn phái trưởng môn trong lúc đó liền biến thành một cái người gỗ, an an tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Làm xong đây hết thể về sau, âm thiên vương nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Hiển nhiên vừa mới cũng là vì biểu hiện ra cho Lâm Bất Phàm xem. Lâm Bất Phàm thấy thế, hơi nhíu mày, nhìn xem những này so cái gì thời điểm đều muốn an tĩnh môn phái trưởng môn, âm thiên vương thủ đoạn này xác thực không tệ. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lâm Bất Phàm hỏi. Điều kiện thứ nhất, ta muốn các ngươi sau này cũng thiện đãi ta nữ nhi. Đang khi nói chuyện, âm thiên vương sắc mặt nhu tình nhìn về phía Quý U Ngộng trong ngực Mộ Dung Yên. Mặc dù Quý U Ngộng đối với hắn nữ nhi không tệ, nhưng hắn có thể nhìn ra được, ở đây những người này thụ nhất phong diệu y coi trọng, cũng là địa vị cao nhất là trước mắt Lâm Bất Phàm. Hắn nữ nhi tính tình hỉ nộ vô thường, thường xuyên càng là bị điên, khó tránh khỏi sẽ va chạm đến người, làm cho người ta không vui. không có người sẽ giống hắn cái này làm phụ thân đồng dạng đủ kiểu dễ dàng tha thứ, vì về sau nữ nhi không bị ức hiếp, hắn không thể không sớm giúp nữ nhi an bài tốt. Điều kiện này ta có thể bằng lòng. Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu. Điều kiện này cũng là không tính quá phận, tuy nói hắn đối Mộ Dung Yên còn không hiểu rõ lắm, bất qua cái muốn nàng làm ban đầu không có phản bội qua sư tôn, hắn đã không còn gì để nói. Mặc dù rất giống nghe nói đầu óc có chút không bình thường, nhưng chiếu cố Mộ Dung Yên sự tình cũng là từ Quý U Mộng cái này đại quản gia quan tâm, hắn cũng không xen vào. Nói một chút ngươi điều kiện thứ hai đi. Lâm Bất Phàm tiếp lấy hỏi. Ta cái này điều kiện thứ hai chính là. Đang khi nói chuyện, Âm Thiên mắt nhìn bên cạnh vết máu loang lổ còn đối với mình trung thành sáng rõ hưu hộ pháp, sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Bất Phàm, trầm giọng nói, ta muốn ngươi nhận lấy hưu hộ pháp, cùng Âm Thiên giáo tất cả giáo chúng, đương nhiên, ta sẽ để cho bọn hắn cũng lập xuống huyết thệ, trung tâm với ngươi. Giáo chủ. Hưu hộ pháp gần như nghẹn ngào nhìn về phía bên cạnh giáo chủ, bởi vì hắn có thể nghe ra, giáo chủ đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, bảo tồn bọn hắn. Giáo chủ. Nhóm chúng ta muốn vĩnh viễn đều đi theo ngài. Một đám Âm Thiên giáo giáo chúng cũng quỳ gối Âm Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt một màn này, Lâm Bất Phàm ngược lại là không nghĩ tới Âm Thiên điều kiện thứ hai vậy mà lại cái này. Nói thực ra, hắn là không muốn bằng lòng. Dù sao hắn nào có thời gian quản nhiều như vậy người. Trong lúc suy tư, Quý U Mộng trong ngực Mộ Dung Yên lần nữa nỉ non một câu. Cha, ngươi tại sao muốn đang đóng ta? Thể loại hát thủ sau màn. Chương 219, sẽ không còn bỏ xuống ngươi. Lâm Bất Phàm lập tức nghe tiếng nhìn lại, xem cũng không phải Mộ Dung Yên, mà là ôm Mộ Dung Yên Quý U Mộng. Đoạn trước thời gian nghe Quý U Mộng nói xong như muốn thành lập một cái tổ chức tình báo, dùng cho thu thập Vân Châu thậm chí toàn bộ tu tiên giới tất cả tin tức. Những này Âm Thiên giáo người đều mặc áo đen quần đen, hất lên đấu đồng màu đen, nhìn không thấy mặt, hành động lúc cũng giống một đạo hắc ảnh, ngược lại là rất thích hợp thu thập tình báo. Như loại này vất vả mà chả được gì, còn không bằng liền giao cho Quý U Mộng cái này đại quản gia. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nghĩ biết do cái gì tình báo, trực tiếp đi hướng Quý U Ngộng hỏi thăm là được rồi. Phía dưới khổ sai sự tình liền để Quý U Ngộng mệt nhọc đi. Hắn một mực phục thị tốt sư tôn là được rồi. Quý U Ngộng gặp Lâm Bất Phàm nhìn mình, từ trước đến nay liền giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nàng, không cần nhiều thêm suy tư liền minh bạch Lâm Bất Phàm suy nghĩ trong lòng. Cái này đối với nàng tới nói ngược lại là một chuyện tốt, có thể nói cầu còn không được. Có những người này, nàng liền có thể tốt hơn vì sư tôn làm việc. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng lúc đầu đang chờ Lâm Bất Phàm nhường Âm Thiên giáo những người này phát huyết thể hiệu chung nàng lúc, lại nghe Lâm Bất Phàm đối Âm Thiên, cùng một đám Âm Thiên giáo giáo chung cất cao giọng nói, điều kiện này ta cũng có thể bằng lòng, ngươi bây giờ liền nhường bọn hắn phát huyết thể vĩnh viễn trung tâm với ta. Quý U Ngộng, chẳng lẽ nàng vừa rồi đoán sai Lâm Bất Phàm ý đồ, những người này không phải vì nàng muốn sao? Lâm Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, Hữu Hộ Pháp liền lập tức sặc tiếng nói, không có khả năng. Nhóm chúng ta mãi mãi cũng chung với giáo chủ. Theo hữu hộ pháp thanh âm vang lên, tùy theo mà đến chính là Âm Thiên giáo một đám giáo chúng đáp lời âm thanh. Nhóm chúng ta vĩnh viễn chung với giáo chủ. Im ngay. Âm Thiên quát khẽ một tiếng âm thanh làm cho cả đám trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái gặp Âm Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn xem hữu hộ pháp cùng một đám Âm Thiên giáo giáo chúng, đã các ngươi chung với ta, vậy tại sao ngay cả ta mệnh lệnh đều không ngừng? Giáo chủ, ta. Đám người muốn nói lại thôi, tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng vẫn là nuốt xuống bụng. Quát bảo ngưng lại ở đám người về sau, Âm Thiên nhìn xem bên cạnh hữu hộ pháp, nói khẽ, từ nay về sau, ngươi muốn giúp ta hảo hảo chiếu cô Yên Nhi, ta bây giờ có thể tin tưởng người cũng chỉ có ngươi. Giáo chủ, ngài đây là. Hữu hộ pháp trong mắt rưng rưng, nói không ra lời. Sơ qua đi, hữu hộ pháp cùng một đám Âm Thiên giáo giáo chúng đã phát hạ huyết thệ, vĩnh viễn hiệu trung Lâm Bất Phàm. Tốt, từ nay về sau các ngươi liền là người của ta, cũng đứng lên đi. Lâm Bất Phàm đối hữu hộ pháp cùng Âm Thiên giáo giáo chúng nói. Mặc dù những người này trên mặt cũng còn có bất mãn, nhưng là bởi vì huyết thệ nguyên nhân, bọn hắn không thể không nghe lệnh Lâm Bất Phàm. Lập tức cũng một mặt không phục đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lâm Bất Phàm một cái. Quả nhiên, nhìn bộ dáng này liền không tốt lắm quản lý. Lâm Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ. Bất quá dù sao về sau muốn quan tâm cũng không phải hắn, nếu là Quý U Ngộng quản lý không được, vậy chỉ có thể nói là năng lực không được. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm chỉ vào Quý U Ngộng, hướng về phía hữu hộ pháp cùng Âm Thiên giáo giáo chúng hô, từ nay về sau, các ngươi cứ giao cho nàng quản lý, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Quý U Ngộng biểu lộ có điểm là lạ, nguyên lai nàng trước đó không muốn sai, những người này Lâm Bất Phàm chính là vì nàng chuẩn bị. Lâm Bất Phàm sư đệ bản tính ngược lại là đánh tốt, hiệu chung người là hắn, quản lý cùng quan tâm người lại là ta. Đến thời điểm vất vả chính là ta, công lao lại ngược lại biến thành Lâm Bất Phàm sư đệ, tại sư tôn nơi đó cái gì cũng vứt không đến, cái này có thể thật là khéo. Bất quá giờ này khắc này, sư tôn đang chú ý đây hết thảy, nàng lại không thể cự tuyệt Lâm Bất Phàm đề nghị, thật sự là quá hoan uổng. Lâm Bất Phàm vui thích an bài xong hết thảy về sau, nói với Âm Thiên Vương, điều kiện ta cũng bằng lòng ngươi, ngươi bây giờ có thể đem điều khiển những này môn phái trưởng môn phương pháp giao cho ta. Lúc này những này môn phái trưởng môn còn giống như là gỗ, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Tuy nói bị điều khiển, nhưng cái này nhãn thần lại nhìn phi thường thanh tĩnh, cùng người bình thường không khác. Nhìn cái này khôi lỗi thuật cũng không phải là đơn giản thân thể khống chế, mà là ý thức điều khiển. Nghe vậy, Âm Thiên Vương nói với Lâm Bất Phàm, ngươi qua đây nhiều, ta trực tiếp thông qua ý thức truyền thụ cho ngươi. Cái này, Lâm Bất Phàm có chút do dự, có chút không tin được Âm Thiên, dù sao cái này ra hỏa thấy thế nào cũng không giống người tốt. Mặc dù trước đó Âm Thiên biểu hiện có tình có nghĩa, một bức tử phụ bộ dáng. Nhưng người nào biết rõ những này có phải hay không là diễn xuất tới, vì chính là nhường hắn phất lờ. Đến thời điểm cưỡng ép hắn làm con tin, hoặc là trước khi chết kéo một cái đệm lưng, đều là có khả năng. Ý để phòng người khác không thể thiếu. Trong lúc suy tư, Lâm Bất Phàm mắt nhìn cách đó không xa dưới cây nghỉ ngơi sư tôn, khi lấy được sư tôn đáp lại nụ cười về sau, Lâm Bất Phàm ngay lập tức cũng an tâm. Sư tôn ngay tại một bên áp trận, lượng cái này Âm Thiên cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Hạ quyết tâm về sau, nhưng ai biết lần này quá mức, liền thấy Quý U Ngộng lúc này đã ôm Mộ Dung Yên đứng ở Âm Thiên trước mặt. Cái gặp Quý U Ngộng chậm rãi nói, Âm giáo chủ, ta người sư đệ này trong ngày thường có chút vất vả, ngươi đem khống chế chi pháp dạy cho ta là được rồi. Đang khi nói chuyện, Quý U Ngộng nhìn xem trong ngực Mộ Dung Yên, cười nói, lục sư muội từ nhỏ đã từ ta chiếu cố, về sau ta cũng sẽ chiếu cố tốt nàng. Lời tuy như thế, nhưng Âm Thiên ngầm trộm nghe ra một tia uy hiếp ý vị. Mặc dù Lâm Bất Phàm bằng lòng hắn muốn thiện đãi Mộ Dung Yên, nhưng hiển nhiên chân chính chiếu cố Mộ Dung Yên người là Quý U Ngộng. Âm Thiên mặc dù minh bạch điểm này, nhưng hắn biết rõ hiện tại chân chính có thể làm chủ người là Lâm Bất Phàm. Một thời gian, có chút khó khăn. Đắc tội ai cũng không tốt. Quý U Ngộng thấy thế, đột nhiên quay đầu lại đối Lâm Bất Phàm buồn bã nói, sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Quản lý nhiều như vậy môn phái, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nha. Quý U Ngộng cái này rất rõ ràng là vì tìm về vừa mới mặt mũi, bất quá xác thực như Quý U Ngộng nói, quản lý nhiều như vậy môn phái không phải sự tình đơn giản như vậy. Mặc dù khống chế nhiều như vậy môn phái trưởng môn tựa như là một cái rất uy phong sự tình, nhưng hắn cũng không có khả năng thật mỗi ngày đem những này môn phái trưởng môn xem như người gô đến dùng, nếu không không phải lộn xộn không thể. Khôi lỗi thuật chỉ có thể uy hiếp những này trưởng môn, nhường bọn hắn không dám phản bội. Nhưng muốn quản lý tốt nhiều như vậy môn phái, trong này con quấn quấn vẫn là rất nhiều. Chuyện này đối với Lâm Bất Phàm loại này tu tiên giới tiểu bạch tới nói, vẫn tương đối khó khăn. Ngược lại là Quý U Ngọc loại này am hiểu đùa bỡn lòng người yêu nữ tương đối phù hợp. Thôi thôi. Mặc dù hắn một mực không có thừa nhận Quý U Ngọc thân phận, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Quý U Ngọc tận chức tận trách vì sư tôn hiệu mệnh hiếu tâm. Nếu như thế, vậy liền cho Quý U Ngọc một cái ích lợi, nhường nàng về sau bán mạng càng thêm có kinh nhiều. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm thay đổi thường ngày thái độ lạnh lùng, cười nói, vậy sau này làm phiền tam sư tỷ hao tổn nhiều tâm trí. Quý U Ngọc lúc này là có chút ngộng. Dù sao Lâm Bất Phàm đây là lần thứ nhất xưng nàng là tam sư tỷ, một thời gian còn có chút không quen. Bất quá Âm Thiên cũng không biết rõ những này, khi lấy được Lâm Bất Phàm sau khi đồng ý, liền đem ngón tay chỉ tại Quý U Ngộng mi tâm, đem khôi lỗi thuật khống chế chi pháp truyền cho nàng. Làm xong đây hết thể về sau, Âm Thiên nhìn xem Quý U Ngộng trong ngực Mộ Dung Yên, ôn nhu nói, ta có thể ôm một cái yên như sao? Quý U Ngộng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chậm rãi đem Mộ Dung Yên đưa tới Âm Thiên trong ngực. Nhìn xem trước đây trong tã lót bé gái bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, Âm Thiên trong lòng thở dài, có lẽ trước đây nàng vứt bỏ Mộ Dung Yên lúc, chết rồi. Cũng liền tại lúc này, Mộ Dung Yên đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Cha ngươi tại sao muốn đang đóng ta? Tại sao muốn đang đóng ta? Mộ Dung Yên ngữ khí tức giận, trên mặt đều là điên cuồng chi sắc. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Yên trên tay tản mát ra vô số sợi tơ, đem Âm Thiên quấn quanh. Lần này, Âm Thiên không có bất luận cái gì tránh né hoặc phản kháng, mà là lẳng lặng nhìn xem trong ngực Mộ Dung Yên, ôn nhu nói, cha biết rõ sai, về sau cha sẽ không còn bỏ xuống ngươi. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 220, Sư Tôn muốn tìm nam nhân. Giáo chủ. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, hữu hộ pháp cùng một đám Âm Thiên giáo chúng mục khỏe mắt muốn nước. Hữu hộ pháp có lòng ngăn cản, đã thấy Âm Thiên dùng còn sót lại ý thức, sắc mặt thong dong đồng thời mang theo mỉm cười nhãn thần ra hiệu hắn không được qua đây. Có lẽ đây chính là hắn là trong chờ mong kết cục tốt nhất. Cứ như vậy, Âm Thiên cuối cùng duy trì một bức thoải mái bộ dáng, bị Mộ Dung Yên luyện chế thành mặt cười con rối. Mà xem như tội khôi họa thủ Mộ Dung Yên, tại một trận phát cuồng qua đi không biết thế nào lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt theo khỏe mắt của nàng lướt qua, Mộ Dung Yên có chút mê mang dùng tay gạt đi, sau đó nhìn xem trong tay nước mắt lâm vào thời gian dài trầm mặc. Mọi người ở đây đều coi là Mộ Dung Yên đã sau khi bình tĩnh lại, đã thấy Mộ Dung Yên đột nhiên ôm đã được luyện chế thành mặt cười con rối âm thiên, khàn cả giọng nói, cha ngươi thế nào? Cha ngươi trả lời Yên Nhi a. Ha ha ha. Âm thiên trong miệng phát ra mặt cười con rối đặc hữu tiếng cười. Nói thực ra, một màn này thấy khiến cho người ta sợ hãi. Lục sư muội. Một bên Quý U Ngộng vốn định an ủi Mộ Dung Yên một cái, có ai nghĩ được Mộ Dung Yên vừa nhìn thấy nàng, tựa như là tìm tới kẻ cầm đầu, quát tầm lên, là ngươi. Là ngươi hại chết cha. Đang khi nói chuyện, liền hướng Quý U Ngộng nào tới. Lâm Bất Phàm cũng nhìn có chút choáng váng, cái này không phải đầu óc có chút không dùng được, cái này rõ ràng chính là bị điên. Quý U Ngộng bây giờ tu vi còn chưa khôi phục, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Yên. Bất quá cũng may sau lưng chính là một đám môn phái trưởng môn, vừa vặn có thể thử một chút âm thiên truyền cho nàng khống chế chi pháp. Ý niệm nhất chuyển, những cái kia như người gỗ đồng dạng môn phái trưởng môn cứ dựa theo ý niệm của nàng hành động bắt đầu. Mộ Dung Yên con rối thuật mặc dù quỷ dị khó dò, nhưng dù sao tu vi chỉ có hóa thần viên mãn, chỉ có đề phòng, căn bản là không cách nào làm bị thương nhiều như vậy bước vào đại thừa cảnh môn phái trưởng môn. Rất nhanh, tại Quý U Ngộng điều khiển dưới, Mộ Dung Yên bị hàng phục. Ngay lập tức cái này tình huống, vẫn là để Mộ Dung Yên tiếp tục mê man tương đối thỏa đáng, về sau lại nghĩ biện pháp xem Mộ Dung Yên cái này lơ lửng không cố định ý thức có hay không biện pháp khống chế. Kết thúc về sau, Quý U Ngộng tạm thời giải trừ Vân Châu những này môn phái trưởng môn khôi lỗi thuật. Đạt được tự do về sau, mấy cái này môn phái trưởng môn trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cái này khôi lỗi thuật tư vị thật đúng là không dễ chịu. Mặc dù bọn hắn cũng bị khống chế, nhưng là tự thân ý thức vẫn luôn ở. Chính nhìn xem bị một cái tu vi chỉ có nguyên anh cảnh nữ tử đem ra sử dụng, làm lấy một chút không bị khống chế sự tình, nội tâm không gì sánh được biệt khuất. Có một cái môn phái trưởng môn cường tráng lấy lá gan nói, cô nương, đã âm thiên vương đem khôi lỗi thuật chuyển cho ngươi, không biết ngươi có thể hay không giúp nhóm chúng ta giải trừ khôi lỗi thuật khống chế. Người trưởng môn này hỏi tất cả trưởng môn muốn hỏi lời nói, lúc này tất cả trưởng môn đều có chút thấp thỏm nhìn về phía Quý U Ngộng. Dù sao có thể khống chế Vân Châu nhiều như vậy môn phái trưởng môn, vậy thì tương đương với triệt để khống chế toàn bộ Vân Châu, loại này sức hấp dẫn, đổi lại là bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Gặp này chẳng cảnh, Quý U Ngộng trong mắt hiện lên một tia u quang, lập tức khẽ cười nói, đương nhiên có thể, các ngươi ai tới trước. Thật có thể giúp nhóm chúng ta giải trừ khôi lỗi thuật khống chế. Lúc này tất cả trưởng môn trên mặt cũng tràn đầy vẻ không dám tin, chủ yếu là không nghĩ tới Quý U Ngộng bằng lòng sảng khoái như vậy. Thấy cảnh này, Lâm Bất Phàm biểu lộ là lạ, Quý U Ngộng khả năng giúp đỡ bọn hắn giải trừ khôi lỗi thuật khống chế liền có quỷ. Bất qua dưới mắt đã không có hắn chuyện gì, cũng là thời điểm trở về hướng sư tôn phục mệnh. Lập tức, Lâm Bất Phàm bước nhanh đi đến cách đó không xa Phong Diệu Y trước mặt, cung kính nói, sư tôn, ta xử lý xong, không biết sư tôn nhưng hài lòng. Phàm Nhi vất vả. Phong Diệu Y gật đầu cười nói. Lâm Bất Phàm vẫn là hơi có vẻ co quắp, lời nói không nói hai câu. Liền dự định trở về tiếp tục dấn thân vào Vân Hải Tiên Cung kiến thiết bên trong. Bất quá quay người lại, Phong Diệu Y liền gọi lại hắn. Phàm Nhi, chuyện lúc trước vi sư đã theo Quý U Ngộng nơi đó giải rồi, vi sư ngày đó cũng không phải là muốn khảo nghiệm ngươi, cũng không phải là giận ngươi. Nói đến đây, Phong Diệu Y bất đắc dĩ thở dài, Phàm Nhi, đã ngươi trong lòng có nghi hoặc, vì sao không đến hỏi thăm vi sư, mà là tại kia uổng thêm phỏng đoán, đây mới là làm cho sư rất không vui. Nguyên lai đều là hiểu lầm. Lâm Bất Phàm đầu óc lập tức có chút tỉnh tỉnh. Tình cảm trước đó Quý U Ngộng như vậy có lý có cứ một trận phân tích, đều là sai. Cái này cả một cái cầu đầu quân sư, xem ra sau này cũng không còn có thể tùy tiện tin vào người khác. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, sư tôn hiện tại mặc dù thái độ ôn hòa, nhưng là thật tức giận. Lâm Bất Phàm vội vàng túi lầu nói, sư tôn, đồ nhi biết sai rồi. Đã biết sai rồi, về sau nếu là tái phạm, vi sư thế nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Phong Diệu Y sắc mặt lại phi thường nhu hòa. Đứng tại Phong Diệu Y bên cạnh một mực phục thị Nam Cung Ngưng Tuyết, mặc dù mặt không biểu lộ, một bức thanh lành mỹ nhân bộ dáng, nhưng nội tâm lại có chút cảm giác khó chịu. Sư tôn đối Lâm Bất Phàm không khỏi cũng quá mức có kiên nhẫn, quá mức cương triều. Xem sư tôn biểu lộ, căn bản là không nỡ trách phạt Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm lúc đầu lại còn muốn chạy, dù sao Vân Hải Tiên Cung xây dựng còn có rất nhiều chuyện không làm xong. Bất quá ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị quay người rời đi lúc, Phong Diệu Y lại gọi lại hắn. Phàm Nhi, vi sư gần đây cảm ngộ thiên địa đại đạo lúc, phát hiện đã từng dạy bảo ngươi một ít lời là sai lầm. Phong Diệu Y ngữ khí bình thản, nhưng thần thái nhìn qua lại phi thường trịnh trọng. Lâm Bất Phàm thấy thế, cũng không dám có chút quá loa, đồng dạng nghiêm nghị nói, còn xin sư tôn chỉ giáo. Lập tức chỉ nghe Phong Diệu Y chậm rãi nói, vi sư đã từng vẫn cho là chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chăm học khổ luyện, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thông suốt. Nhưng vị sư gần đây đang tìm kiếm đột phá lúc, đột nhiên phát hiện, cái này thiên địa vạn vật cũng coi trọng một cái âm dương điều hòa, cực âm cực dương cũng không thể. Những lời này cũng không phải Phong Diệu Y nói bừa, những ngày này nàng tâm thần có chút không tập trung nhớ Lâm Bất Phàm lúc, một lần tình cờ lĩnh ngộ đột phá bình cảnh mấu chốt. Lâm Bất Phàm như thế nghe xong, suy tư một phen về sau, hồi đáp, sư tôn, ý của ngài là tình yêu nam nữ cũng không phải là ảnh hưởng tu hành, ngược lại là không cách nào âm dương điều hòa trở ngại tu hành đường. Đúng vậy. Phong Diệu Y khẽ gật đầu, bất quá cũng chỉ có đến vi sư cảnh giới này, khả năng cảm nhận được điểm này trở ngại. Cẩn thận suy tư một phen về sau, Lâm Bất Phàm cảm giác tự mình giống như bắt lấy trọng điểm, lập tức dùng gần như thanh âm run rẩy hỏi, sư tôn, ý của ngài chẳng lẽ là, chỉ có đi qua âm dương điều hòa, ngài khả năng đột phá bình cảnh. Lời này đã hỏi có chút làm cản, nói một cách khác chính là, sư tôn chẳng lẽ ngươi muốn tìm nam nhân. Chí ít hiện tại một bên Nam Cung Ngưng Tuyết đã có chút nghe không nổi nữa. Lâm Bất Phàm không khỏi cũng quá mức không biết phân tức. Bất quá, đây cũng là trong lòng nàng muốn hỏi. Vừa nghĩ tới một mực phong hoa tuyệt đại sư tôn bên người đột nhiên có thêm một cái nam nhân, vô luận như thế nào nàng cũng đón chịu không được. Kết quả là, Nam Cung Ngưng Tuyết lúc này cùng Lâm Bất Phàm dùng đồng dạng khẩn trương nhãn thần nhìn chăm chú vào Phong Diệu Y, chờ đợi Phong Diệu Y câu trả lời phủ định. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 221, hắn cũng không thể nhường sư tôn thất vọng. Nhìn xem hai người nhất là ái đồ khẩn trương nhỏ nhãn thần, Phong Diệu Y bất đắc dĩ thở dài, bây giờ tu tiên giới nhìn như phồn vinh, nhưng vô số nguy hiểm ẩn tàng trong đó, ma tộc cùng vực ngoại còn không biết rõ có bao nhiêu không biết tồn tại. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y nhìn về phía Lâm Bất Phàm, cười khổ nói, Phàm Nhi, liền chấn thiên đế như vậy thiên đế cấp cường giả cũng không cách nào bảo vệ chỗ thế giới, huống chi là vi sư. Vô luận như thế nào, vi sư đều muốn nghĩ biện pháp đột phá tới thiên đế cảnh. Dạng này tại tương lai nguy cơ đến lúc, vi sư dù là không cách nào bảo hộ tu tiên linh giới, cũng muốn bảo vệ tốt các ngươi. Phong Diệu Y trong mắt đều là nhu tình. Trên thực tế, Phong Diệu Y cũng không nghĩ tới muốn bảo vệ tu tiên giới, hủy diệt liền hủy diệt tốt. Sư tôn. Đỗ Nhi không muốn ngài làm như thế, Đỗ Nhi nguyện cùng ngài đồng sinh cộng tử. Nam Cung Ngưng Tuyết lúc này đã khóc không thành tiếng, một tay lấy Phong Diệu Y ôm lấy. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Phong Diệu Y nội tâm có chút tức giận. Cái này lại không phải nói cho ngươi nghe. Bất quá lúc này bầu không khí đến cái này, nàng cũng không tốt vô tình đem Nam Cung Ngưng Tuyết đẩy ra, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Lâm Bất Phàm đồng dạng nội tâm chấn động không thôi, sư tôn đây là dự định vì bọn hắn, hy sinh chính mình trong trắng. Vừa nghĩ tới sư tôn muốn cùng cái nào đó nam nhân âm dương điều hòa tìm kiếm đột phá, Lâm Bất Phàm đã không thể chịu đựng được. Cái gặp Lâm Bất Phàm nhãn thần kiên định, thái độ kiên quyết nói ra, sư tôn, ta cũng không đồng ý. Cái này tu tiên giới hủy liền để nó hủy được rồi. Phàm Nhi, sao có thể nói ra như thế hôn trướng? Phong Diệu Y tức giận nói bất quá lập tức lại thở dài nói, Phàm Nhi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, vì cái này thiên hạ thương sinh, vi sư hy sinh một cái lại có làm sao? Sư tôn. Lâm Bất Phàm còn muốn nói khuyên can, bất quá lập tức liền bị Phong Diệu Y quát bảo ngưng lại. Phàm Nhi, nếu là ngươi còn dám nói những cái kia hôn trướng lời nói, vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn. Sư tôn. Ta. Lâm Bất Phàm hốc mắt đỏ lên, đã nói không ra lời. Thấy thế, Phong Diệu Y lập tức lại là một mặt nhu tình nói, Phàm Nhi, vi sư trong ngày thường đợi ngươi như thế nào? Sư tôn đợi ta vô cùng tốt. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Lâm Bất Phàm cố nén nước mắt, không đồng ý nước mắt chảy xuống tới. Nếu như thế, Phong Diệu Y biểu lộ do dự, giống như bên trong tâm kinh qua cực lớn dãy rủa về sau, mới chậm rãi nói ra, nếu như thế. Vậy ngươi có bằng lòng hay không vì sư nho nhỏ hy sinh một cái? Lâm Bất Phàm không nghi ngờ gì, không có đi qua mảy may suy nghĩ, chém sắt như chém bùn nói, ta nguyện ý vì sư tôn đi chết. Vì sư như thế tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải để ngươi vì sư đi chết, về sau loại lời này không nên nói nữa. Phong Diệu Y một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Bất Phàm. Đồ Nhi minh bạch. Lâm Bất Phàm gật đầu. Vậy sư tôn muốn cho Đồ Nhi làm những gì? Lâm Bất Phàm đề phòng nói hắn hiện tại sợ sư tôn nhường hắn đi tìm một cái thích hợp nam nhân trở về. Vậy đơn giản cùng lấy mạng của hắn không có khác nhau. Nhìn thấy ái đồ cẩn thận như vậy bộ dáng, Phong Diệu Y tham thẳm cười nói, vi sư gần đây sang một môn công pháp muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn sống tốt tu hành, chớ có nhường vi sư thất vọng. Sư tôn đột nhiên muốn truyền thụ cho hắn một môn công pháp, như thế Lâm Bất Phàm không có nghĩ tới. Bất quá nghe sư tôn nói cái này môn công pháp là sư tôn tự sáng tạo, hiển nhiên là căn cứ hắn tình huống chuyên môn vì hắn sáng tạo. Sư tôn rõ ràng đã bị đột phá bình cảnh sự tình nhiều thể xác tinh thần đều mệt, vẫn còn chuyên môn vì hắn sáng tạo một môn công pháp. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm lập tức cảm động không thôi. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lâm Bất Phàm trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Phong Diệu Y khỏe miệng có chút câu lên, có chút ý vị thâm trường. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y hướng Lâm Bất Phàm vươn một cái trắng non hoàn mỹ thủ trưởng, cái gặp thủ trưởng trung ương trôi nổi cái này một khối ngọc giản. Lâm Bất Phàm không chút do dự, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Nhưng khi Lâm Bất Phàm linh thức thăm dò vào trong ngọc giản từng điều tra về sau, cả người cũng ngộng, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra cái này môn công pháp danh tự. Âm Dương Điều Hòa Đại Pháp. Sư tôn, này song tu chi pháp thật là cho ta học. Lâm Bất Phàm mơ hồ trong đó giống như đoán được sư tôn dụng ý, nhưng vẫn là có chút không thể tin được. Phương pháp song tu. Phong Diệu Y còn chưa lên tiếng, Nam Cung Ngưng Tuyết ngược lại là trước giành lấy Lâm Bất Phàm trong tay ngọc giản. Đồng dạng dò xét một phen về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết có thể phi thường vững tin sư tôn chuyển cho Lâm Bất Phàm cái này môn công pháp chính là một môn phương pháp song tu. Lại một liên hệ vừa mới sư tôn nói những lời kia, Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt không dám tin nhìn về phía sư tôn. Nhìn xem hai người hiện tại phản ứng, Phong Diệu Y sớm có đoán trước, lập tức sắc mặt dãy rủa, nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng cũng biến thành một tiếng tràn ngập không lời tiếng thở dài. Mà Lâm Bất Phàm cùng Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không có bất kỳ quấy rầy, cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Sơ qua về sau, Phong Diệu Y nhìn qua giống như chỉnh lý tốt tâm tính, ngựa khí bình hòa nói với Lâm Bất Phàm, "Phàm nhi, ngươi không chỉ có thân có chân long chi thể, còn có mang hỗn độn chi khí, nếu là từ ngươi tương trợ vi sư nhất định có thể đột phá bình cảnh. Chỉ bất quá bây giờ ngươi tu vi còn quá thấp, đợi ngươi trèo lên thượng tiên đại cảnh, chính là vi sư đột phá bình cảnh thời điểm, cái này Âm Dương Điều Hòa Đại Pháp cũng không phải là chỉ là phương pháp song tu, mà là vi sư căn cứ thể chất của ngươi sáng tạo, đối ngươi tu hành cũng hữu ích chỗ, sau này nhớ kỹ siêng năng khổ luyện, không cần thiết nhường vi sư thất vọng." Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y chậm rãi đi đến Lâm Bất Phàm trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bất Phàm. Hiển nhiên làm ra quyết định này, đối nàng người sư tôn này tới nói cực kỳ gian nan. Vì thiên hạ thương sinh, vi sư cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Phong Diệu Y vô Lâm Bất Phàm bả vai, phiền muộn nói một câu về sau, liền chậm rãi rời đi. Xem ra, sư tôn cần một người yên lặng một chút. Lâm Bất Phàm không có chút nào ngăn cản, cái lấy cúi đầu, thở dài nói, không có biện pháp, vì thiên hạ thương sinh, ta cũng chỉ có thể ủy khuất một cái. Chỉ bất quá, Lâm Bất Phàm cúi đầu không phải là bởi vì hề hoài, mà là sợ ngoác đến mang thai khỏe miệng bị người coi không được. Mà lúc này rời đi người nào đó, miệng liệt so Lâm Bất Phàm còn có quá mức. Rốt cuộc tìm được một cái quang minh chính đại quy tắc ngầm ái đồ lý do. Ở đây chân chính hề hoài có lẽ cũng chỉ có Nam Cung Ngưng Tuyết. Nam Cung Ngưng Tuyết nắm thật chặt Âm Dương Điều Hòa Đại Pháp ngọc giản, chậm chạp không có còn cho Lâm Bất Phàm. Nàng thật hận mình không phải nam tử, thật hận mình giúp không lên sư tôn bận điệu. Sư tôn cũng không có ở đây, Lâm Bất Phàm cũng không cần thiết lại thấp lấy đầu. Gặp Nam Cung Ngưng Tuyết chậm chạp không chịu trả lại ngọc giản, tao mày nói, sao? Ngươi cũng muốn học à? Ngươi thật giống như rất đắc ý. Nam Cung Ngưng Tuyết bây giờ thấy Lâm Bất Phàm cũng cảm giác đầy cũng khó chịu. Lâm Bất Phàm sợ Nam Cung Ngưng Tuyết đi sư tôn nơi đó nói lung tung, chặn lại nói hiệu nói vượn thứ gì. Ta đây là vì thiên hạ thương sinh làm ra hy sinh, ngươi biết hay không? Được rồi, với ngươi loại này có thể phản bội người của sư môn cũng nói không minh bạch. Lâm Bất Phàm đoạt lấy Nam Cung Ngưng Tuyết trong tay ngọc giản về sau, liền rời đi. Lúc đầu hắn là muốn tiếp tục xây dựng Vân Hải Tiên Cung, nhưng rất rõ ràng, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn cũng không thể nhường sư tôn thất vọng. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 222, trong đám người toát ra một cái đầu trọc. Nhìn qua Lâm Bất Phàm bóng lưng rời đi, Nam Cung Ngưng Tuyết nội tâm cảm thấy không gì sánh được thất lạc. Vì cái gì tự mình không phải nam tử? Vì cái gì tự mình giúp không lên sư tôn bận điệu? Bất quá vừa nghĩ tới tự mình đã từng phạm sai lầm, có lẽ dù là nàng là nam tử, sư tôn cũng sẽ không lựa chọn nàng. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Ngưng Tuyết lại nghĩ tới vừa mới tự mình xưng sư tôn vì sư tôn, mà không phải cùng chủ lúc. Sư tôn cũng không có phản bác hoặc là gian dạy nàng. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa dù là nàng còn chưa cùng sư tôn khôi phục quan hệ thầy trò, nàng về sau cũng không cần lại xương cung chủ rồi. Dù là sư tôn còn chưa chân chính tha thứ nàng, nhưng đây cũng là một cái to lớn tăng lên. Có lẽ, đây là hiện nay duy nhất có thể làm cảm thấy nàng cao hứng sự tình. Mà lúc này giữa sân, Quý U Ngộng đang chuẩn bị giúp những này môn phái trưởng môn giải trừ khôi lỗi thuật khống chế. Các ngươi ai tới trước? Quý U Ngộng thăm thẳm cười nói. Ta trước. Dựa vào cái gì ngươi trước? Ta vị trí so ngươi gần phía trước, hẳn là ta trước. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đã các ngươi phân không ra một cái tuần tự, vậy liền để ta trước đi. Cút. Gặp những này Vân Châu môn phái trưởng môn tranh nhau chen lấn tranh đoạt tuần tự, Quý U Ngộng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Lập tức cười duyên nói, chư vị trưởng môn đừng cãi cọ, vẫn là để trước hết nhất nói lên vị kia môn phái tới trước đi. Chính là được. Cái thấy đám người bên trong chui ra một cái đầu trọc. Đám người liền lập tức nhận ra thân phận của hắn, cái này không phải liền là kia cái gì sự tình cũng hướng đệ nhất Thương Sơn phái trưởng môn. Chỉ là, hắn làm sao biến thành đầu trọc. Tiên tử, vừa mới chính là ta trước hết nhất hỏi ngài có thể hay không giải trừ khôi lỗi thuật. Có lẽ là sợ Quý U Ngộng không tin, đang khi nói chuyện, cái gặp Thương Sơn phái trưởng môn chậm rãi đem một đỉnh tóc giả mang theo trên đầu, vừa mới không có chen qua những người này, tóc cũng bị chen rơi mất. Nguyên bản có chút hèn mọn đầu trọc lớn, đeo lên tóc giả sau lập tức liền tiên phong đạo cốt bắt đầu. Xem ra cái này tu hành cũng không phải không gì làm không được, nếu là có một môn dụng tóc trùng sinh chi thuật, chỉ sợ lập tức liền có thể tại tu tiên giới vang dội bắt đầu. Thấy thế, Quý U Ngộng hơi mỉm cười nói, không sao, ta nhớ được ngươi. Vậy là tốt rồi. Thương Sơn phái trưởng môn cười hắc hắc, chậm rãi đi đến Quý U Ngộng trước mặt, cười nói, tiên tử, phiền phức ngài giải trừ trên người ta khôi lỗi thuật. Không cần phải khách khí. Quý U Ngộng thăm thẳm cười một tiếng, nụ cười này bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Sau đó cái gặp Quý U Ngộng tâm niệm vừa động, thi triển khống chế chi pháp đem Thương Sơn phái trưởng môn trước khống chế lại, sau đó đưa tay đặt ở Thương Sơn phái trưởng môn khí hải đan điền chỗ. Liên tục không ngừng linh lực bị Quý U Ngộng hấp thu tiến vào thể nội, loại phương thức này nhưng so sánh dựa vào linh thạch cùng đan dược khôi phục tu vi tới càng nhanh. Đương nhiên, loại này tà môn thủ đoạn, nhân tộc tu hành giả là không cách nào sử dụng. Chính là yêu pháp, chỉ có yêu tộc mới có thể sử dụng. Hơn nữa còn phải là loại kia huyết thống cực kỳ cường đại yêu tộc mới có thể sử dụng. Lúc này một bên những cái kia môn phái trưởng môn đều không dám nói chuyện, nữ tử trước mắt này vậy mà không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Nếu không như thế nào có thể thi triển cái này cướp đoạt người linh lực yêu pháp. Bọn hắn đây biết rõ Quý U Ngộng chính là Nam Cương yêu vương chi nữ, nửa người nửa yêu chi thân, không chỉ có thể thi triển nhân tộc tu hành giả thủ đoạn, yêu tộc thủ đoạn đồng dạng xe nhẹ đường quen. Thương Sơn phái trưởng môn lúc này mắt thấy linh lực của mình đang không ngừng sói mòn, nhưng lại cái gì đều không làm được, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thấy thế, chúng trưởng môn trong mắt sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng may mắn. Theo thể nội linh lực không khô mất, Nguyên Anh đã mất đi cung cấp nuôi dưỡng, nguyên thần tiêu tán, biến thành chết anh, Thương Sơn phái trưởng môn tu vi cũng thời gian ngã xuống chút cơ cảnh. Bất quá cái này còn không có coi xong, theo linh lực tiếp tục sói mòn, Thương Sơn phái trưởng môn tu vi cũng vừa giảm lại hàng. Mắt thấy liền luyện khí cảnh tu vi cũng không có. Bất quá làm cho Thương Sơn phái trưởng môn cảm thấy ngoài ý muốn, theo tu vi cảnh giới giảm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm thấy khôi lỗi thuật đối với hắn khống chế đang không ngừng giảm bớt. Thẳng đến hắn liền luyện khí cảnh tu vi cũng không có về sau, nàng bị chúng khôi lỗi thuật cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Làm xong đây hết thể về sau, Quý U Ngộng thần tình thản nhiên, tâm tình có vẻ phi thường vui sướng. Hấp thu Thương Sơn phái trưởng môn thể nội toàn bộ linh lực về sau, nàng tu vi cũng khôi phục được hóa thần cảnh. Đương nhiên lấy nàng hiện tại linh lực trong cơ thể dự trữ, đủ để đột phá tới đại thừa cảnh. Chỉ bất quá tu vi đến hóa thần cảnh về sau, liền không đơn thuần là đối linh lực tăng lên, còn có đối nguyên thần tăng lên. Nàng là trung tu, đối nguyên thần tu hành đã có đầy đủ kinh nghiệm, chỉ bất quá nguyên thần tu hành cần tĩnh tâm, rất rõ ràng hiện tại loại này tình huống cũng không thích hợp ổn định lại tâm thần tu hành nguyên thần. Đợi chuyện chỗ này, nàng bế quan một trận. Tu vi rất nhanh liền có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Nhìn xem một đám sắc mặt sợ hãi môn phái trưởng môn, Quý U Ngộng giải thích nói, khôi lỗi thuật tại các ngươi phục dụng đan dược đột phá cảnh giới lúc, liền cùng các ngươi tu vi hòa làm một thể, muốn triệt để giải trừ khôi lỗi thuật, liền phải tan hết tu vi. Thì ra là thế. Nguyên bản chúng trưởng môn còn tưởng rằng Quý U Ngộng chính là một cái yêu nữ, căn bản cũng không phải là muốn giúp bọn hắn giải trừ khôi lỗi thuật, mà là thèm bọn hắn tu vi. Nhưng bây giờ nghe Quý U Ngộng như thế một giải thích, lại nghĩ tới trong bọn họ khôi lỗi thuật phương thức, ngay lập tức liền tin hơn phân nửa. Kia Âm Thiên Vương quả nhiên không có theo hảo tâm, giúp bọn hắn đột phá bình cảnh là giả, vì khống chế bọn hắn mới là thật. Chỉ bất quá biết rõ giải trừ khôi lỗi thuật phương pháp về sau, chúng trưởng môn ngược lại không muốn giải trừ khôi lỗi thuật. Tan hết tu vi làm một phàm nhân, nói đùa cái gì? Bọn hắn có thể có hôm nay cái này tu vi cùng địa vị, không khỏi là sờ soạng lần mò mấy trăm năm. Trong một đêm biến thành một phàm nhân, vô luận như thế nào bọn hắn cũng đón chịu không được. giống như lúc này giống chỗ này quả cà đồng dạng hề phải suy sụp Thương Sơn phái trưởng môn đồng dạng. Quý U Ngộng lúc này đồng dạng nhìn về phía Thương Sơn phái trưởng môn, ý vị thâm trường nói, Thương Sơn trưởng môn, cảm giác như thế nào? Khôi lỗi thuật thế nhưng là triệt để giải trừ. Quý U Ngộng không nói lời nào còn tốt, vừa nghe thấy Quý U Ngộng thanh âm, Thương Sơn phái trưởng môn tựa như chó cùng dứt dậu lao hoàng cầu, chỉ vào Quý U Ngộng cái mũi mắng, ngươi, ngươi cái này yêu nữ. Làm sao không sớm một chút nói cho ta muốn tan hết tu vi? Ngươi mau đem tu vi đều trả lại ta. Thương Sơn phái trưởng môn lúc này giống như một cái bị điên lão nhân, đã hoàn toàn không để ý tới bất cứ chuyện gì. Thấy thế, Quý U Ngộng cười lạnh nói, xem ra Thương Sơn trưởng môn đã không thích hợp trưởng quản Thương Sơn phái. Nói được cái này, Quý U Ngộng đối bên cạnh Hữu Hộ Pháp nói ra, Hữu Hộ Pháp, ngươi đợi chút nữa đưa Thương Sơn trưởng môn quay về Thương Sơn phái, thuận tiện tuyển ra một tên thủ hạ tiếp quản Thương Sơn phái tất cả sự vụ. Tuân mệnh. Hữu Hộ Pháp không người nói, đồng thời phái ra một tên thủ hạ giống bắt lao hoàng cầu, đem Thương Sơn phái trưởng môn cầm tại trong tay. Phân phó xong, Quý U Ngộng nhìn về phía một đám môn phái trưởng môn, cười duyên nói, chư vị trưởng môn, không biết vị kế tiếp muốn giải trừ khôi lỗi thuật chính là ai? Không được. Không được. Ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Cơ hồ tất cả trưởng môn cũng rút lui một bước. Thương Sơn phái trưởng môn hạ tràng bọn hắn đã thấy, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng môn phái trưởng môn. Mặc dù không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, nhưng biến thành Thương Sơn phái trưởng môn hiện tại bộ dáng này, lại có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Chương 223, Thất hồn lạc phách tứ sư muội. Nhìn thấy những này môn phái trưởng môn này tấm e ngại bộ dạng, Quý U Ngộng cười duyên nói, nếu như thế, mọi người sau này cần phải giúp đỡ thêm ta, nếu là ta không cách nào quản lý tốt Vân Châu, thế nhưng là sẽ bị sư tôn trách phạt. Chúng ta tất toàn lực hiệp trợ tiên tử. Tuy nói Quý U Ngộng hiện tại còn chưa tan mất ngụy trang, nhưng nhìn qua cũng là quyến rũ động lòng người, có thể chúng trưởng môn hiện tại có thể không dám chút nào thăng không dậy nổi lòng mơ ước. Thấy thế, Quý U Ngộng hơi mỉm cười nói, chư vị trưởng môn cũng không cần tiên tử đều, về sau liền xưng ta là Tam Tiên Sinh. Đang khi nói chuyện, Quý U Ngộng tan mất ngụy trang, bây giờ sư tôn đã là Vân Châu chi chủ, lấy Vân Hải Tiên Tôn thân phận tái hiện thế gian, nàng cũng không cần lại che che lấp lấp. Yêu dị tóc tím mắt tím, nhiếp hồn đoạt phách tuyệt mỹ dung nhan, cùng phong tình vạn chủ nguyện chuyển dáng người hiển lộ ở trước mặt mọi người. Gặp qua Tam Tiên Sinh. Chúng môn phái trưởng môn nguyên bản đang cung kính hành lễ, lúc này gặp đến Quý U Ngộng rực rỡ hẳn lên bộ dáng, lập tức liền có chút ngây người. Bất quá trước đó chỉ thấy qua phong hoa tuyệt đại phong diệu y cùng lành lạnh uyển chuyển hàm xúc Nam Cung Ngưng Tuyết, nhiều ít vẫn là có chút dự liệu được Quý U Ngộng có ngụy trang. Nghĩ thầm này mới đúng mà, một đám mỹ nhân tuyệt sắc bên trong hòa với một cái thường thường không có gì lạ nữ tử, ít nhiều có chút không hợp nhau. Lúc này ở nhìn thấy Quý U Ngộng hình dáng về sau, ngược lại trong lòng có chút bình thường trở lại. Nghe lệnh của một cái bình thường nữ tử, cùng nghe lệnh của một cái mỹ nhân, tâm tính vẫn có chút không đồng dạng. Kể từ hôm nay, thầy ta Vân Hải Tiên Tôn chính là Vân Châu chi chủ, chư vị trưởng môn có thể nhớ kỹ. Quý U Ngộng cất cao giọng nói. Chúng ta bái kiến Vân Hải Tiên Tôn. Tuy nói Phong Diệu Y hiện tại cũng ở chỗ này, nhưng chúng trưởng môn vẫn còn cung kính đi quỷ lệ chi lễ. Quý U Ngộng thấy thế, vốn muốn cho sư tôn tới đón thụ những này môn phái trưởng môn triều bái, nhìn một vòng, nhưng không có tìm tới sư tôn thân ảnh. Đồng thời Lâm Bất Phàm không biết cái gì thời điểm cũng không thấy. Ngược lại là một mực đi theo sư tôn bên người tứ sư muội Nam Cung Ngưng Tuyết một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, vốn định giải tán những này môn phái trưởng môn, nhường bọn hắn ly khai. Có thể lúc này đột nhiên có một cái môn phái trưởng môn lên tiếng nói, Tam Tiên Sinh, Tiên Tôn công tham tạo hóa, ứng thụ thế nhân triều bái mới là, chúng ta nguyện ý tôn sùng cái này Vân Hải Sơn là thánh địa, không biết Tam Tiên Sinh định như thế nào. Vừa dứt lời, cái khác trưởng môn cũng đi theo phụ họa. Vân Châu bởi vì một mực không có cường giả đỉnh cao, một mực thấp ngoại giới những cái kia tông môn thế lực một đầu, bị ức hiếp đã lâu. Mấy cái này môn phái trưởng môn cũng là một mực tích tụ tại ngực, bây giờ có Phong Diệu Y dạng này cường giả nhập chủ Vân Châu, bọn hắn cũng nghĩ hảo hảo mở mày mở mặt một phen. Trọng trấn Vân Châu chi danh, nhường ngoại giới những cái kia tông môn thế lực nhìn xem, Vân Châu bây giờ đã không đồng dạng. Nghe vậy, Quý U Ngộng đơn giản tự định giá một hồi. Cái này phong thánh địa cũng không phải một cái sự tình đơn giản, không phải nói phong liền có thể phong. Thánh địa chính là tu tiên giới cao cấp nhất thế lực xưng hô, như cái này môn phái trưởng môn nói tới, mỗi cái thánh địa cũng thụ thế nhân triều bái, là mỗi cái tu hành giả tha thiết ước mơ địa phương. Muốn chân chính trở thành thánh địa, cũng không phải trực tiếp tự mình cho mình trang bịa một cái thánh địa chi danh, sau đó vẽ núi là vua là được rồi. Mà là muốn lấy được toàn bộ tu tiên giới tán thành mới được. Muốn trở thành thánh địa, đầu tiên liền phải đem thánh địa chi danh truyền bá ra ngoài, làm cho cả tu tiên giới cũng biết. Sau đó dạng này liền sẽ dẫn tới tu tiên giới vô số thế lực triều bái. Đương nhiên, lấy tên đẹp là triều bái, nhưng trên thực tế là một loại thăm dò. Thăm dò ngươi đến tột cùng có hay không trở thành thánh địa tư cách. Nếu là ngươi thật sự có thánh địa cấp thực lực, bọn hắn tự nhiên phi thường hữu hảo. Nhưng nếu như ngươi là đánh mặt xương mạo xương bàn tử, đó chính là xin lỗi, đừng trách bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Trọng yếu nhất chính là những cái kia uy tín lâu năm thánh địa sẽ phái ra sứ giả đến đây luận bàn, chỉ có thắng được những sứ giả này, mới có thể có đến tán thành. Dù sao nếu như ngay cả cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mang theo thánh địa chi danh, là đối bọn hắn những này uy tín lâu năm thánh địa vũ nhục. Đương nhiên hiện tại lấy sư tôn thực lực, đừng nói trang bịa một cái thánh địa, chính là đem toàn bộ tu tiên giới tất cả thánh địa cũng bưng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Quý U Ngộng cũng không biết rõ sư tôn hiện tại là nghĩ như vậy, không dám tự tiện chủ trương. Lập tức đối với mấy cái này Vân Châu môn phái trưởng môn nói ra, chư vị trưởng môn, lúc này can hệ trọng đại, các ngươi về trước đi xử lý trong môn phái công việc, ta sẽ bất cứ lúc nào cùng các ngươi liên hệ. Nói được cái này, Quý U Ngộng thần sắc nghiêm lại, cảnh cáo nói, nếu là có người thì ra làm chủ trương, giải một chút lời đồn, ta nghĩ chư vị hẳn là biết hậu quả. Đang khi nói chuyện, Quý U Ngộng mắt nhìn giống đầu lão hoàng cẩu đồng dạng bị bắt Thương Sơn phái trưởng môn. Chúng môn phái trưởng môn thấy thế, trong lòng run lên, không dám có chút nghĩ khác. Tam tiên sinh yên tâm, chúng ta cũng nghe Tam tiên sinh an bài. Chúng trưởng môn cũng nhao nhao bảo đảm nói. Như thế rất tốt. Quý U Ngộng trên mặt lập tức lại âm chuyển trời trong xanh, một mặt yêu kiều cười. Rốt cục, mấy cái này Vân Châu môn phái trưởng môn cũng ly khai Vân Hải Sơn, hữu hộ pháp cùng một đám Âm Thiên giáo giáo chúng cũng tại Quý U Ngộng an bài xong xuôi làm việc. Cách đó không xa Trúc Tử Ninh nhìn xem bây giờ không chỉ dung mạo vẫn là khí chất, cũng cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng Quý U Ngộng, nhịp tim rất nhanh, cũng không biết rõ là khẩn trương vẫn là cái gì. Nguyên bản nàng một nữ tử trưởng quản một cái trên cơ bản cũng từ nhóm đàn ông thành thiên kiến môn, tại mọi người trong mắt đã coi như là một cái khá là ghê gớm nữ cường người. Thế nhưng là vừa mới nhìn thấy Quý U Ngộng dễ như trở bàn tay liền đem một đám Vân Châu môn phái trưởng môn quản ngoan ngoãn, nội tâm liền lập tức tràn đầy sùng bái cùng ước mơ. Nàng bất quá là trông coi mấy cái này phổ thông trắng hán, nào tính là cái gì nữ cường người. Giống Quý U Ngộng như vậy, liền liền Vân Châu mấy cái này cao cao tại thượng trưởng môn cũng đối nàng tất cung tất kính. Đây mới thật sự là nữ cường người. Quý U Ngộng gặp Trúc Tử Ninh một mực ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, mỉm cười về sau, liền hướng nàng đi đến. Vừa vặn nàng cũng nghĩ hỏi thăm một cái Lâm Bất Phàm cùng sư tôn làm sao đột nhiên không thấy, tứ sư muội lại vì cái gì thất hồn lạc phách ngồi dưới tàng cây. Nàng luôn cảm giác xảy ra chuyện gì, bằng không tứ sư muội cũng không phải là bộ dáng này. Đợi cho đi đến Trúc Tử Ninh trước mặt về sau, Trúc Tử Ninh mới phản ứng được tự mình nhìn chằm chằm vào Quý U Ngộng xem, vội vàng quay đầu chỗ khác. Biểu lộ nhìn qua giống như có chút xấu hổ. Trúc môn chủ, trên mặt ta chẳng lẽ có tiêu xài không được? Quý U Ngộng trêu đùa, loại trang diện này nàng vẫn tương đối quen thuộc, dù sao nàng trước kia đùa bỡn lòng người cũng không điểm cái gì giới tính. Bất quá bây giờ Trúc Tử Ninh thế nhưng là việc buôn bán của nàng đồng bạn, nàng còn trông cậy vào Trúc Tử Ninh hoàn thành đối Vân Hải Tiên Cung xây dựng, cho nên nàng vẫn là có chỗ thu liễm. Lập tức Quý U Ngộng thu chơi đùa tính tình, hỏi, Trúc môn chủ, có biết sư đệ ta cùng sư tôn là khi nào rời đi? Nghe vậy, Trúc Tử Ninh nhìn về phía cách đó không xa ủ rũ ngồi dưới tảng cây một hơi một tí Nam Cung Ngưng Tuyết, nói ra, vừa mới Lâm công tử cùng tôn sư cùng Nam Cung cô nương giống như đang thương lượng thứ gì, về sau tôn sư cùng Lâm công tử liền trước sau ly khai, còn lại ta liền không biết được. Phiền phức Trúc môn chủ. Quý U Ngộng gật đầu cười về sau, liền hướng một bức thất hồn lạc phách bộ dáng Nam Cung Ngưng Tuyết đi đến. Xem ra muốn biết rõ xảy ra chuyện gì, vẫn là đến theo tứ sư muội kia vào tay mới được. Chương 224, sư tôn bố cục. Tứ sư muội, sao đến như thế thất hồn lạc phách? Quý U Ngộng một bên thu dọn Nam Cung Ngưng Tuyết bên tóc mai có chút tạp nhạp sợi tóc, một bên nhẹ giọng tuân hỏi. Nàng hiện tại tựa như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, đang an ủi Nam Cung Ngưng Tuyết. Trên thực tế, nàng đi qua cũng thường xuyên đóng vai loại nhân vật này. Sư tôn một mực tu hành phương diện sự tình, đối nàng nhóm những sư muội này quan tâm rất ít. Đại sư tỷ Lục Thanh Sam lạnh lùng như băng, hiếm khi cùng nàng nhóm những sư muội này tiếp xúc. Nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương đã sớm ly khai sư môn, bất quá cho dù là tại sư môn, cũng còn cần nàng chiếu cố. Bởi vậy nàng cái này là tam sư tỷ, không chỉ có là sư tôn trợ thủ đắc lực, vẫn là phía dưới các sư muội tinh thần dựa vào. Nàng chỗ gánh chịu trách nhiệm có thể nói tương đương to lớn. Bất quá, phía dưới các sư muội đối nàng cũng là tương đương tín nhiệm cùng ỷ lại. Lúc này Nam Cung Ngưng Tuyết gặp trước mắt xuất hiện người là tam sư tỷ Quý U Ngộng, tựa như tìm được một cọng cỏ cứu mạng, nắm thật chặt Quý U Ngộng tay, kinh ngạc nói, Tam sư tỷ, ngươi nói có cái gì biện pháp có thể nghịch chuyển âm dương, đem ta biến thành một cái nam tử?
A,
Quý U Ngộng có chút bị hỏi choáng tại chỗ, cái này gọi cái gì vấn đề? Không khỏi có chút buồn cười. Quý U Ngộng khẽ cười một tiếng, nâng lên trắng nón mảnh khảnh ngón tay hướng Nam Cung Ngưng Tuyết cái chán nhẹ nhàng đâm một cái, dở khóc dở cười nói, tứ sư muội, trong đầu ngươi nghĩ đều là thứ gì? Nam Cung Ngưng Tuyết không có bất luận cái gì phản kháng, bị Quý U Ngộng cái này đâm một cái chán giơ lên, nhãn thần có chút mê mang, trong miệng lẩm bẩm nói, ta chẳng qua là muốn giúp sư tôn bận điệu.
Nha.
Quý U Ngộng nghe vậy hứng thú, nhíu mày hỏi, sư tôn có cái gì bận điệu còn cần ngươi biến thành nam tử mới có thể giúp?
Lập tức, Nam Cung Ngưng Tuyết đem trước phát sinh sự tình 1 năm 1 mười cũng báo cho Quý U Ngộng.
Là Quý U Ngộng nghe xong Nam Cung Ngưng Tuyết giảng thuật về sau, cả người đều ngây dại. Chuyện này đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, một thời gian nàng đều có chút tiêu hóa không được. Mặc dù nàng một mực biết rõ sư tôn hiện tại tu vi rất cao, khó mà tưởng tượng, lại không nghĩ đã đạt tới tiên đài bát giai đại đế cảnh. Đây đã là cổ kim tu hành giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Mà lại bây giờ sư tôn lại còn tìm được đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp, nếu là thật sự nhường sư tôn đột phá thiên đạo giam cầm, trèo lên thượng tiên đài cửu giai thiên đế cảnh, cái kia sư tôn đem trở thành toàn bộ tu tiên giới chúa tể, trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, thống ngự hết thảy. Vừa nghĩ tới đó, Quý U Ngộng cũng có chút kích động không thôi. Chỉ là không nghĩ tới sư tôn đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp là cần âm dương điều hòa, nàng có chút khó mà tưởng tượng sư tôn cùng một cái nam tử triền miên cùng một chỗ hình ảnh. Bất quá nghe xong Nam Cung Ngưng Tuyết nói, sư tôn lựa chọn đối tượng là Lâm Bất Phàm lúc, nàng giống như đột nhiên hiểu. Nàng giống như có chút minh bạch sư tôn cho tới nay vì cái gì đối Lâm Bất Phàm coi trọng như thế cùng sủng ái. Sư tôn tính tình nàng vẫn là có hiểu biết, nhường sư tôn buông xuống tư thái cùng một cái nam tử triền miên, là tuyệt đối không thể nào. Nhưng sư tôn vì đột phá bình cảnh, lại không thể không tiến hành âm dương điều hòa. Kết quả là, sư tôn liền quyết định tự mình bồi dưỡng một cái trợ giúp tự mình đột phá gông cùng xiềng xích công cụ. Sư tôn không phải gần nhất mới cảm ngộ đến thời cơ đột phá, tất nhiên đã sớm tìm tới đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp, đã sớm bắt đầu bố cục. Lâm Bất Phàm chính là sư tôn bồi dưỡng được đến giúp đỡ tự mình đột phá gông cùng xiềng xích công cụ, cho nên sư tôn đối Lâm Bất Phàm coi trọng cùng sủng ái mới tới liền nàng đều khó mà tưởng tượng tình trạng. Khó trách sư tôn trước đó đối Lâm Bất Phàm có người trong lòng sự tình coi trọng như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ, bây giờ xem ra chỉ sợ sẽ là sợ Lâm Bất Phàm chạy. Hiện tại sư tôn trực tiếp đem sự tình làm rõ, dùng thiên hạ thương sinh tới dọa đến Lâm Bất Phàm phải không đồng ý, chỉ sợ cũng là sư tôn cố ý hành động. Nàng cùng sư tôn ở chung được nhiều năm như vậy, sao có thể không biết rõ sư tôn trong lòng có cái dám thiên hạ thương sinh, sư tôn nói như vậy đơn giản chính là đối Lâm Bất Phàm tiến hành đạo đức bắt góc, sợ hắn chạy. Trước đó nàng đối Lâm Bất Phàm có thể bị sư tôn coi trọng như thế cùng sủng ái còn có chút bất mãn, bây giờ ngược lại đối Lâm Bất Phàm có chút thông cảm bắt đầu. Lấy nàng đối sư tôn hiểu rõ, đợi cái này công cụ mất đi tác dụng, chỉ sợ tới lúc đó, sư tôn vì không lưu lại vết đen. Mặc dù nàng đã hiểu rõ sư tôn ý đồ, nhưng nàng cũng sẽ không nói cho Lâm Bất Phàm, ngược lại phải thật tốt giúp sư tôn coi chừng Lâm Bất Phàm. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Lâm Bất Phàm vừa rồi lần thứ nhất bảo nàng tam sư tỷ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Chỉ có thể về sau đối Lâm Bất Phàm sư đệ tốt một chút đền bù. Suy tư xong, Quý U Ngọc nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết, an ủi, tứ sư muội, đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau một mực tận tâm phục thị tốt sư tôn là được rồi. Mà chính Quý U Ngộng cũng làm cho tới bây giờ cũng không biết rõ chuyện này. Dỗ dành xong Quý U Ngộng về sau, liền chuẩn bị tiến đến tìm sư tôn báo phong thánh địa sự tình. Ao suối nước nóng chỗ, tại trải qua Lâm Bất Phàm cải tạo về sau, đã cùng trước đó không thể so sánh nổi. Điêu Lan Ngọc Thế Hành Cung đem toàn bộ ao suối nước nóng bao phủ trong đó, người ở bên trong có thể an an tâm tâm tắm suối nước nóng mà không bị quấy rầy. Phong Diệu Y tại ly khai về sau, liền tới đến chỗ này ao suối nước nóng, hồi tưởng đến ngày đó nhường ái đồ giúp nàng cởi áo một màn, bây giờ nàng đã có thích hợp lấy cơ cùng ái đồ tiếp xúc thân mật, không khỏi bắt đầu mong đợi. Chỉ bất quá hồi tưởng lại ái đồ vừa rồi trên mặt khó có thể tin biểu lộ, có lẽ còn muốn cho ái đồ một chút thời gian. Lâu như vậy cũng chờ, cũng không vội ở cái này nhất thời nửa khắc. Thế là Phong Diệu Y liền vì tự mình cởi áo, sau đó chậm rãi đi vào ao suối nước nóng bên trong. Ngâm tại ao suối nước nóng bên trong sau đó không lâu, hành cung bên ngoài vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Chỗ này ao suối nước nóng, Lâm Bất Phàm trước đó từng có bàn giao, đây là hắn vì sư tôn chuyên môn xây dựng, cái khác bất luận kẻ nào cũng không thể tới đây, càng không thể tự mình tắm suối nước nóng. Phong Diệu Y bản còn tưởng rằng là ái đồ tới, nhịp tim dần dần tăng tốc. Có thể thần thức dò xét qua về sau, Phong Hoa Tuyệt Đại trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Quý U Ngộng đứng tại hành cung bên ngoài cung kính nói, sư tôn, đồ nhi có việc bẩm báo. Tiến đến. Phong Diệu Y thản nhiên nói. Lúc đầu suối nước nóng vị trí nhiệt độ hẳn là sẽ so bên ngoài tài cao đúng, nhưng Quý U Ngộng vừa tiến vào hành cung bên trong, ngược lại cảm thấy một tia lanh ý. Vừa nhấc mắt, liền cùng sư tôn cặp kia con ngươi băng lánh đối lập. Lập tức cảm giác hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ sư tôn còn tại trách nàng trước đó lung tung cho Lâm Bất Phàm nghị kế sự tình? Phải là... Đã trước đó đây không phải là sư tôn đối Lâm Bất Phàm khảo nghiệm, đó chính là sư tôn đang làm tướng đến đột phá gông cùm xiềng xích làm chuẩn bị, sớm nhường Lâm Bất Phàm quen thuộc cùng mình thân mật ở chung. Nhưng tất cả những thứ này cũng bị nàng cùng tứ sư muội phá hủy. Trước đó sư tôn không có gì trách phạt, là bởi vì còn chưa đem sự tình làm rõ. Bây giờ sự tình làm rõ, kia nàng nhóm chính là tại phá hư sư tôn bố cục. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng vội vàng quỳ xuống tạ tội nói, sư tôn, tứ sư muội đã cáo chi đồ nhi hết thảy. Đồ nhi trước đó không nên lung tung giúp Lâm Bất Phàm sư đệ bày mưu tính kế, còn xin sư tôn trách phạt. A Phong Diệu Y biểu lộ có vẻ hơi ý vị thâm trường, đã ngươi đã biết được hết thảy, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Chủ yếu nàng cũng nghĩ nhìn xem những này đồ đệ đối với nàng cùng ái đồ quan hệ là thế nào đối đãi. Chương 225, ta sợ sư tôn hiểu lầm. Nghe vậy, Quý U Ngộng trong lòng biết sư tôn biết rõ nàng thông tuệ đầu não, biết rõ nàng đã nhìn ra tất cả bố cục. Bây giờ lời này đơn giản chính là đang thử thăm dò nàng trung thành. Cái này thời điểm, nàng nhất định phải kiên định mặt ngoài lập trường của mình. Thế là Quý U Ngộng một mặt kiên định mở miệng nói, đồ nhi tự nhiên toàn lực hỗ trợ sư tôn. Như thế rất tốt. Phong Diệu Y khoan thai cười nói. Mặc dù nàng cùng ái đồ cùng một chỗ cũng không cần đạt được cái khác bất luận người nào tán thành, nhưng nghe đến người bên cạnh tán đồng thanh âm, vẫn là không khỏi có chút tâm tình vui vẻ. Đứng lên đi. Ngươi mới vừa nói có chuyện gì phải hướng vi sư bẩm báo. Phong Diệu Y hỏi. Quý U Ngộng nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể nghe ra được sư tôn hiện tại tâm tình vui thích, xem ra sư tôn đối nàng trả lời phi thường hài lòng. Chậm rãi đứng người lên về sau, Quý U Ngộng liền đem phong thánh địa sự tình bẩm báo cho Phong Diệu Y. Nghe xong Quý U Ngộng về sau, Phong Diệu Y ngẫm nghĩ một lát sau, mở miệng nói, về sau những chuyện này ngươi liền cùng Phạm Nhi bàn bạc, Phạm Nhi làm ra quyết định liền đại biểu vi sư ý tứ. Phong Diệu Y vừa mới nghĩ chính là đã bây giờ đã làm rõ. Kia ái đồ thì tương đương với là nàng tương lai tương công. Đã ái đồ sớm muộn đều là nhất gia chi chủ, kia nàng sao không nhường ái đồ sớm sử dụng nhất gia chi chủ quyền lực. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, nàng cũng muốn làm cái hiền lành nữ chủ nhân nhìn xem là tư vị gì. Đạt được sư tôn sau khi trả lời, Quý U Ngộng trong lòng run lên. Xem ra sư tôn đây là tại lung lạc lòng người, cho Lâm Bất Phàm một chút thích lợi, nhường Lâm Bất Phàm càng thêm trung thành. Tuyệt Lâm Bất Phàm muốn chạy trốn tưởng niệm. Nghĩ đến đây, Quý U Ngộng cũng không tại quá nhiều ngôn ngữ, không người nói, sư tôn, kia đổ nhi xin được cáo lui trước. Ừm. Phong Diệu Y khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng thấy cùng ái đồ cùng nhau ngâm tại cái này trong ôn tuyển chẳng cảnh. Ly khai suối nước nóng hành cung về sau, Quý U Ngộng đáy lòng thở dài, Lâm Bất Phàm sư đệ, ngươi đừng trách tam sư tỷ. Đi qua một phen tìm kiếm về sau, Quý U Ngộng rốt cục tại Vân Hải Sơn một chỗ yên lặng trong rừng trúc tìm được Lâm Bất Phàm. Trong rừng trúc có một gian đơn giản phong trúc, chính là Lâm Bất Phàm tạm thời dự. Mà Lâm Bất Phàm lúc này đang tập trung tinh thần tại phòng trúc bên trong lĩnh ngộ âm dương điều hòa đại pháp tu hành pháp môn. Như sư tôn trước đó nói, cái này không chỉ có là một môn song tu công pháp, vẫn là một môn đối với hắn tu hành có cực lớn có ích công pháp. Nhưng Lâm Bất Phàm hiện tại nghiên cứu không phải công pháp có ích là cái gì, mà là tại nghiên cứu song tu thời điểm nên dùng dạng gì tư thế tương đối phù hợp. Tuy nói còn phải chờ hắn tu vi đạt tới tiên đại cảnh sau mới có thể cùng sư tôn song tu. Nhìn còn phi thường xa xôi, nhưng không chút nào ảnh hưởng Lâm Bất Phàm lúc này nghiên cứu hào hứng. Sư tôn dù sao cũng là sư tôn, nếu là ta ở trên, sư tôn tại hạ, khó tránh khỏi là đối sư tôn không tôn kính, không ổn không ổn. Lâm Bất Phàm một bên tập chống đẩy hít đất, một bên lắc đầu. Lập tức một cái xoay người nằm tại trên giường trúc, làm lên nằm ngửa ngồi dậy. Lấy sư tôn phong hoa tuyệt đại chi tư, vẫn là như vậy cao cao tại thượng tư thái tương đối thích hợp. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm không khỏi nết miệng cười một tiếng, nằm ngửa ngồi dậy làm càng thêm ra sức tốc độ. Ngay tại Lâm Bất Phàm mồ hôi đầm địa thời khắc, đột nhiên cảm ứng được có người tới gần về sau, liền lập tức ngừng nằm ngửa ngồi dậy, cấp tốc xếp bằng ở trên giường trúc, bảo trì một bước khoanh chân tu hành bộ dáng. "Sư đệ, ta có việc cùng ngươi thương lượng, ta có thể vào không?" Phòng trúc bên ngoài vang lên Quý U Ngộng thanh âm. "Tiến vào." Lâm Bất Phàm hồi đáp. Đợi Quý U Ngộng sau khi đi vào, Lâm Bất Phàm mỉm cười cười nói, không biết tam sư tỷ tìm ta chuyện gì. Từ khi biết rõ sư tôn cần cùng hắn song tu đột phá bình cảnh về sau, hắn bây giờ nhìn ai cũng phi thường thuận mắt. Mà Quý U Ngộng gặp Lâm Bất Phàm thay đổi lúc trước coi thường thái độ, vẫn là xưng nàng là Tam sư tỷ, xem ra trước đó lần kia Lâm Bất Phàm xưng nàng là Tam sư tỷ không phải thuận mồm hô sai, mà là thật tiếp nhận nàng cái này Tam sư tỷ thân phận. Không nghĩ tới thật vất vả nàng nhóm sư tỷ đệ quan hệ mới có điểm cải thiện, liền. Vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thế nào? Lâm Bất Phàm gặp Quý U Ngộng nhãn thần phức tạp nhìn mình chằm chằm thật lâu không nói lời nào, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Tuyệt đối không nên say mê ta, ta đã bị sư tôn dự định, nhóm chúng ta là không có kết quả. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lâm Bất Phàm nội tâm hiện tại quá vui vẻ trêu chọc. Đi qua cùng Quý U Ngộng những sư tôn này đã từng đồ đệ chung đụng đoạn này thời gian, hắn có thể cảm thụ ra, những người này nội tâm cũng cùng sư tôn giống nhau là cao không thể chạm, căn bản là xem không lên thế giới bất luận cái gì nam tử. Nếu không phải thân phận của hắn, chỉ sợ nàng nhóm đối với mình cũng không phải giả lấy sát thái. Nghe được Lâm Bất Phàm tra hỏi, Quý U Ngộng lập tức kịp phản ứng mình bây giờ có chút thất thố. Lập tức nhìn xem đầu đầy mồ hôi Lâm Bất Phàm, nhãn thần kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm sao chảy nhiều như vậy hãn? Lâm Bất Phàm nghe xong, vội vàng phất tay háo xoa xoa cái chán. Đồng thời đang suy nghĩ làm như thế nào giấu giếm lăn lộn đi qua. Luôn không khả năng nói, ta vừa mới đang nghiên cứu cùng sư tôn song tu lúc dùng cái gì tư thế, quá mức phấn khởi, vẫn đang làm chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy a. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, lại còn sẽ chảy mồ hôi. Xem ra cái này hắn hẳn là đến từ phương diện tinh thần. Hơi nghĩ nghĩ về sau, Lâm Bất Phàm sụt nghiêm mặt, thở dài nói, Tam sư tỷ, không biết ngươi nhưng có biết sư tôn vì đột phá bình cảnh, chuyển ta một môn công pháp. Nghe vậy, Quý U Ngộng gật đầu nói, tứ sư muội đã cáo chi ta, kia là một môn song tu công pháp. Ta muốn cùng sư tôn song tu. Lâm Bất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý U Ngộng, vừa nghĩ tới đó. Ta liền tâm thần không yên, ta sao có thể làm ra như thế khinh nhẫn sư tôn sự tình. Ai? Nhìn thấy Lâm Bất Phàm như thế dễ rùa biểu lộ, Quý U Ngộng trong lòng cũng không phải là tư vị. Lâm Bất Phàm sư đệ xem ra đều nhanh cử chỉ điên rồ. Cũng khó trách sẽ đầu đầy mồ hôi, hắn hiện tại trong lòng khẳng định có thụ dày vò. Mặc dù nàng biết rõ chân tướng, nhưng nàng không thể nói cho Lâm Bất Phàm, nàng hiện tại trong lòng cũng không dễ chịu. Nội tâm mang theo hầy náy, Quý U Ngộng lập tức giơ tay lên. Như cái chi tâm đại tỷ tỷ, giúp Lâm Bất Phàm xoa xoa cái chán mồ hôi, đồng thời an ủi, sư đệ, khổ ngươi. Ừm. Lâm Bất Phàm không hiểu cảm giác Quý U Ngộng hiện tại giống như có chút tự ái, cùng bình thường bộ dạng hoàn toàn không đồng dạng. Mà lại đối với hắn có chút quá tại tốt, tựa như thật là tỷ tỷ đối đệ đệ. Mặc dù Quý U Ngộng một mực sư đệ đều, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn cho tới bây giờ không có là Quý U Ngộng là sư tỷ, Quý U Ngộng cũng không có thành tâm coi hắn là sư đệ. Bất quá bây giờ ngược lại là thật có điểm sư tỷ đệ kia mùi. Nhưng là dù vậy, nên diễn trò vẫn là phải tiếp tục diễn tiếp. Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, vì sư tôn, vì thiên hạ thương sinh, hy sinh ta một người lại có làm sao. Nghe vậy, Quý U Ngộng chỉ là sâu kín thở dài, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là yên lặng sờ lấy Lâm Bất Phàm đầu. Thấy thế, Lâm Bất Phàm kỳ thật phi thường nghĩ đẩy ra Quý U Ngộng tay. Chớ có sợ á. Lại mò xuống đi, ta sợ sư tôn hiểu lầm. Chương 226. Cái khác phản đồ tung tích. Hơi khó chịu sư tỷ đệ trung đụng về sau, Lâm Bất Phàm nghiêm mặt nói, Tam sư tỷ, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Nghe vậy, Quý U Ngộng cũng không nghĩ thêm những cái kia phiền lòng sự tình, cùng Lâm Bất Phàm giải thích lên liên quan tới phong thánh địa sự tình. Sau khi giải thích xong, Quý U Ngộng hỏi, sư đệ, ngươi đối với chuyện này là như thế nào đối đãi? Nghe xong Quý U Ngộng về sau, Lâm Bất Phàm không có gấp trả lời, ngược lại hướng Quý U Ngộng hỏi, Tam sư tỷ. Không biết ngươi nhưng có còn lại những cái kia phản đồ tung tích. Có ngược lại là có, chỉ bất quá ta hiện tại giải được cũng không nhiều. Quý U Ngộng đơn giản ngâm nghĩ sau nói ra, đại sư tỷ Lục Thanh Sam, khởi đầu Huyền Nữ Cung, bây giờ Huyền Nữ Cung chính là tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực, dù chưa phong thánh địa chi danh, nhưng ở tu tiên giới thế lực khác trong mắt, cùng thánh địa không thể nghi ngờ. Cái này trên cơ bản đều là người người đều biết sự tình, Lâm Bất Phàm cũng không có hỏi nhiều. Lập tức Quý U Ngộng lại tiếp lấy nói ra, Ngũ sư muội Cố Lan Chi, mặc dù yêu thích nuôi cổ trùng những độc vật này, nhưng tính tình ôn hòa, cũng không phải là tà ác như vậy người, chỉ bất quá là gan tương đối nhỏ, đụng phải sự tình sẽ chỉ lựa chọn trốn tránh. Theo ta phỏng đoán, trước đây ly khai sư tôn trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ sư muội là chủ động chạy trốn. Ngũ sư muội bây giờ núp ở chỗ nào, ta cũng còn chưa điều tra ra mảy may dấu vết để lại. Quý U Ngộng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu. Xác thực một người nếu như ngụy trang thành người bình thường trốn ở trong phàm nhân, vậy thật là khó tìm. Cái kia còn có hai cái đâu? Lâm Bất Phàm lại nói. nhắc lên còn lại hai người, Quý U Ngọc ánh mắt khẽ biến, tiếp lấy nói ra, thất sư muội Ôn Phái Nhi vốn là Thánh Châu một cái ngàn năm thế gia không được coi trọng thứ nữ, về sau cái kia thế gia đắc tội sư tôn vốn định diệt hắn toàn tộc, nhưng vào lúc này, bất quá 10 tuổi niên kỷ lục sư muội đột nhiên chạy đến cầu tình, nguyện cho sư tôn làm nô làm tỳ, sư tôn gặp hắn thông minh hơn người, liền thu làm đệ tử, đồng thời nhường thất sư muội chặt đứt cùng cái kia thế gia hết thảy gốc mắc. Mặc dù sư tôn cuối cùng tuân thủ hứa hẹn không có diệt cái kia thế gia, nhưng cũng hung hăng giáo huấn một trận, dẫn đến cái kia thế gia mặt mũi mất hết, về sau liền tị thế không ra. Có thể trải qua ta mấy ngày trước đây điều tra, bây giờ cái kia thế gia đã một lần nữa nhập thế, mà lại thất sư muội cũng thân ở trong đó. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm chen miệng nói, nàng đây là vi phạm sư tôn quyết định ban đầu, quay về gia tộc sao? Sự tình cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Quý U Ngộng khẽ lắc đầu, lập tức giải thích nói, thất sư muội mặc dù thông minh hơn người, nhưng cũng không vui tu hành, hơn nữa thích nghiên cứu cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú những này tiêu mệt giải buồn chi đạo. Nói đến đây, Quý U Ngộng khẽ thở dài một hơi, nói ra, thất sư muội sở dĩ nghiên cứu những này, chính là vì cho sư tôn tiêu mệt giải buồn. Thất sư muội đối sư tôn trung thành, ta còn là có thể xác định, tuyệt đối không thể nào phản bội sư tôn, quay về cái kia lương bạc gia tộc. Quý U Ngộng trịnh trọng nói. Đã như vậy, kia nàng vì cái gì hiện tại sẽ thân ở tại cái kia thế gia bên trong? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nói. Cái kia thế gia tại trải qua sư tôn giáo huấn qua đi, thực lực đại tổn, mặc dù tị thế tu dưỡng trên trăm năm, nhưng cũng không còn trước đây vinh quang. Bởi vậy một mực đối sư tôn ghi hận trong lòng, nhưng bọn hắn lại không cách nào trả thù sư tôn. Thế là liền đem cừu hận tái giá đến thất sư muội trên thân. Mặt ngoài là thất sư muội quay về gia tộc, kỳ thực là thất sư muội bị bọn hắn giam lỏng. Thất sư muội ngày thường ôn tồn lễ độ, khuynh quốc khuynh thành, lại giàu có tài tình, nghe nói thất sư muội quay về gia tộc về sau, lập tức liền gây nên Vân Châu vô số thanh niên tài tuấn truy phủng. Bởi vậy, thất sư muội cũng đã thành cái kia thế gia thu hoạch lợi ích, leo lên đại tông môn, khôi phục ngày xưa vinh quang thẻ đánh bạc. Nghe xong Quý U Ngộng sau khi giải thích, Lâm Bất Phàm cũng nghe ra Quý U Ngộng ý tứ trong lời nói. Nghe Quý U Ngộng ý tứ này, còn muốn bọn hắn đi cứu ra thất sư tỷ Ôn Phái Nhi. Không thể không nói, Quý U Ngộng đối với mấy cái này cái sư tỷ muội là thật lòng tốt. Bất quá những chuyện này đều không cần Lâm Bất Phàm quan tâm, bây giờ Quý U Ngộng thủ hạ không chỉ có hữu hộ pháp cùng một đám âm thiên giáo giáo chúng, còn có Vân Châu những cái này môn phái trưởng môn, thực lực đã tương đương mạnh. Lấy Quý U Ngộng đầu não, muốn nghĩ cách cứu viện ra Ôn Phái Nhi, cũng chính là vấn đề thời gian. Lâm Bất Phàm lập tức tiếp lấy lại hỏi, cái kia còn có cái cuối cùng đâu? Nghe thấy Lâm Bất Phàm hỏi thăm, Quý U Ngộng trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, về phần bát sư muội Hạ Giao, theo ta mấy ngày trước đây điều tra biết, bây giờ nàng đã là Thiên Tâm Thánh Địa thánh nữ, mà lại nàng vẫn là Thiên Tâm Thánh chủ tình thâm nữ nhi. Thiên Tâm Thánh Địa chính là tu tiên giới trận pháp đệ nhất thế lực, nhưng trước đây thần thoại thời đại trận thần truyền thừa xuất hiện lúc, truyền thừa lại bị sư tôn sở đoạt. Bây giờ xem ra, bát sư muội chính là một cái nội ứng, là Thiên Tâm Thánh chủ phái tới đánh cắp trận thần truyền thừa. Giải thích xong, Quý U Ngộng trên mặt còn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng Lâm Bất Phàm tại nghe xong Quý U Ngộng sau khi giải thích, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Tam sư tỷ, ngươi nói nếu như nhóm chúng ta phong thánh địa thời điểm, Thiên Tâm Thánh địa lại phái ai đến quan sát luận bàn? Lâm Bất Phàm thâm thẳm cười nói. Dựa theo Quý U Ngộng vừa rồi đối phong thánh địa giới thiệu, giống Thiên Tâm Thánh Địa loại này uy tín lâu năm thánh địa đều sẽ phái người đến xem mới thánh địa có hay không tư cách cùng bọn hắn kỳ danh. Cái này thời điểm, phái cái thánh tử cùng thánh nữ đến cũng không kỳ quái. Trước đó Lâm Bất Phàm liền đang nghĩ, cùng hắn bọn hắn hoa thời gian đi tìm những này phản đồ, không nếu như để cho những này phản đồ tự mình đưa tới cửa. Nghe xong Lâm Bất Phàm, Quý U Ngộng trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhường bát sư muội tên phản đồ này tự chui đầu vào lưới, rượu nha. Sau đó hai người lần nữa thương lượng một chút liên quan tới phong thánh địa chi tiết về sau, liền riêng phần mình chuẩn bị đi. Quý U Ngộng truyền lệnh cho Vân Châu những này môn phái trưởng môn, nhường bọn hắn đem Vân Hải Sơn từ nay về sau chính là biển mây thánh địa sự tỉnh tuyên dương ra ngoài, đồng thời định ra chính thức sắp phong thánh địa thời gian, mời tu tiên giới thế lực khắp nơi đến đây quan sát. Vì để tránh cho Thiên Tâm Thánh Địa không phái Hạ Giao cái này thánh nữ đến đây, còn cố ý nhấn mạnh biển mây thánh tử hy vọng cùng tất cả uy tín lâu năm thánh địa thánh tử thánh nữ luận bàn tỉ thí. Cứ như vậy, nếu là những này thánh địa không phái thánh tử thánh nữ đến đây, chẳng phải là sợ biển mây thánh tử. Cái mặt này, những này thánh địa cũng không thể ném. Mà lại có thể trở thành thánh tử thánh nữ, không khỏi là thiên chi tiêu tử, từng cái trong lòng cũng có ngạo khí. Bởi vậy, khi tin tức kia triệt để tại toàn bộ tu tiên giới truyền ra về sau, đã có vô số thánh tử thánh nữ buông xuống hào ngôn, muốn tại biển mây thánh địa chính thức sắp phong ngày, ngay trước tu tiên giới tất cả đỉnh tiêm thế lực mặt, cho Biển Mây Thánh Tử một cái dạy dỗ khó quên. Mà bây giờ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Biển Mây Thánh Tử Lâm Bất Phàm, ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện. Theo Quý U Ngọc nói, những này thánh địa thánh tử thánh nữ tu vi cảnh giới thấp nhất cũng tại hóa thần sơ kỳ, đứng đầu nhất thì là hóa thần viên mãn tu vi, đồng thời từng cái thiên phú bất phàm, có cùng giai vô địch chi tư. Mà hắn hiện tại tu vi mới là kim đan viên mãn, tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, còn phải càng thêm cố gắng tăng lên tu vi mới được. Chương 227, cơ hội tới. Lâm Bất Phàm tu vi tại kim đan cảnh viên mãn đã rất thời gian dài, đều không phải là có cái gì bình cảnh vấn đề, mà là trước đó quá bận rộn Vân Hải Tiên Cung xây dựng, không có đem ý nghĩ hoa tại trên tu hành. Bây giờ hết sức chăm chú dấn thân vào tại trong tu hành, kim đan phá kén thành anh, rất nhanh liền bước vào nguyên anh cảnh. Là bước vào nguyên anh cảnh về sau, liền không còn là đơn giản nhục thân cùng linh lực tu luyện, mà là bắt đầu ở nguyên thần phương diện tu luyện. Nguyên anh sơ kỳ đầu tiên muốn ngưng tụ ra nguyên thần tương đương với tu hành giả cái thứ hai ý thức, cái mạng thứ hai. Dù là nhục thân hủy diệt ý nghĩ của bản thể tiêu tán, nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Cho nên nguyên thần tu hành đối tu hành giả có vẻ phá lệ trọng yếu. Cũng là đến nguyên thần tu hành giai đoạn, sư tôn chuyển cho hắn âm dương điều hòa đại pháp mới chính thức đạt được chỗ đại dụng. Âm dương điều hòa cũng không phải là chỉ là trên nhục thể nước sữa hòa nhau, phương diện tinh thần cũng muốn giao hội cùng một chỗ, bạn tri kỷ cũng chính là chỉ chuyện như thế. Chỉ có nhục thể cùng tinh thần đô giao hòa cùng một chỗ, khả năng chân chính thực hiện âm dương điều hòa công hiệu. Bởi vậy, sư tôn truyền cho hắn môn này âm dương điều hòa đại pháp, tại phương diện tinh thần tu hành có cực lớn có ích, đúng là hắn hiện tại chỗ hoặc thiếu. Tại tu luyện âm dương điều hòa đại pháp về sau, hắn nguyên thần ngưng tụ tốc độ cực nhanh, không có qua mấy ngày hắn liền thành công ngưng tụ ra nguyên thần, bước vào nguyên anh trung kỳ. Theo nguyên thần không ngừng lớn mạnh, hắn cũng có thể bắt đầu tu hành một chút thần thông. Giống như lấy nguyên thần khống chế bốn bề thiên địa linh khí, hình thành tự thân lĩnh vực, tại trong lĩnh vực đối chiến, sẽ thu hoạch được trời ưu ái thực lực tăng thêm. Nhưng hắn bản thân có chút đặc thù, thể nội có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hỗn độn linh lực, hoàn toàn không cần dựa vào bốn bề linh khí, liền có thể thi triển ra lĩnh vực. Mà lại trong cơ thể hắn hỗn độn linh lực đối phổ thông linh lực lại có chất lượng trên nghiền ép, nếu có tu hành giả cùng hắn tiến hành lĩnh vực va chạm, chỉ sợ tiếp xúc một sát na, đối phương liền sẽ quân lính tăng dã. Đồng thời tại trải qua tìm tòi cùng cải tiến về sau, Lâm Bất Phàm đang thi triển lĩnh vực chi lực lúc, rót vào thể nội chân long chi thể ẩn chứa khí huyết chi lực. Chân long chính là thần thoại thời đại Vạn Yêu chi vương, khi hắn tại trong lĩnh vực rót vào chân long chi thể ẩn chứa khí huyết chi lực về sau, toàn bộ trong lĩnh vực không gian cấp tốc tràn ngập bạo ngược huyết sát chi khí. Nếu là có tu hành giả thân ở Vu Lâm Bất Phàm trong lĩnh vực, không thua gì trải qua một trận cỡ lớn thú triều, thể nội linh lực vận chuyển tắc, thực lực không phát huy ra 1/10. Lâm Bất Phàm xem chừng, hắn cái này lĩnh vực cùng lúc trước tại Đại Khương Hoàng Thành Hoàng gia cấm vệ quân thi triển huyết sát trận có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng hắn lĩnh vực cần phải mạnh hơn nhiều. Cho dù là hóa thần cảnh viên mãn tu hành giả thân ở với hắn lĩnh vực bên trong, chỉ sợ cũng đến nuốt hận. Đợi Lâm Bất Phàm thừa cơ trưởng khống lĩnh vực chi lực về sau, hắn tu vi cũng bước vào nguyên anh hậu kỳ, đồng thời gian cũng đi qua không ít. Tại những ngày thời gian, Trúc Tử Ninh đã hoàn thành Vân Hải Tiên Cung cả thể tu xây, còn sót lại một chút chi tiết phương diện tu sửa. Mà cự ly chính thức sắc phong Biển Mây Thánh Địa quan sát đại hội cũng còn sót lại hơn một tháng thời gian. Đồng thời Lâm Bất Phàm tu hành cũng đến trọng yếu nhất một bước. Trước đó lĩnh vực tu hành nói cho cùng vẫn là lợi dụng nguyên thần làm phụ trợ, mà không phải dùng nguyên thần trực tiếp công kích. Bây giờ hắn nguyên thần cường độ đã đầy đủ lớn mạnh, là thời điểm tu luyện Chấn Thiên Đế truyền cho hắn Chấn Thiên Ấn. Chấn Thiên Ấn chính là Chấn Thiên Đế vị này thiên đế cảnh cường giả sáng tạo nguyên thần sát phạt thuật, chỉ sợ xưng là thế gian mạnh nhất nguyên thần sát phạt thuật cũng không đủ. Mặc dù sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng khi Lâm Bất Phàm chân chính bắt đầu tu luyện môn này nguyên thần sát phạt thuật lúc, vẫn là bị cái này kinh khủng uy hiếp kinh đến. Chấn Thiên Đế không hổ là trưởng quản một phương thế giới thiên đế cấp cường giả, cái này sáng tạo nguyên thần sát phạt thuật giống như danh tự, liền liền ngày đều muốn chấn áp. Đương nhiên, đây là chỉ phương diện tinh thần. Chấn Thiên Ấn môn này nguyên thần sát phạt thuật cực kỳ bá đạo, một khi thi triển liền muốn đem đối thủ tinh thần thế giới chấn áp, làm cho đối phương nguyên thần không chỗ trốn chạy, chỉ có thể tuyệt vọng mắt thấy nguyên thần là thế nào dần dần bị ma diệt. Đương nhiên, lấy Lâm Bất Phàm hiện tại tu vi còn thi triển không ra uy thế như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là Chấn Thiên Ấn mang theo thân áp, chỉ sợ cũng không có hóa thần cảnh tu hành giả có thể ngăn cản. Đến thời điểm chỉ cần hắn thi triển ra Chấn Thiên Ấn, liền có thể ngăn chặn đối phương nguyên thần công kích. Hóa thần cảnh tu hành giả duy nhất mạnh hơn hắn đơn giản là lực lượng nguyên thần, nhưng là một khi hắn thi triển Chấn Thiên Ấn ngăn chặn đối phương nguyên thần công kích. Nguyên thần công kích không cách nào thi triển, kia đối phương cũng chỉ có thể cùng hắn tiến hành nhục thân hoặc là linh lực chiến, mà hắn không sợ nhất chính là nhục thân cùng linh lực chiến. Một khi đối phương xa vào đến cùng hắn cận thân vật lộn hoặc là linh lực tiêu hao chiến bên trên, đó chính là hắn sân nhà. Cao ta một cái đại cảnh giới thì thế nào? Đồng dạng không dùng được. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm càng thêm cố gắng tu luyện Chấn Thiên Ấn môn này nguyên thần sát phạt thuật. Đồng thời tranh thủ tại chính thức sát phong thánh địa trước đó, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh viên mãn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, trong lúc đó Quý U Ngộng cũng tới nhìn qua Lâm Bất Phàm mấy lần, nhìn xem Lâm Bất Phàm tu luyện thế nào. Trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng Lâm Bất Phàm đến thời điểm giáo huấn hạ giao tên phản đồ này không thành, ngược lại là tại trước mắt bao người là bại. Đến thời điểm không chỉ có rất là chính Lâm Bất Phàm mặt, cũng là tại ném sư tôn mặt, mà lại cái này cái gọi là biển mây thánh địa cũng đem trở thành tu tiên giới một chuyện cười. Nếu không phải nàng niên kỷ vượt chỉ tiêu, nàng ngược lại là muốn cho tự mình phong cái thánh nữ tên tuổi để phòng vạn nhất. Chỉ tiếc nàng không chỉ có niên kỷ vượt chỉ tiêu, lại không am hiểu chiến đấu, một thân mị cốt thiên thành mị thuật ngược lại là không có mấy cái tu hành giả có thể ngăn cản, nhưng nàng luôn không khả năng tại trước mắt bao người thi triển mị thuật a. Tốt ra hỏa, liền sợ đến thời điểm phong thánh địa không thành, ngược lại bị đánh lên tà môn ma đạo thanh danh. Phải biết nàng nhóm bây giờ làm nhiều như vậy, lại là dọn nhà lại là phong thánh địa, rất trọng yếu một cái mục đích chính là giúp sư tôn tẩy trắng. Đã từng Huyền Minh Sơn cái kia việc các bất tận nữ ma đầu không tồn tại nữa, có chỉ là biển mây thánh địa kiêm tể thiên hạ Vân Hải tiên tôn. Nếu là một lần nữa bị đánh trên ma đạo danh hảo, đây chẳng phải là làm không công. Dù sao sư tôn hiện tại luôn miệng nói cũng là vì thiên hạ thương sinh, cái này mặt ngoài công trình vẫn là phải có. Chỉ tiếc Lâm Bất Phàm đang tu luyện tới trọng yếu trước mắt, trực tiếp liền đem Quý U Ngộng đuổi đi. Quý U Ngộng mặc dù không có theo Lâm Bất Phàm trong miệng biết được thực lực của hắn bây giờ thế nào, nhưng nàng có thể nhìn ra được, Lâm Bất Phàm hiện tại vẫn là chỉ có nguyên anh cảnh tu vi. Bây giờ sắc phong thánh địa tổ chức quan sát đại hội thời gian tới gần. Tuy nói lấy nàng đối Lâm Bất Phàm thực lực hiểu rõ, vượt cảnh đối chiến phổ thông hóa thần cảnh tu hành giả hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng này nhiều đến quan sát cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh tu hành giả, mà là tất cả thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng được thánh tử thánh nữ, đều là thiên chi tiêu tử, gần như cùng giai vô địch tồn tại. Nàng bao nhiêu đối Lâm Bất Phàm vẫn là không có có lòng tin như vậy. Để cho an toàn, vẫn là cần lại làm một cái chuẩn bị. Bây giờ nàng nhóm những người này, niên kỷ cùng tu vi tương đối phù hợp chịu trách nhiệm thánh nữ cái thân phận này, cũng liền Bạch Nguyệt Linh tên phản đồ này. Xem ra, Bạch Nguyệt Linh tên phản đồ này lấy công chuộc tội cơ hội tới. Chương 228, nhất định phải là một cái tỷ nữ. Là Quý U Ngộng đem ý nghĩ này của mình bẩm báo sư tôn về sau, Phong Diệu Y đơn giản suy nghĩ một lát sau sẽ đồng ý. Phong Diệu Y ý nghĩ cũng rất đơn giản, chủ yếu sợ ái đồ quá mệt nhọc. Không muốn ái đồ đem tinh lực cũng tiêu hao tại những này vụn vặt sự tình bên trên, tương lai chân chính cần ái đồ tiêu hao tinh lực mệt nhọc địa phương còn chưa tới tới. Cũng không thể bởi vì những chuyện này mệt muốn chết rồi thân thể. Chém chém giết giết sự tình vẫn là giao cho Bạch Nguyệt Linh tên phản đồ này tương đối phù hợp. Nếu là Bạch Nguyệt Linh tên phản đồ này một chút tác dụng cũng không có, giữ ở bên người cũng chứng mắt. Khi lấy được sư tôn sau khi cho phép, Quý U Ngộng mang theo sư tôn một luồng giải trừ bình chướng ý chí về tới Huyền Minh Cung. Huyền Minh Sơn, Huyền Minh Cung bên trong, bây giờ một mảnh cô tịch, chỉ có Bạch Nguyệt Linh một người lẻ loi trơ trọi quỳ gối đại điện bên trong. Không có cái gì so vô biên vô tận cô độc hơn tra tấn người. Nếu không phải Bạch Nguyệt Linh đã bị Nam Cung Ngưng Tuyết độc cầm, chỉ sợ cũng phải bởi vì gào thét âm thanh dẫn đến hỏng cuống họng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nam Cung Ngưng Tuyết đem Bạch Nguyệt Linh độc cầm, ngược lại là bảo vệ Bạch Nguyệt Linh cuống họng. Đương nhiên, loại này bảo hộ, có lẽ Bạch Nguyệt Linh căn bản cũng không muốn.